yên tâm, bổn tọa sẽ vì các ngươi tuyển ra một cái tân tộc trưởng. Ô Mộc dữ tợn cười nói, cái kia tùm lời nói truyền khắp bộ lạc, để vô số người sợ hãi, hoảng sợ, phẫn nộ, thậm chí lộ ra tuyệt vọng. Đáng chết. Ô Mộc bộ lạc tộc trưởng phẫn nộ gào thét, hai mắt đỏ thẫm, thân thể huyết khí bành trướng, dãy rủa lấy muốn thoát ly Ô Mộc buộc chặt, đáng tiếc căn bản không có cách nào tránh thoát, tâm lý tuôn ra một cỗ tuyệt vọng. Muốn ta Thiết Mộc toàn tâm toàn ý phụng dưỡng tế thần, không tiếc tiến công những bộ lạc khác trộm tới nô lệ tế tự, kết quả là vậy mà rơi vào kết cục như thế. Ta không cam tâm, ta hận a. Thiết Mộc bi phẫn giống to, trong mắt lộ ra không cam lòng, còn có nồng đậm hận ý, chỉ hận chính mình vô năng, không có phản kháng tế lực lượng của thần, nếu không cũng không cần dạng này bị nô dịch lấy, nuôi nhốt, sau cùng bị ăn sạch. Bi phẫn, tuyệt vọng, đây chính là Ô Mộc bộ lạc hiện tại trái tim tất cả mọi người tình cùng tình cảnh. Hơn 800 người bị rễ cây bay tới, sắp cho Ô Mộc tàn nhẫn thôn phệ. Ông! Chính khi tất cả người tuyệt vọng thời khắc, một đạo rung động thanh âm truyền khắp các phương, giống như sấm sét tại nổ tung, đinh tai nhức óc. Một tia ô quang xé trời mà đến. Đó là một cây thanh đồng chiến thương, thế như buôn lôi, trong nháy mắt đánh gãy từng cái rễ cây, vừa vặn đem những cái kia bị buộc chặt người cứu lại. Thanh đồng chiến thương, phong mang vô song, uy thế không giảm lao thẳng tới Ô Mộc trên cây khô mặt người đánh tới. Lớn mật! Biến cố đột nhiên xuất hiện để Ô Mộc tức giận gào thét, một cỗ nguy cơ đập vào mặt, không kịp ngẫm nghĩ nữa, vô số cành vung đẩy, rễ cây phá đất mà lên, điên cuồng xen lẫn, hung hăng đánh vào cái kia một cây thanh đồng chiến thương phía trên. Chương 146, diệt Ô Mộc. Ô ô. Một cây thanh đồng chiến thương kích xạ mà đến, phá vỡ tầng tầng rễ cây ngăn cản, thổi phù một tiếng xuyên qua Ô Mộc thân cây, mảnh gỗ vụn vẩy ra, mủ nhở cây giạt rào chảy xuôi. A. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, bừng tỉnh bốn phía vô số người, từng cái kinh hãi nhìn lại, mới phát hiện Ô Mộc trên cây khô cắm một cây thanh đồng chiến thương, ong ong tiếng rung. Ô Mộc rung động, thân cành rì rào lay động, chấn động rớt xuống vô số phiến lá. Nó tấm kia mặt người vặn vẹo thành một đoàn, ánh mắt vị trí bị thanh đồng chiến thương xuyên qua, từ bên trong chảy ra sền sệt mủ nhựa cây, huyền như dòng máu giật rào. Tình cảnh này sợ ngây người tất cả mọi người. Là ai đánh lén bổn tọa? Ô Mộc điên cuồng kêu to, nộ hống liên tục. Bốn phía bộ lạc người nguyên một đám hoảng sợ hoảng hốt, không ngừng lùi lại, nhìn lấy điên cuồng Ô Mộc, từng cái thân cảnh chập chờn, giống như quần xà loạn vũ dọa người vô cùng. Giống. Đột nhiên một tiếng hổ gầm truyền đến, kinh hãi hoàn toàn khắp nơi, mọi người cùng soát soát nhìn lại, chỉ thấy một cái bạch hổ vượt ngang tường đá, nhảy lên mà đến. Đông long một tiếng, bạch hổ rơi xuống đất, dẫm ra một cái hố lớn, kích thích bụi mù quần quần phấn khởi. Đây là. Giờ này khắc này. Tránh thoát rễ cây bỏ dậy sát một tộc trường bọn người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía trước một cái bạch hổ, ngẩng đầu đỡ ngực, thần tuấn phi phàm. Tại bạch hổ phía trên ngồi đấy một thanh niên, người khoác thanh đồng giáp, mặt như phủ băng, một đôi ánh mắt sáng ngời lộ ra nồng đậm sắc cơ. Người tới chính là Cổ Trần. Nhân tộc. Một tiếng bạo hống truyền đến, Ô Mộc điên rồi. Nó chừng lấy hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Trần, vậy mà là một nhân tộc. Ô Mộc không thể tin được, một cái nhân tộc vậy mà đả thương nó. Mặc dù là đánh lén, nhưng đả thương cũng là đả thương. Keng. Đột nhiên, cắm ở Ô Mộc trên cây khô thanh đồng chiến thương bị bước đi ra, răng rác một tiếng cắm vào Cổ Trần trước mặt ngoài mấy chục thước, đứng ở đó ông tác hưởng. Tất cả mọi người hít một hơi lanh khí, đều hoảng sợ nhìn lấy trước mắt một màn, quá ngoài ý muốn. Vốn là đều tuyệt vọng, nhưng không nghĩ tới lại có người giết đi ra, cản trở Ô Mộc thôn vệ tộc trưởng của bọn họ cùng tộc nhân. Cái kia hơn 800 người bao quát sát một tộc trưởng ở bên trong. Từng cái kinh nghi nhìn qua Cổ Trần, tuổi trẻ, cường đại, cưới một đầu bạch hổ từ trên trời giáng xuống giống như làm cho người rung động. Nhân tộc, đáng chết con kiến hôi, ngươi thương bổn tọa, hôm nay muốn hút khô huyết nhục của ngươi có tủy. Ô Mộc vừa kinh vừa sợ, hét lớn một tiếng, toàn bộ thân cây đều rung động lay động. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, lòng đất nổ tung, theo trong lớp đất xông ra từng cái mãng như rắn rễ cây, tình cảnh đáng sợ làm cho người hoảng sợ. Đại nhân cẩn thận, cái này gốc Ô Mộc rất cường đại. Thiết Mộc tâm thần rung động phía dưới kinh hô mở miệng nhắc nhở. Cổ Trần mặt không biểu tình, quát lạnh nói, tất cả mọi người thối lui, hôm nay, ta muốn chém cái này gốc nuốt ăn nhân tộc tà cây. Lui. Thiết Mộc sắc mặt biến đổi, muốn giúp đỡ, nhưng cân nhắc chính mình thực lực thấp căn bản là không có cách giúp đỡ, chỉ có thể thêm phiền, cuối cùng vẫn là quả quyết lui lại. Tất cả mọi người hốt hoảng lui lại, xa lui ra xa mấy ngàn thước bên ngoài mới dừng lại. Vâng. Chỗ đó, đầy trời cánh vung đẩy. Rễ cây phá đất mà lên, giống như quần xà loạn vũ. Nhân tộc tiểu tử, bổn tọa muốn xé nát ngươi. Ô Mộc giữ tợn giống to, nhánh cây, rễ cây đem Cổ Trần bao bọc vây quanh, giống như vô số mãng như rắn hướng hắn điên cuồng xoắn giết tới. Đối mặt Ô Mộc điên cuồng rào sát, Cổ Trần khuôn mặt bình tĩnh, chỉ có trong cặp mắt lóe ra dọa người hung quang. Lấn ta nhân tộc, làm giết. Cổ Trần quát lớn, đột nhiên nhảy lên một cái. Chỉ nghe len ken một tiếng, thanh đồng thạch kiếm tách ra ánh sáng vô lượng mang, một cỗ kiếm ý hướng tiêu. Giang giác. Cổ Trần huy kiếm một bổ, đầy trời kiếm khí bao phủ, giống như một dải ngân hà quần quận mà đi, những nơi đi qua, đầy trời mảnh gỗ vụn vẩy ra, mủ nhở cây vẩy đầy mặt đất. Chém. Theo hét lớn một tiếng, có kiếm mang vạch phá không khí, hình thành một đường cong tròn, trong nháy mắt đem chúng quanh lít nha lít nhít rễ cây tại chỗ chặt đứt. Đầy trời rễ cây rơi xuống, mủ nhở cây phiêu tán rơi rụng, huyền như hạt mưa vãi xuống tới. Cổ Trần tay cầm thanh đồng thạch kiếm, tắm mủ nhở cây mưa từng bước một đi hướng gốc cây kia Ô Mục, tiện tay một kiếm chém đứt phía trước ngăn cản rễ cây. Keng. Lại là một kiếm bổ ra lít nha lít nhít cảnh, Cổ Trần xuyên qua phá nát rễ cây cảnh, đi tới Ô Mục phía trước xa 10 mét. Đi chết. Nhìn thấy Cổ Trần đi tới, Ô Mục hai mắt đỏ bừng, há mồm phun ra một đạo huyết sắc quang mạc, mênh mông huyết sắc giống như một đầu huyết hà đồng dạng bao phủ mà đến. Đối mặt Ô Mục đột nhiên đánh giết, huyết sắc quang mạc bên trong ẩn chứa khủng bố sắc cơ, phủ quang một chút, có lực lượng kinh khủng chất chứa trong đó. Một kiếm giết ngươi. Cổ Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, thể nội một cỗ kiếm ý dâng lên mà ra, rót vào thanh đồng thạch kiếm bên trong, trong nháy mắt vùng ra đáng sợ một kiếm. Huy hoàng kiếm ý chặt chém mà xuống, huyết sắc quang mạc trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, kiếm mang vô song, giống như một nói vô hình kiếm khí bổ vào Ô Mục trụ cột phía trên. Phốc. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, Ô Mục khẽ run lên, điên cuồng chập chờn nhánh cây cùng nhau dừng lại, phá đất mà lên rễ cây hào hào cứng lại ở đó. Trên cây khô, người kia mặt biểu lộ dừng lại, vằn mèo, dữ tợn, khát máu hai mắt bên trong lộ ra nồng đậm không tin, còn có một chút hoảng sợ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau đó, Ô Mục to lớn thân cây đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành vô số khối vụn mảnh gỗ vụn ồn ào bay ra. Cổ Chân một kiếm chém vỡ Ô Mục thân thể, to lớn thân cây trực tiếp nổ tung thành vô số mảnh vụn bay múa, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. A tiên tiên đạo khí, bổn tọa không tha cho ngươi. Đang lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, chỉ thấy một đạo hắc khí trùng thiên, Ô Mục bộ rễ sở tại vị trí nổ tung, từ bên trong bay ra một gốc toàn thân đen nhánh cây nhỏ. Gốc cây kia cây nhỏ phiêu phủ ở giữa không trung, cao chín thước, toàn thân đen nhánh, tản ra nồng đậm hắc khí, có cố làm cho người hoảng sợ uy hiếp. Không chết. Cổ Trần hơi hơi nhíu mày, kinh ngạc nỉ non. Hắn vốn cho là một kiếm đủ để chém giết cái này gốc Ô Mục, nhưng không nghĩ tới còn chưa có chết, đối phương thân cây bị chém vỡ còn chưa có chết. Trước mắt một gốc cao chín thước màu đen cây cối, mới là nó chân chính bản thể. Ngươi hủy đi bổn tọa sắc ngoài, bổn tọa nhớ kỹ ngươi, ngày sau tất bảo ngươi chém thành muôn mảnh. Gốc cây kia Ô Mục điên rồi, tức giận đến phát điên a. Nó không có nghĩ đến thằng nhóc loài người này, vậy mà có thể hủy đi nó một gốc sắc ngoài thân cây, kém chút thì thường tới rễ của nó vốn. Muốn đi. Cổ Trần cười lạnh, nhẹ hư một tiếng cất bước mà đi, bóng người lóe lên biến mất, lại xuất hiện đã đi tới Ô Mục trước mặt. Tốc độ này dọa đối phương nhảy một cái, trên cây khô hai mắt lộ ra một vẻ kinh dị quan mang. Thiết thụ khai hoa. Theo rít lên một tiếng, màu đen Ô Mục bản thể len ken phát sáng. Trên nhánh cây vậy mà mở ra từng đóa đen nhánh bông hoa, giống như kim loại bông hoa đồng dạng hiện ra tiếng leng keng. Bọn họ lại là từng đóa bảo khí bông hoa, hội tụ thành biển hoa, vậy mà buộc phát ra một loại chân khí mới có thể phát huy đi ra huy lực. Những đóa hoa này hào hào chốc ra, hóa thành một cỗ biển hoa dòng nước lũ hướng về Cổ Trần cuốn tới. Lấy ta nhân tộc làm thức ăn, không giết ngươi khó có thể bình phẫn. Cổ Trần mắt lộ ra hung quang, vừa dứt lời, thanh đồng cổ kiếm buộc phát ra một đạo trùng thiên kiếm mang. Kiếm ý hội tụ, nhẹ nhàng một kiếm bổ tới. Giang giác một tiếng, đầy trời biển hoa phá nát, kim như sắt thép đông hoa vậy mà ngăn không được Cổ Trần một kiếm, ào ào bị kiếm khí xoắn nát thành bụi phấn. Cái kia cường đại kiếm khí một đường phá vỡ biển hoa, trong nháy mắt bổ vào Ô Mục bản thể phía trên. A! Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Ô Mục thê lương kêu rên, trên cây khô lưu phía dưới một vết kiếm hằn sâu, từ bên trong tràn ra một cỗ sền sệt mủ nhựa cây, màu đen mủ nhựa cây lộ ra nồng đậm khí tức cường đại. Nó lần nữa bị thương, mà lại là bản thể bị thương, đây là nó dùng Ô Mục thụ tâm ngưng luyện ra được một bộ bản thể, tương đương với chiến thể đồng dạng, phi thường cường đại. Nguyên bản Ô Mục cũng là cứng rắn như sắt, bản thể càng là cường lớn gấp 10 lần phía trên, nhưng lại bị Cổ Trần một kiếm chém bị thương, không thể tưởng tượng. Không có khả năng, đạo khí, nhất định là đạo khí. Ô Mục kinh dị kêu to, nhìn lấy Cổ Trần trong tay cái kia một thanh thanh đồng thạch kiếm tràn đầy chấn kinh. Nó rõ ràng cảm thấy khác biệt, đây không phải bảo khí. Càng không phải là chân khí, mà là chân khí phía trên đạo khí, hơn nữa còn không phải phổ thông đạo khí. thanh kiếm này là một thanh tiên thiên đạo khí. Trốn. Ô Mộc hoảng sợ, sợ hãi, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn. Đem mệnh lưu lại đi. Hắn muốn chạy trốn Cổ Trần căn bản không cho phép, đã sớm phòng bị đối phương đào tẩu, bước ra một bước, lần nữa ngưng tụ một thân tiên thiên kiếm ý rót vào, vung ra một kiếm. Không. Mắt thấy Cổ Trần một kiếm bổ tới, Ô Mộc chỉ cảm thấy toàn thân rét run, linh hồn đều run rẩy không ngừng, tử vong uy hiếp phía dưới chỉ có thể phát ra một tiếng thê thảm kêu rên. Không cách nào tránh né, không có thể ngăn cản. Phúc. Cổ Trần một kiếm bổ ra Ô Mộc bản thể, cương đại kiếm ý bổ ra một đầu dài trăm thước khe danh mới biến mất, hiện trường lâm vào như chết trầm tĩnh bên trong. Lạch cạch một tiếng, một gốc Ô Mộc vỡ thành hai mảnh ngã rơi xuống đất. Chương 147, không chết không thôi. Đông. Ô Mộc bản thể vỡ thành hai mảnh, đập ra hai cái hố, bụi mù bay lên đầy trời. Trong bộ lạc yên tĩnh, mặc kệ nam nữ lao hấu, nguyên một đám ngốc trẻ ở nơi đó, hai mắt trừng lớn, nhìn lấy cái kia chết đi Ô Mộc, trong lúc nhất thời trợn tròn mắt. Bọn họ bộ lạc tế thần, một gốc đáng sợ Ô Mộc, cứ như vậy chết ở trước mắt. Ô Mộc, chết. Ùng ùng. Một trận nuốt âm thanh truyền đến, sắc Mộc tộc trường hoảng sợ trừng mắt, nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát, muốn mở miệng lại khó có thể phát ra tiếng. Hắn chấn động vô cùng, trong mắt tràn đầy kinh hãi, nhìn qua bị chém thành hai khúc Ô Mộc, xác định bọn họ bộ lạc tế thần đã chết. Bị một cái cùng vì nhân tộc thanh niên giết chết. Hắn là ai? Tất cả mọi người trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, nhìn về phía cái kia một đạo cao ngạo tuổi trẻ bóng người ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Chết. Tế thần, chết. Đột nhiên, một tiếng reo hò truyền đến, toàn bộ bộ lạc trên dưới sôi trào. Ô Mộc bộ lạc tất cả mọi người phấn khởi, kích động, không ngừng hoan hô. Một cái tiếp theo một cái theo trong rung động giật mình tỉnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn qua cái kia một tên thanh niên, người khoác thanh đồng giáp, tay cầm thanh đồng thạch kiếm, chân đạp Ô Mộc một nửa thân cây, thẳng tắp thân thể, lộ ra một cỗ làm cho người kính ý khí tức. Cổ Chân nhìn qua chết đi Ô Mộc, chậm rãi quay người, ánh mắt bình thản đảo qua tại chỗ tất cả mọi người. Soạt. Cơ hồ tại hắn ánh mắt đảo qua trong tích tắc, toàn bộ Ô Mộc bộ lạc tâm thần người run lên, bản năng quỳ xuống đến, mảng lớn đám người đi theo quỳ xuống. Bọn họ ánh mắt bên trong lộ ra kính sợ, hoảng sợ, kích động, sợ hãi, còn có một chút không hiểu hưng phấn. Thiết Mộc sắc mặt biến đổi, nhìn lấy Cổ Trần tuổi trẻ bóng người, cường đại, thần bí, có cỗ phát ra từ nội tâm kính sợ cảm giác. Cuối cùng hắn chậm rãi khom gối quỳ xuống, thấp cao ngạo đầu lâu. Ô Mộc bộ lạc, tộc trưởng Thiết Mộc, khấu tạ đại nhân giải cứu bộ lạc tri ân. Thiết Mộc đi đầu trực tiếp lễ bái xuống tới, vui lòng phục tùng, cứ việc tâm lý có đắng chát, nhưng cuối cùng vẫn là bái xuống dưới. Liền xem như thân là tộc trưởng, hắn đều không thể không bái, bởi vì đối phương cường đại, càng bởi vì Cổ Trần cứu được hắn cùng mấy trăm tộc nhân tánh mạng, thậm chí cứu vớt toàn bộ Ô Mộc bộ lạc. Như hắn không bái, không nói còn lại, bộ lạc tộc nhân khác nội tâm thì sẽ chán ghét hắn, thậm chí ly tâm mà đi. Đều đứng lên đi. Cổ Trần đảo qua bốn phía tất cả mọi người, khẽ vuốt cằm nói ra, cùng vì nhân tộc, nhìn thấy vốn người trong tộc bị ức hiếp, bị tàn sát, ta tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ. Hôm nay chu sát tà cây, giải cứu đồng tộc, bất quá, nguy cơ còn chưa đi qua. Hắn một câu nói kia vừa dứt, Thiết Mộc bọn người kinh ngạc, nguyên một đám kinh nghi nhìn lấy hắn, nghĩ thầm ý tứ của những lời này. Nguy cơ còn không có đi qua. Đại nhân, ý của ngươi là? Thiết Mộc há mồm hỏi thăm. Nhưng nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác một cỗ rung động mạnh mẽ truyền đến. Ầm ầm. Nơi xa, một cỗ bụi mù cuồn cuộn, sát khí bao phủ, kinh động đến toàn bộ bộ lạc. Vừa mới chưa tỉnh hồn bộ lạc tộc nhân, nguyên một đám hoảng sợ kinh hãi, ào ào lần theo chấn động nơi phát ra nhìn lại, nhất thời sắc mặt đại biến. Không tốt. Thiết Mộc sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng đứng lên. Những người khác đồng dạng kinh hãi, nhanh chóng đứng dậy, nguyên một đám kinh nghi bất định nhìn qua bộ lạc bên ngoài. Theo tàn phá tường đá nhìn lại, chỉ thấy bộ lạc bên ngoài có một cỗ bụi mù quần quận đánh tới, sát khí đập vào mặt, khiến người sợ hãi. Không cần phải nói, có địch nhân đến. Là Thạch tộc. Sau một khắc, có người lên tiếng kinh hô. Mọi người sắc mặt đại biến, nhìn thấy trong bụi mù ẩn giấu đi bóng người, chính là đi mà quay lại Thạch tộc kỵ binh, 5000 Thạch tộc kỵ binh lại tới. Thiết Mộc sắc mặt khó coi, tái nhợt nhìn lấy bên ngoài quần quận tới gần bụi mù, bên trong quả nhiên ẩn giấu đi 5000 Thạch tộc kỵ binh, trước đó không phải rút lui à, vì sao lại giết trở về? Hiện trường, chỉ có Cổ Trần sắc mặt bình tĩnh, sớm có đoán trước giống như. Thạch tộc, lòng lang dạ thú, đi mà quay lại, đây là dự định ngư ông chi lợi. Đáng tiếc gã Cổ Trần mỗi chữ mỗi câu nói một mình. Thiết Mộc vừa vặn nghe nói như thế, tâm thần phát lạnh, sắc mặt muốn nhiều khó coi thì nhiều khó khăn nhìn. Có điều hắn rất nhanh kịp phản ứng, Thạch tộc tuy nhiên đi mà quay lại, nhưng lúc này có cổ Trần vị này cường đại đồng tộc cường giả thanh niên tại, tựa hồ cũng không phải là không cách nào vượt qua tràng nguy cơ này. Suy nghĩ một chút vừa mới cường đại vô cùng bộ lạc tế thần Ô Mục bị chém giết tràng diện, Thiết Mục trong lòng giật mình, nhìn về phía cổ Trần trong ánh mắt lộ ra một chút chờ đợi. Có điều hắn giờ phút này bên trong nghĩ thầm, người này, đến từ bộ lạc nào, thực lực cường đại làm cho người khác kính sợ, là vừa vặn đi ngang qua vẫn là. Thiết Mục không dám nghĩ, sắc mặt vô cùng phức tạp, trong lòng có chút đổi phế cùng đắng chát. Hắn biết, hôm nay Ô Mục bộ lạc rất có thể sẽ trở thành lịch sử, mặc kệ có hay không bị dị tộc diệt đi. Có lẽ bộ lạc của hắn đều khó có khả năng tồn tại. Cổ Trần không nói gì, rút ra cái kia một cây thanh đồng chiến thương, xoay người cưỡi lên bạch hổ, quay đầu hướng về bộ lạc bên ngoài từng bước một đi tới. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cùng vì nhân tộc, nên đồng tâm hiệp lực đối kháng dị tộc. Thạch tộc đánh tới, chư vị, các ngươi chẳng lẽ liền đợi đến bọn họ tàn giết thân nhân của các ngươi bằng hữu, nô dịch vợ con của các ngươi, trưng nấu con gái của các ngươi? Các ngươi, cam tâm sao? Cổ Trần hét lớn. Thanh âm cuồn cuộn chấn động, huyền dường như sấm sét tại vô số người bên thai nổ tung, đinh thai nhức óc. Thiết Mục bọn người sắc mặt biến ảo, toàn bộ bộ lạc trên dưới lòng người bàng hoàng, nhưng giờ khắc này đột nhiên bị cổ Trần câu nói này cho đánh thức. Đúng vậy a, chẳng lẽ bọn họ nguyện ý bị nô dịch, nguyện ý bị người ta bắt nạt? Chẳng lẽ bọn họ muốn trơ mắt nhìn lấy dị tộc tàn sát thân nhân bằng hữu, nô dịch vợ con của mình phụ mẫu, thậm chí ăn hết con của mình? Không muốn. Gầm lên giận dữ truyền đến, một tên thân mặc da thú hô to đỏ mặt, trứng mắt, cao thâm hò hét, phát tiết chính mình nội tâm không cam lòng. Chúng ta không muốn bị nô dịch, không muốn làm tế phẩm, không muốn làm dị tộc thực vật. Một cái tiếp theo một cái tộc nhân bị kích phát nội tâm không cam lòng, ào ào hưởng ứng, càng ngày càng nhiều, sau cùng nối thành một mảnh, toàn bộ bộ lạc trên dưới sôi trào một mảnh. Tất cả mọi người, cũng không nguyện ý. Mặc kệ là thật cũng tốt, giả cũng tốt, tóm lại, giờ khác này bộ lạc tất cả mọi người bị cổ Trần điều động tâm tình, quần tình sục sôi. Đã không muốn, như vậy tùy ta giết bại dị tộc, vì bộ lạc, vì tôn nghiêm, vì tự do. Giết ra ngoài, không chết không thôi. Cổ Trần hét lớn một tiếng, giơ cao thanh đồng chiến thương, phong mang trực chỉ bộ lạc bên ngoài quần quận đánh tới bụi mù, dẫn đầu cưỡi bạch hổ xông ra bộ lạc. Các tộc nhân, vì tôn nghiêm, vì tự do, đi theo đại nhân giết bại dị tộc. Không chết không thôi. Thiết Mục giơ cao chiến thương nộ hống, xoay người cưỡi lên một đầu lân mã, đi theo cổ Trần xông ra bộ lạc. Không chết không thôi. Vâng. Đằng sau, 1000 bộ lạc kỵ binh đi sát đằng sau mà ra, còn có nguyên một đám bộ lạc hán tử tay cầm cốt đao, cốt thương, một đao, một cung chở một chút binh khí mãnh liệt mà ra. Bọn họ nổi giận, muốn phản kháng. Một khỏa tự do tâm bị nhen lửa, thì liền lão nhân đều cơ lấy có thể sử dụng binh khí hào hào đi theo mà ra, nữ nhân đều cầm lấy một thương, một cung chở một chút đi theo mà ra. Vâng. Rất nhanh, 5000 thạch tộc kỵ binh đi mà quay lại. Đi tới bộ lạc tàn phá núi bên ngoài tường dừng lại. Hai phe nhân mã rối, bùi đất tung bay, sát khí quần quần khuấy động, để bộ lạc bên trong rất nhiều nữ nhân, hài tử, lão nhân chờ một chút nội tâm cực độ hoảng sợ cùng bất an. Ừm. Lúc này, bộ lạc bên ngoài, thạch tộc kỵ binh bên trong, tên kia thạch tộc cường giả mi đầu sâu nhỏ, nhìn qua phía trước tàn phá Ô Mục bộ lạc trước, tụ tập lít nha lít nhít trên 10000 người. Phía trước 1000 kỵ binh yên tĩnh đứng trang nghiêm, cầm đầu một tên thanh niên, cưỡi bạch hổ, tay cầm thanh đồng chiến thương, một mặt lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Hắn kinh ngạc phát hiện, thuộc về Ô Mục khí tức biến mất. Ô Mục, chết rồi. Sau đó, hắn hai mắt trừng lớn, vừa hay nhìn thấy bộ lạc bên trong tản mát vô số mảnh gỗ vụ cảnh, còn có cái kia hai nửa đèn kịt Ô Mục bản thể. Trong lòng của hắn nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn, nhìn qua bị chém thành hai khúc Ô Mục bản thể, thật lâu không cách nào lắng lại. Là ai, giết Ô Mục? Cái này thạch tộc cường giả mặt sắc mặt ngưng trọng. Hai mắt lóe ra lạnh lùng quan mang, không ngừng đảo qua Ô Mục bộ lạc trước đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào cầm đầu một cái cưới bạch hổ thanh niên trên thân. Là hắn sao? Thạch tộc cường giả kinh nghi bất định. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt cổ Trần, trên người đối phương cho hắn một loại trầm trọng cảm giác áp bách, phảng phất có được nồng đậm nguy cơ đồng dạng. Nhân tộc thanh niên, mới vừa rồi không có gặp qua ngươi, Ô Mục là ngươi giết. Hắn cuối cùng tiến lên trước một bước, cao thâm chất vấn. Lúc này, bộ lạc trước mọi người cùng soát soát nhìn qua cổ Trần, tất cả mọi người rất khẩn trương, nắm chặt vũ khí. Bộ lạc tường đá bị đánh nát, căn bản không có cách nào phòng ngự, thương vong rất nhiều tộc nhân, có rất nhiều người cũng không kịp cứu chữa đâu, nằm tại trong phế tích kêu rên. Không khí hiện trường ngưng trọng, áp lực, một cấu ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập, bao phủ trong lòng mọi người. Cổ Trần mặt không biểu tình, hai mắt khóa chặt cái này thạch tộc cường giả, trong tay thanh đồng chiến thương rung động ầm ầm, phun ra nuốt vào lấy một luồng khủng bố phong mang. ức hiếp, nô dịch, tàn sát, thức ăn ta nhân tộc, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Cổ Trần Chiến Thương nhất chỉ, đang đằng sát khí nói ra những lời này đến, toàn thân sát khí không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, cường đại huyết khí quần quần phóng tới đối phương. Giết sạch bọn họ. Hắn một câu nói nhảm đều không có, vừa dứt lời, Cổ Trần nâng thương gầm thét, cưới bạch hổ chạy vội mà ra, dẫn đầu thẳng hướng đối phương. Chương 148, Chiến. Ầm ầm. Cổ Trần một ngựa đi đầu, đi theo phía sau 1000 ôm một bộ lạc kỵ binh, thiết mục tay cầm một cây cốt mâu đi sát đằng sau, tràn đầy sát ý sôi trào. Từ khi kém chút bị chính mình tế thần ăn hết về sau, thiết mục nội tâm cái kia cũ không cam lòng bị nhen lửa, trong mắt tỏa ra sát cơ mãnh liệt, muốn tại thạch tộc trên thân phát tiết ra ngoài. Đi theo đại nhân, giết sạch dị tộc. Thiết mục giống giận đánh tới, sau lưng 1000 kỵ binh, tăng thêm hơn 10000 bộ lạc dũng sĩ tự phát hội tụ, nguyên một đám quần quận mà tới, huyết khí bành trướng. Khí thế phía trên trong lúc nhất thời vậy mà đè qua đối diện 5000 thạch tộc kỵ binh. Thấp kém chủng tộc, vốn là cái kia diệt tuyệt mới là, phía trên, giết sạch những thứ này phản kháng con kiến hôi. Đối diện, thạch tộc cường giả mắt lộ ra hàn quang, sát cơ lạnh thấu xương, trong tay một miệng thạch thương ông ông tác hưởng, ngồi xuống một đầu dao mã hí dài một tiếng quần quận mà tới. Oeng. 5000 kỵ binh quần quận mà tới, giống như một dòng lũ lớn quần quận giết tới. Hắn mục tiêu trực chỉ Cổ Trần, khí thế cường đại đè đi lên. Một thân chiến khí sôi trào, giống như từng cái sám trắng dao long quay quanh quần thân, khiếp người vô cùng. Bổn tọa Thạch Liệt, con kiến hôi, nhớ kỹ bổn tọa huy danh, đi chết đi. Thạch Liệt hét lớn, cưới dao mã nhảy lên mà đến, trong tay thạch thường khua tay giận nện xuống đến, vô tận quang mang bao phủ, hóa thành một mảnh bích hải kinh đào bổ về phía Cổ Trần. Lực lượng cường đại mang theo một cỗ gió xoáy, cắt đùi đầy trời. Cổ Trần hai mắt nhíu lại, lộ hung quang, thử nói, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Một tiếng quát lớn, Cổ Trần vung lên thanh đồng chiến thương cuốn lên tứ phương cắt bụi, đá vụn vào tới, hội tụ thành một dòng lũ lớn cuồng kích đi lên. Đông Long một tiếng vang thật lớn, cắt bụi phân khởi, bụi mù cuồn cuộn, một cỗ cường đại khí tức quét ngang ra, giống như từng vòng gợn sóng đồng dạng dập dờn mà qua. Trong nháy mắt, phía trước một mảng lớn thạch tộc kỵ binh người ngã ngựa đổ, tại chỗ bị nhấc lên bay ra ngoài, nhất thời tạo thành không nhỏ hỗn loạn cùng thương vong. Giang giác. Ẩm. Đột nhiên Thạch Liệt liền người mang theo dao mã cùng một chỗ bay rất ra ngoài, đập ra một cái hố lớn, dao mã càng là gào thét một tiếng tại chỗ bạo huyết mà chết. Thạch Liệt chật vật phi thân rơi xuống đất, giẫm nát mặt đất, trên mặt đỏ bừng một mảnh, đỉnh đầu bốc lên bừng bừng bạch khí, kém chút thì không chống nổi. Thân xác hắn kinh hãi, hai tay phát run, phảng phất muốn chết lặng một dạng, vừa mới nhất kích lại là hắn thua, mà lại tọa kỵ tức thì bị hai người va chạm lực lượng cứ thế mà cho đánh chết. Xem xét lại Cổ Trần, ngồi xuống bạch hổ liền lùi lại vài chục bước mới dừng lại, lại không có thụ thương, bị hắn chặn lực lượng của đối phương cùng cả hai lực phản chấn. Giống. Bạch hổ há mồm gào thét, hung uy hiền hách, một cỗ hung sát chi khí đập vào mặt, dọa đến không ít dao mã lộn xộn hí dài, kém chút bị phía sau giẫm đạp lên đi. Cổ Trần tay cầm thanh đồng chiến thương nhẹ nhàng lắc một cái, một thân chiến khí bành trướng, u ám chiến khí từng đạo xen lẫn quay quanh, khí thế ngút trời, phương viên vài trăm mét bên trong không ai dám tới gần. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Hắn vừa dứt lời, thương chỉ phía trước, một cỗ sát ý khiến 5000 thạch tộc kỵ binh không hiểu sợ hãi. Đến chiến. Cổ Trần quát lớn, nhất thương xé trời, tới gần Thạch Liệt mặt, sát cơ xương sọ, làm cho người không hiểu đau lòng cùng hoảng sợ. Muốn chết. Thạch Liệt hừ lạnh, nâng thương đánh tới, hai người cấp tốc va chạm nhất kích. Oeng. Một cỗ khí lãng lan lộn, bụi bặm ngập trời, hai người giết làm một đoàn. Cùng lúc đó, trên sườn núi, một chi đội ngũ khổng lồ xuất hiện. Một người cầm đầu, cưỡi một đầu to lớn khủng lang, người khoác thanh đồng giáp, gánh lấy một thanh kinh khủng thanh đồng chiến nhận, sát khí bừng bừng nhìn qua phía dưới. Cái kia chúng ta ra sân, làm thịt bọn họ. Hắc thổ một mặt nhe răng cười, vung lên thanh đồng chiến nhận một mực, ngồi xuống khủng lang gầm nhẹ chạy vội mà xuống, hướng về dưới núi 5000 kỵ binh con đường sau này đánh tới. Giết a. 600 lang kỵ chạy vội mà xuống, phía sau, 5000 tên thanh đồng đao thuẫn thủ đi theo. Nguyên một đám tay cầm thanh đồng đao thuẫn gào thét lớn lao xuống núi đến. Đen nghịt một mảnh, từng bộ thanh đồng giáp dưới ánh mặt trời lóe ra kinh người quan mang, đao nhận lấp lóe, binh phong thấu xương. Oeng. Đột nhiên giết ra tới một chi đội ngũ, kinh động đến toàn bộ chiến trường, vừa mới song phương giao chiến đều thất kinh, hoảng sợ nhìn lấy giết xuống lạ lẫm quân đoàn. Là nhân tộc. Thạch tộc bên này, tên kia kỵ binh tướng lĩnh sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn lấy theo trên sườn núi giết xuống đội ngũ, hù dọa. 5000 kỵ binh trùng phong, vốn là vừa đụng chạm thì nghiền ép đối diện ôm một bộ lạc 1000 kỵ binh, thậm chí muốn đục xuyên đối phương, giết vào phía sau trong đội ngũ triển khai mổ giết. Nhưng lại nửa đường giết ra một chi đội ngũ, xem ra khí thế mạnh mẽ, huyết khí như rồng, hội tụ thành một cỗ cuốn tới, cho thạch tộc kỵ binh tạo thành to lớn áp bách. Mà lại chi đội ngũ này là phóng tới bọn họ phía sau, đây quả thực là hai mặt thù địch, trong lúc nhất thời tạo thành không nhỏ hỗn loạn cùng khủng hoảng. Lại có viện quân. Thạch Liệt vừa kinh vừa sợ, một bên cấp thấp cổ Trần Cường thế tiến công, một bên nhìn lấy đột nhiên giết ra tới đội ngũ, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật hắn sớm lúc trước cùng Ô Mục kịch chiến thời điểm, thì mơ hồ đã nhận ra phụ cận ẩn giấu đi không ít cường đại huyết khí, lập tức ý thức được có khác lực lượng ẩn tàng. Hắn vốn là dự định làm bộ rút lui, để chi này lực lượng cùng Ô Mục va chạm, lưỡng bại câu thương, sau cùng lại ngồi thu ngư ông chi lực. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, cổ Trần xác thực cùng Ô Mục đại chiến một trận, có thể kết quả là mới giao chiến vài cái, Ô Mục liền bị cổ Trần chém giết tại chỗ. Mà khi hắn gấp trở về muốn kiếm tiện nghi thời điểm, lại phát hiện Ô Mục đã chết đi, cổ Trần vị này nhân tộc thanh niên thực lực càng là mạnh lệnh hắn run sợ. Hiện tại song phương giao chiến, cổ Trần xuất lĩnh quân đoàn cuối cùng từ phía sau giết ra đến, cắt đứt thạch tộc 5.000 kỵ binh con đường sau này, hai tướng giáp công, tạo thành to lớn khủng hoảng. Không cần loạn. Theo ngay phía trước giết đi qua. Tên kia kỵ binh tướng lĩnh tỉnh táo lại lệnh, huy động thạch thương đại sát tứ phương, cưới giao mã một đường ngang xuyên qua, mang theo 5.000 kỵ binh cứ thế mà đụng thủng Ô Mục bộ lạc đội ngũ. Vâng. A. Giết A. Chiến trường một mảnh hỗn loạn, tiếng hô giết rung trời. Thiết Mục nộ hống, mang theo sau lưng 1.000 kỵ binh đối kháng thạch tộc 5.000 kỵ binh, lập tức thì bị đánh tan, căn bản không tại một cái cấp bậc. Hắn phẫn nộ, gào thét, ra sức chém giết, chỉ đáng tiếc vẫn là không cách nào ngăn cản thạch tộc kỵ binh. Mắt thấy tộc nhân của mình nguyên một đám bị nghiền ép, bị tàn sát, Thiết Mục hai mắt đỏ ngầu, phát ra như dã thú gào thét. A, ta giết ngươi. Hắn giống giận vọt tới, cốt mâu phun ra nuốt vào lấy một luồng chiến khí phong mang, trực chỉ đối phương kỵ binh tướng lĩnh, sát ý khóa chặt, kinh động đối phương. Con kiến hôi. Thạch tộc kỵ binh tướng lĩnh hừ lạnh, chẳng thèm ngó tới, trực tiếp dẫn theo thạch thương rục ngựa chạy như bay đến, nhất thương đâm về Thiết Mục mi tâm. Leng keng. Hai người thân ảnh giao thoa mà qua, cường đại nhất kích va chạm, dẫn đến không khí đều nổ tung. Nhưng Thiết Mục cuối cùng không kịp đối phương, thân thể kém chút bị chấn bay xuống, còn tốt ổn định, bất quá tọa kỵ lân mã lại không chịu nổi, thân thể chảy máu, gào thét không ngừng. Xem xét lại đối phương, ngồi xuống giao mã cường tráng vô cùng, còn bất mãn hắt hơi một cái, hai cái góc cạnh hất lên, lần nữa xông về Thiết Mục. Hắn mạnh mẽ hơn ta quá nhiều. Thiết Mục nội tâm ngưng trọng, hai tay chết lặng, sắc mặt đỏ bừng như máu, toàn thân chiến khí hoàn toàn sôi trào thiêu đốt, không dám có chút giữ lại. Làm. Hai người va chạm lần nữa, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, Thiết Mục sắc mặt đại biến, há mồm phun ra một ngụm máu, cả người lẫn ngựa trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, huyết vẩy một đường. Bại. Thiết Mục một mặt đổi phế, mặt như màu đất, trong lòng u ám một mảnh, mới vừa vặn tiếp chiến hai cái hội hợp hắn thì trắng bệnh kết thúc, trọng thương ngã xuống đất. Cả hai cảnh giới, kỳ thật không sai biệt lắm, đều là đoán cốt cảnh tầng thứ, nhưng là thạch tộc kỵ binh tướng chiến lực so với hắn đến cường lớn hơn nhiều lắm. Mặc kệ là nội tình vẫn là còn lại, đều mạnh hơn hắn, đây chính là nhân tộc thiếu khuyết nội tình một loại bi ai. Ta phải chết ta. Thiết Mục nội tâm cười khổ, nhìn về phía một bên khác đại chiến hai người, phương viên ngàn mét bên trong không người nào dám tới gần. Cổ Trần đang cùng thạch tộc Thạch Liệt chém giết, cả hai lực lượng cường đại kinh khủng, mỗi một lần va chạm đều có thể tạo thành động tĩnh khổng lồ cùng phá hư. Chết đi. Thạch tộc kỵ binh tướng nhe răng cười đánh tới, nhất thương đâm về Thiết Mục, muốn đem hắn đâm giết tại chỗ. Làm. Ngay tại Thiết Mục nhắm mắt chờ chết thời khắc, đột nhiên một tiếng len ken tiếng vang, cường đại khí lãng đem cả người hắn nhấc lên bay ra ngoài, đập thất điên bắt đảo. Mở mắt xem xét, kinh ngạc phát hiện một tôn cao hơn 2 mét người chính cản ở trước mặt hắn, tay cầm một thanh cự hình chiến nhận, lóe ra một cỗ xanh sáng chói. Lực lượng thật mạnh. Hắc thổ một mặt nín đến đỏ bừng, rất lâu mới nhảy ra câu này, nhìn lấy phía trước bị hắn vạch ra mười mấy thước khe rãnh, nội tâm chấn động, hai mắt như lửa thiêu đốt. Ngươi không sao chứ? Ta một người đánh không lại, liên thủ làm thịt hắn. Hắc thổ cũng không quay đầu lại nói câu, đánh thức Thiết Mục, cái này mới tỉnh ngộ lại mình bị cứu được, là cổ Trần mang tới người cứu được hắn. Tốt. Thiết Mục gọn gàng mà linh hoạt, nắm lên một bên rơi xuống cốt mâu đứng lên, đứng tại Hắc thổ bên cạnh, hai người khí tức hội tụ, ngưng trọng nhìn qua trước mặt thạch tộc kỵ tướng. Có ý tứ, vậy mà lại đến một con kiến hôi. Thạch tộc kỵ tướng cười lạnh, đánh ra Hắc thổ hai mắt, cảm giác có chút không ổn. Thật bất ngờ đối phương có thể ngăn cản hắn nhất thương, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thì coi như các ngươi liên thủ, con kiến hôi chúng quy là con kiến hôi, đi chết đi. Hắn chợt quát một tiếng, nâng thương nhảy lên mà đến, từ bỏ tọa kỵ, trực tiếp nhất thương đánh tới hướng Hắc Thổ cùng Thiết Mộc hai người, muốn oanh sát tại chỗ. Thanh đồng chiến khí. Chỉ nghe hét lớn một tiếng, Hắc Thổ toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại chiến khí, xanh mờ mờ chiến khí, lộ ra một loại sắc bén, bất khuất. Chiến. Giết. Hắc Thổ, Thiết Mộc hai người đồng thời bạo phát, tiếng giống giận dữ rung khắp khắp nơi, hai người hợp lực kịch chiến thạch tộc thiên nhân tướng, trong lúc nhất thời cắt đuôi đầy trời, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Chương 149, Chu sát thạch liệt. Ô một bộ lạc bên ngoài, tiếng hô giết rung trời, dòng máu chảy ngang, thi thể, đầu người, chân cụt tay đứt rơi lả tả trên đất. Ẩm. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức nổ tung, bụi mù đầy trời. Từ bên trong đông nhiên bay ra một bóng người, huyết vẩy một đường, cuối cùng ngã xuống đất. Đó là thạch tộc cường giả, thạch liệt, trên thân thạch giáp phá nát không chịu nổi, lưu lại từng đạo vết thương, sâu đủ thấy xương, trong miệng thổ huyết không thôi. Ngao. Một bên khác truyền đến kinh thiên hổ gầm. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái toàn thân trắng như tuyết lao hổ nhào vào một đầu dao mã phía trên, một cái cắn đứt cổ của đối phương. Đó là Thạch Liệt tọa kỵ, bị bạch hổ cắn chết. Đáng chết, ngươi thật là nhân tộc. Thạch Liệt nội tâm sợ hãi không thôi, một phen giao chiến sau hắn hoảng sợ phát hiện, cổ trần vị này nhân tộc thanh niên mạnh làm người tuyệt vọng. Mặc kệ là thân thể lực lượng vẫn là một thân chiến khí, quả thực nghe rợn cả người. Thạch Liệt, cái này liền là của ngươi lực lượng sao? Phía trước trong bụi mù. Cổ Trần từng bước một đi ra, trên thân thanh đồng giáp lấp lóe rực rỡ, thân thể bốn phía còn cuốn từng đạo hữu ám khí lưu, trọn vẹn 999 nói nguyên thủy chiến khí. T, 999 đạo chiến khí, ngươi là quái vật sao? Thạch Liệt hoảng sợ vô cùng, hai mắt trợn to bên trong tràn đầy vẻ mặt sợ hãi, nhìn lấy Cổ Trần đi tới, trên thân cái kia từng đạo chiến khí dọa đến hắn sắp nứt cả tim gan. 999 đạo chiến khí A, ai có thể ngưng tụ nhiều như vậy chiến khí đi ra? Cho dù là hắn hiện tại thân vì hoán huyết cảnh cường giả, ngưng tụ ra quý giá chân huyết, nhưng chỉ vẹn vẹn là ngưng tụ hai mươi mấy đạo chiến khí thôi. Mà trước mắt Cổ Trần, vậy mà ngưng tụ 999 đạo chiến khí, chuyến đi nhất định nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí dẫn tới vô cùng truy sát. Man hoang bách tộc bên trong, có thể ngưng tụ 99 nói chiến khí xưng là tuyệt thế thiên tiêu, vượt qua 100 đạo chiến khí coi là yêu nghiệt. Có thể Cổ Trần vậy mà ngưng tụ ra 999 đạo, đến gần vô hạn 1000 đạo chiến khí. Hoàn toàn không thể tưởng tượng, không thể tin được. Đây cũng không phải là người, mà chính là có thể so chân chính thần huyết đời sau, một số cường đại thần duệ, bọn họ vừa xuất thế thì nghiền ép hết thể thiên tài thiên tiêu. Đến chiến. Cổ Trần hét lớn, một bước vượt ngang mà đến, trong tay thanh đồng chiến thương ông một tiếng đâm vào Thạch Liệt mặt, sát khí thấu xương. Thạch Liệt sắc mặt đại biến, xoay người một thương đâm tới. Keng. Hai người chiến thương va chạm, một cây thạch thương, một cây thanh đồng chiến thương. Phong mang va chạm phía dưới bắn ra mảng lớn đốm lửa nhỏ vẩy ra ra. Thạch Liên sắc mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy một cỗ dồi dào chi lực vọt tới, phịch một tiếng, thân thể liền người mang binh khí bị đánh bay ra ngoài, nện vào phía trước tường đá bên trong phế tích. A bổn tọa giết ngươi. Rít lên một tiếng, tiếp lấy phế tích nổ tung, từ bên trong xông ra một đạo nổi giận bóng người. Thiêu đốt chân huyết, cự linh thạch giáp. Thạch Liên triệt để nổi giận, thiêu đốt một giọt chân huyết, toàn thân tản ra một cỗ cường đại hấp lực. Vậy mà đem bốn phía nham thạch nhanh chóng hội tụ tới, ngưng tụ thành một bộ cường đại thạch giáp, bao khỏa toàn thân. Trước mắt, Thạch Liệt biến thành một cái cao một trượng người đá, mặc dù không có trước đó cao chín trượng, nhưng uy thế lại càng thêm cường đại. Đi chết. Thạch Liệt huy động thạch thương trong nháy mắt đánh tới, nhất thương đâm vào Cổ Trần mặt, phong mang ép thẳng tới mi tâm mà đi. Đến được tốt. Cổ Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cảm nhận được Thạch Liệt thân bên trên truyền đến một chút uy hiếp, trong mắt lộ ra sáng rực chiến ý, nâng thương đánh tới. Thương thương thương. Hai người thân ảnh giao thoa, chiến thương va chạm, phát ra tiếng leng keng, đinh tai nhức óc. Cái kia lực lượng cường đại bạo phát, khí tức quét ngang, chiến đấu dư âm bao phủ phương viên ngàn mét phạm vi, không ai dám tới gần nơi này. Cổ Trần tay cầm thanh đồng chiến thương, hoặc đâm, trêu chọc, cắt, bổ, quét, một chiêu một thức căn bản không có bất luận cái gì trình tự quy tắc, hoàn toàn cũng là một chút thương pháp cũng đều không hiểu. Nhưng Thạch Liệt càng đánh càng hoảng sợ, bởi vì theo chiến đấu tiếp tục, Cổ Trần cho áp lực của hắn càng lúc càng lớn, phảng phất tại một chút xíu ma luyện thương pháp của mình cùng bát sát kỹ xảo. Ngay từ đầu, Cổ Trần chỉ có một cỗ cường đại cậy mạnh, tiếp lấy rót vào một cỗ chiến khí, sau cùng vậy mà mơ hồ lĩnh ngộ cái gì, rót vào một chút linh hồn ý chí, hình thành một cỗ thế. Đó là thương thế, Cổ Trần dần dần tìm tòi đến thương thế cái bóng, nội tâm minh ngộ, dẫn đến cả người dường như vào đạo nhất giống như lâm vào đốn ngộ, càng chiến càng mạnh. Hôn trướng, ngươi cầm bổn tọa đến ma luyện chiến đấu kỹ xảo. Thạch Liệt mở trừng hai mắt, trông thấy Cổ Trần vậy mà trong chiến đấu đốn ngộ, nội tâm kinh hãi lại tức giận vô cùng. Hắn không nghĩ tới cổ trần vậy mà vậy hắn tới làm đá mài đao, dùng hắn ma luyện chính mình máy bay chiến đấu khéo léo, cả người dường như mê mội đồng dạng, nhất thương nhanh hơn nhất thương, thậm chí càng ngày càng sắc bén. Bởi vì theo cổ trần không ngừng đốn ngộ, cả người trên dưới tràn ngập một cỗ thế, mỗi một thương bên trong đều ẩn chứa một cỗ cường đại cường thế, sắc bén không thể đỡ. Keng, lại một thương đâm tới, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến cực hạn, dường như từng đạo tàn ảnh đâm tới, trọn vẹn 100 thương điểm đâm vào Thạch Liệt trước mặt. Nguy hiểm. Thạch Liệt sắc mặt đại biến, nội tâm kinh dị một mảnh, chỉ cảm thấy vô tận nguy cơ bao phủ xuống, căn bản đến không kịp trốn tránh, càng không cách nào ngăn cản. Trong lúc nguy cấp, Thạch Liệt mi tâm sáng lên một đoàn quang mang, tế ra một vật ngăn tại trước mặt. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, cổ trần nhất thương đâm vào một miệng thạch đỉnh phía trên, va chạm mạnh mẽ chấn tỉnh vốn là ngộ hiểu tâm thần, đống nhiên thanh tỉnh. A! Cổ trần kinh ngạc nhìn trước mắt chiếc kia thạch đỉnh, không khỏi kinh ngạc, chính mình thanh đồng chiến thương dù sao cũng là cực phẩm bảo khí. Nhưng lại bị đối phương một miệng thạch đỉnh chặn, mà lại vừa mới nhất thương ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng, phút chốc 100 thương thứ đi, lực sát thương tuyệt đối khủng bố. Không thể không nói, khẩu này thạch đỉnh rất không tệ. Cổ Trần liếc mắt liền nhìn ra thạch trên đỉnh mặt từng đạo thạch văn, lại là một kiện cực phẩm chân khí. Cái đỉnh này, ta muốn. Cổ Trần mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn Thạch Liệt hái hùng khiếp vía, kém chút chửi ầm lên, chưa bao giờ từng gặp phải như vậy vô liêm sỉ người. Hắn rất muốn nói, chúng ta đang chiến đấu đây. Tốt, ma luyện kết thúc, vì cảm tạ ngươi cho ta làm đá mài đao, ta lưu ngươi toàn thây. Vừa dứt lời, Cổ Trần bóng người nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa, chính muốn mở miệng Thạch Liệt trái tim siết chặt. Bản năng cảm giác một cỗ tử vong nguy cơ bao phủ xuống, vung đi không được. Không tốt. Thạch Liệt nói thầm một tiếng không ổn, thạch thế chân vạc tại đỉnh đầu, rủ xuống từng đạo bảo quang bảo vệ toàn thân cao thấp. Ông. Một cây thanh đồng chiến thương đâm xé trời khí, hư không đều không hiểu rung động động, cường đại phong mang xông vào mũi, đâm vào cốt tủy, để Thạch Liệt sợ hãi. Hắn hai mắt trừng lớn, nhìn qua thanh đồng chiến thương đâm xuyên qua thạch đỉnh rủ xuống hộ thân bảo quang, uy thế không giảm xuyên qua đầu của hắn. Phu một tiếng trầm đục. Thạch Liệt thậm chí không còn kịp suy tư nữa, đầu thì bị xỏ xuyên. Thạch Liệt thân thể cứng ngắc, theo cổ trần rút về chiến thương, mi tâm trong động quật tuôn ra một cỗ đỏ trắng giao nhau huyết dịch, theo mi tâm trượt xuống, sáng ngời hai mắt dần dần ảm đạm. Ta! Không! Cam A! Hắn há mồm thì thào một câu, thân thể thình thịch ngã xuống đất, nhấc lên từng trận bụi mù, một vị thạch tộc cường giả mang theo nồng đậm không cam lòng ngã xuống. Thạch Liệt, một vị hoán huyết cảnh cường giả, thậm chí thiêu đốt chân huyết để chiến đấu. Đều vẫn là bị cổ trần cái quái vật này đồng dạng đối thủ chém giết. Nguyên bản cổ trần giết hắn không dùng lâu như vậy, nhưng vừa vặn dùng hắn đến ma luyện chính mình máy bay chiến đấu khéo léo, một trận chiến này, để hắn lĩnh ngộ cường thế, thậm chí là quyền thế. Từ đó, cổ trần chiến đấu liền sẽ không cực hạn tại kiếm ý, chỉ phải thật tốt lĩnh ngộ đi xuống, khẳng định có thể căn cứ tiên thiên kiếm ý lĩnh ngộ ra còn lại ý chí chiến đấu. Ông ong. Lúc này, một miệng thạch đỉnh ông tác hưởng, muốn bay đi. Nhưng bị cổ trần tay mắt lanh lẹ chấn áp xuống, trực tiếp biến mất bên trong còn sót lại ý niệm, bỏ vào trong túi. Tiếp lấy cổ trần tại thạch liệt trên thi thể tìm được một cái thạch vòng tay, biến mất phía trên còn sót lại ý chí sau liền thành chiến lợi phẩm của hắn. Liền mang theo đối phương binh khí, một cây thạch thương đều chưa thả qua, bỏ vào trong túi, thậm chí ngay cả mang theo thi thể đều thẳng tiếp cắt, đào ra một khỏa đỏ rực thạch tâm lấy đi. Dù sao gia hỏa này chính là hoán huyết cảnh cường giả, có ngưng tụ quý giá chân huyết. Trở về thật tốt sẽ chậm chậm thả ra thạch trong nội tâm chân huyết. Tiểu Bạch. Làm xong những thứ này, cổ trần hét lớn một tiếng, chỉ thấy ngay tại đánh giết thạch tộc chiến sĩ một cái bạch hổ đống nhiên gào thét một tiếng, nhanh chóng chạy như bay đến. Hắn xoay người cưỡi lên bạch hổ, hai mắt đảo qua toàn bộ chiến trường, phát hiện ôm một bộ lạc ngăn không được thạch tộc kỵ binh nghiền ép cùng trùng phong. Nhưng ở sau lưng lại bị cổ trần mang tới 5000 chiến sĩ đuổi theo chặt, trang diện một lần mất khống chế, để thạch tộc bọn kỵ binh nguyên một đám hoảng sợ không thôi. Bởi vì, cổ trần mang tới chiến sĩ người mặc một loại cường đại thanh đồng giáp, thạch thương đâm đi lên vậy mà chỉ có thể lưu lại từng đạo bệnh ấn, mà không cách nào xuyên thủng. Không thể tưởng tượng. Thạch Liệt đã chết, giết sạch bọn họ. Cổ trần hét lớn, cưới bạch hổ ra tốc xông vào chiến trường, nhất thương chọn chết một tên thạch tộc kỵ binh, sau đó vung vẩy chiến thương giết vào chiến đoàn bên trong. Hắn đến, gây nên song phương chú ý, tất cả thạch tộc kỵ binh lạnh cả người, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thạch Liệt đại nhân đã chết rồi. Thạch tộc luôn cuống, mấy ngàn kỵ binh hoảng sợ nhìn qua giết tới cổ trần, cưới bạch hổ, trong tay thanh đồng chiến thương hóa thành một chút hàn mang, đâm xuyên cái này đến cái khác thạch tộc kỵ binh cổ họng, trái tim, mi tâm. Một người một hổ, không ai cả nổi. Vạn thắng. Đột nhiên một tiếng reo hò, nhân tộc đội ngũ ào ào bừng tỉnh, nguyên một đám kinh hỉ phát hiện, thạch tộc cường giả bị cổ trần cho chém giết. Cơ hồ trong nháy mắt, tất cả mọi người sĩ khí tăng vọt. Giết, một tên cũng không để lại. Cổ trần giống như một cái cối xay thịt, những nơi đi qua đầu người nổ tung, thi thể bay thấp, như vào chỗ không người, thế bất khả kháng. Chương 150, đại thắng. Trên chiến trường một mảnh hỗn loạn, tiếng hô giết rung trời. Nguyên bản 5000 thạch tộc kỵ binh, trùng phong tới, không ai cản nổi, nhưng kết quả lại bị hai mặt giáp kích cuối cùng bị chia cắt ra tới. Theo thạch tộc cường giả vẫn lạc, chết tại cổ trần trong tay, dẫn đến thạch tộc bọn kỵ binh nguyên một đám sĩ khí sa sút, chiến lực giảm mạnh phía dưới bị dần dần áp chế. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một tên đao thuẫn thủ bay nhào, một đao chẳng đi, chỉ thấy một cái đầu lâu bay tứ tung lăn xuống, huyết vẩy một chỗ. Giết a! Bên này, đế từ hoang cổ bộ lạc 5000 đao thuẫn thủ, cầm thuẫn để lên, lưới đao xẹt qua, từng viên đầu bị chém xuống tới. Bọn họ người khoác thanh đồng giáp, phòng ngự lực cực mạnh, thạch thương đâm ở phía trên vậy mà bắn ra đốm lửa nhỏ, không cách nào làm bị thương hắn nhóm. Đinh! Một tên thạch tộc kỵ binh tay cầm thạch thương đâm tới, đinh đương một tiếng bị thanh đồng giáp ngăn trở, tuy nhiên tên kia bộ lạc chiến sĩ bị chấn động đến lui lại, nhưng cuối cùng không có có thụ thương. Không có khả năng. Tên kia thạch tộc kỵ binh kêu sợ hãi. Kết quả bị một thanh thanh đồng chiến đao chạm tại cổ, tại chỗ đầu dọn nhà, huyết phun ba thước. Ngao! 600 khủng lang triển khai trùng phong. Nguyên một đám chiến sĩ tay cầm thanh đồng chiến mâu mạnh mẽ đâm tới, giết đến thạch tộc kỵ binh người ngã ngựa đổ. Giao mã hy giải, rên rỉ từng trận. Tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột, mảng lớn thạch tộc kỵ binh bị thu gạt, chém giết, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp khắp nơi, huyết tinh tràn ngập, làm cho người buồn nôn. Ầm ầm. Một bên khác, thạch tộc kỵ tướng nộ hống liên tục, bị hất đất, thiết mục hai người liên thủ phía dưới vậy mà đánh cho liên tục bại lui, cũng không phải là hắn không đủ cường đại, mà chính là hắc thổ cổ quái. Gia hỏa này rõ ràng chỉ có luyện khí cảnh, lại có thể một lần đang liều giết phía dưới ngoan cường kiên trì nổi, càng đánh càng hăng. Hắc thổ một thân chiến khí sôi trào, thanh đồng quang huy bao phủ toàn thân, giống như một tôn bất bại thanh đồng chiến thần. Chiến chiến chiến. Giờ khắc này, hắc thổ hoàn toàn điên cuồng đồng dạng, huy động to lớn thanh đồng chiến đao từng đao từng đao giận bổ, đánh cho thạch tộc kỵ tướng liên tiếp lui về phía sau. Tăng thêm một bên thiết mục thỉnh thoảng tới một lần đột nhiên đánh lén, để tên này thạch tộc kỵ binh tướng lĩnh khó có thể chống đỡ. Trên thân thạch giáp vỡ tan, vết thương chồng chất, vết máu loang lổ vô cùng chật vật. Không, không thể nào, hắn một mặt kinh sợ cùng sợ hãi. Vị này kỵ tướng không thể tin được, bản tộc hoán huyết cường giả bị giết, mà lại chính mình còn bị hai cái người yếu liên thủ áp chế, lần lượt cho hắn tạo thành thương tổn. Đáng sợ nhất là cổ trần mang tới 600 lang kỵ, 5000 đao thuẫn chiến sĩ, mỗi một cái đều cực kỳ cường đại, mặc kệ là huyết khí, lực lượng, vẫn là vũ khí trang bị phương diện tránh thức áp chế thạch tộc. Bọn họ thạch giáp thạch thương đều khó mà phá vỡ thanh đồng áo giáp, không nói tới lực lượng không kém nhiều tình huống dưới khẳng định bị nghiền ép. Theo thạch tộc cường giả chết đi, sĩ khí sa sút, thạch tộc kỵ binh bị trái lại nghiền ép, chia cắt, cuối cùng nghiêng về một bên đổ sát. Rút lui, rút lui. Đến phân thượng này, kỵ tướng đã biết đại thế đã mất, không thể không hét lớn một tiếng tạm thời ép ra hắc thổ cùng thiết mục hai người, quay người đoạt đến một thất giao mã trực tiếp chạy như điên. Hắn có dám hướng ra phía ngoài, mà chính là đảo ngược sông vào bộ lạc phế tích. Muốn hướng bên này rết ra ngoài, dù sao cái phương hướng này không ai có thể ngăn cản hắn. Muốn chạy, lưu lại cho ta đi. Hắc thổ một thấy đối phương muốn chạy lập tức cưỡi khủng lang điên cuồng đuổi rết đi lên, tốc độ một chút không chậm, trong chớp mắt thì truy chắp sau lưng. Mắt thấy hắc thổ đuổi theo, tên kia kỵ tướng kinh sợ phía dưới, ra sức quay người nhất thương, đầy trời cắt bụi phấn khởi, cuồn cuộn khoáy động mà đến. Oanh! Chỉ thấy một tiếng oanh minh, đại địa băng liệt, có huyết nhục nổ tung bay ra. Từ bên trong sông ra một đạo khôi ngô bóng người, toàn thân bước lên xanh sáng chói, chiến khí sôi trào. Chết! Hắc thổ ba bước lao ra, nhảy lên bay lên không trung, giơ cao lên kinh khủng thanh đồng chiến đao ở trên cao nhìn xuống bổ về phía tên kia thạch tộc kỵ tướng. Một đao kia nhanh hung ác chuẩn, căn bản đến không kịp né tránh, chỉ có thể nhấc ngang thạch thương ngăn tại trước mặt. Răng rắc! Lưỡi đao chém xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thạch thương gãy thành hai đoạn, thanh đồng chiến đao xu thế không giảm từ đầu bổ xuống. Huyết dịch phun tung tóe tứ phương. Một đao cả người lẫn ngựa trực tiếp chém thành hai nửa, hắc thổ vậy mà tại sao cùng quan trọng hoàn thành phản sát, một đao đánh chết cái này cường đại thạch tộc kỵ tướng. Uy vũ. Bốn phía vô số nhân tộc chiến sĩ thấy một lần nhất thời buộc phát ra từng đợt gieo họ, sĩ khí tăng vọt, sát ý sôi trào, giết đến thạch tộc sau cùng kỵ binh liên tục bại lui, tiếng kêu rên liên hồi. Tình cảnh này toàn bộ hành trình rơi vào cổ trần trong mắt, cũng không đến giúp đỡ. Mà chính là tùy ý hắc thổ cùng thiết mục hai người liên thủ đại chiến, sau cùng bị hắc đất chém giết. Hắn tràn đầy vui mừng, hắc thổ cuối cùng là trưởng thành, bộ lạc có một viên manh tướng, chỉ chờ hắn tu luyện thanh đồng đồ khắc cao siêu hơn, thực lực chiến lực sẽ cường đại hơn. Thạch tộc kỵ binh sợ hãi, e ngại, sợ hãi, rốt cục như ong vỡ tổ chạy tứ tán ra, nguyên một đám hận không thể nhiều sinh mấy chân đào mệnh. Trốn a! A ta không muốn chết! Số lớn thạch tộc kỵ binh dũng khí biến mất, chiến không chiến tâm, hoàn toàn bị sợ vỡ mật, tranh nhau chen lấn hướng bốn phía chạy tứ tán. Thạch tộc sợ, các tộc nhân, giết sạch bọn họ. Cổ Chân hét lớn, thanh đồng chiến thương đảo qua bốn phía, mấy cái thạch tộc kỵ binh ngang bay ra ngoài, tại chỗ thổ huyết mà chết. Giết giết giết! Tất cả mọi người điên cuồng, mọi người gầm thét, giống giận truy chặt chạy trốn thạch tộc kỵ binh, triển khai một trận huyết tinh giết hại. Nguyên bản 5000 thạch tộc kỵ binh, hiện tại chỉ còn lại 1-2000 người còn đang chạy trốn, trong chớp mắt liền bị chém giết một mảng lớn, chẳng mấy chốc sẽ bị hủy diệt sạch sẽ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ xen lẫn thành một mảnh, lộ ra nồng đậm sợ hãi cùng không cam lòng. Cái này đến cái khác thạch tộc kỵ binh bị chém giết, trên chiến trường bị nhuộm thành huyết sắc, thi thể tàn mát, chân cụt tay đứt, đầu lăn xuống. Lỗ trống trong đôi mắt lộ ra một loại sợ hãi thật sâu. Cổ Chân đình chỉ giết hại, không có tham dự trong đó, mà chính là ngồi xem toàn trường, yên tĩnh cùng đợi trận đại chiến này kết thúc. Giờ phút này, Hắc Thổ gánh lấy một cây cờ lớn mạnh mẽ đâm tới, đuổi giết chạy trốn thạch tộc kỵ binh, cái này đến cái khác bị oanh giết. Hoang cổ bộ lạc, Ô Mục bộ lạc hai cố lực lượng hội tụ, rào sắt còn sót lại thạch tộc kỵ binh, không có một cái nào có thể chạy đi. Sau một tiếng, chiến đấu kết thúc. 5000 thạch tộc kỵ binh, một cái không lọt toàn bộ chết ở chỗ này, thi thể tản mát tại các phương, huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất, máu đỏ tươi, tàn phá thi thể. Còn có từng thất mất đi chủ nhân giao mã hí dài, gào thét từng trận, nói trận này đại chiến bi ca, cuối cùng kết thúc. Một trận đại chiến, nhân tộc, chiến thắng. Hơn nữa còn là đại thắng. Bởi vì Cổ Trần thấy được chính mình mang tới quân đoàn, 600 lang kỵ bên trong, trừ ra hơn 100 người trọng thương, vậy mà không người thụ thương, chỉ là tọa kỵ sẽ toang hơn 300 con. Đến mức 5000 đao thuẫn chiến sĩ, nguyên một đám toàn thân nhuốm máu, có không ít trọng thương, vết thương nhẹ, duy trì không có tử vong nhân số xuất hiện, quả thực nghe rợn cả người. 5000 đao thuẫn thủ, từng cái nhuốm máu, giống như trong địa ngục bỏ ra tới ma binh, toàn thân sát khí bừng bừng, khiếp người vô cùng. Sau trận chiến này, những người này tất nhiên sẽ lần nữa trưởng thành, chiến lực càng cường đại. Nhất chiến xuống tới, số không thương vong, truyền đi ai mà tin. Có thể hết lần này tới lần khác cũng là sự thật. Một cái là thanh đồng khí chỗ cường đại, một cái là thạch tộc kỵ binh bị chặn ngăn đường lui hai mặt giáp kích. Cộng thêm Cổ Trần chấn sát đối phương cường giả, sau cùng kỵ tướng tức thì bị Hắc Thổ chém giết, lần các loại tình huống tự nhiên đưa đến thạch tộc thảm bại. Đương nhiên, Ô Mục bộ lạc bên này thương vong to lớn, ngay từ đầu bị thạch tộc kỵ binh trùng phong, dẫn đến thương vong to lớn, hơn 1000 người tử vong, vô số người thụ thương. Tóm lại một trận chiến này xem như đại hoạch toàn thắng. Thắng! Chúng ta, thắng! Trên chiến trường, có người lệ nóng doanh trọng, giơ cao lên cốt đao lớn tiếng gào thét, phát tiết nội tâm kích động cùng phấn khởi chi tình, bọn họ thắng lợi. Nguyên bản không nghĩ tới chính mình sẽ thắng lợi, nhưng theo Cổ Trần đột nhiên giết ra, mang theo một chi cường đại quân đoàn xuất hiện thu được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn sang, nhìn chăm chú lên cái kia cưỡi bạch hổ thanh niên, trong mắt lộ ra nồng đậm kính sợ cùng cuồng nhiệt. Đúng là hắn, đột nhiên xuất hiện, tuần tự chu sát bộ lạc tế thần Ô Mục, lại chạm thạch tộc cường giả. Sau cùng giết bại thạch tộc kỵ binh, tiêu diệt sạch sẽ, thu hoạch được trận này thắng lợi. Vạn thắng! Vạn thắng! Hắc Thổ, Thiết Mục bọn người hưng phấn gào thét, cơ hồ trong cùng một lúc, mọi người cùng nhau giơ cao binh khí, phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Cái kia mênh mông huyết khí hội tụ, xông thẳng lên trời, đánh tan không trung tầng mây. Ô Mục bộ lạc trước, vô số người hò hét, reo hò, thanh âm chấn động tứ phương, tại sơn giã bên trong quanh quẩn, thật lâu chưa từng lắng lại. Chương 151. Sau khi chiến đấu, đại chiến kết thúc, còn lại một vùng phế tích cùng bừa bộn. Nguyên bản Ô Mục bộ lạc đều bị đánh cho tàn phế, tại đổ sụp đầu trái nhà bên trong chôn lấy rất nhiều thi thể, không ít người bị thương nằm ở nơi đó kêu rên, chờ đợi cứu chữa. Mặt đất thi thể tán loạn, thịt nát, huyết dịch lẫn vào lấy nhuộm đỏ mặt đất. Trên chiến trường, khắp nơi có thể nhìn chân cụt tay đứt, có nhân tộc, có thạch tộc, đương nhiên đại đa số là thạch tộc, 5000 kỵ binh táng thân ở chỗ này. Một số đầu lâu lẻ loi trơ trọi nằm ở nơi đó, bên cạnh cắm một số phá nát thạch binh, đầu nhuốm máu, chết không nhắm mắt. Sau khi chiến đấu, mọi người bắt đầu thanh lý thi thể, quét sạch chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm. Hắc Thổ dẫn theo số lớn chiến sĩ bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm, mà Thiết Mục thì là mang theo tộc nhân bắt đầu quét dọn chiến trường, thu thập thi thể, cứu chữa không có chết đi tộc nhân. Nếu là thấy không chết thạch tộc, trực tiếp một đao đánh chết. Trên chiến trường yên tĩnh, không có người nói chuyện. mọi người yên lặng dọn dẹp phiến chiến trường này, thu nạp những cái kia may mắn còn sống sót ra mã. Cổ Trần từng bước một đi qua chiến trường, vượt qua vô số cỗ thi thể, mặt không biểu tình, nội tâm không có không dao động, dường như vừa mới một trận đại chiến căn bản không có để ở trong lòng. Kỳ thật nội tâm chính đang suy tư kế hoạch tiếp theo, nguyên bản, Cổ Trần là dự định dẫn người đến tiến công Ô Mục bộ lạc nuốt vào cái này bộ lạc. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, vừa vặn tao ngộ thạch tộc đến, không thể không cải biến kế hoạch, trước tiêu diệt bộ lạc hung tàn thành tính tế thần Ô Mục. Sau đó đại chiến thạch tộc, cuối cùng đạt được thắng lợi. Một trận chiến này để Cổ Trần cảm xúc rất nhiều, tâm lý suy nghĩ như thế nào thu phục chi này bộ lạc, sau trận chiến này hẳn là không bao lớn độ khó khăn. Dù sao hắn biểu hiện ra cương thế, đầy đủ chấn nhiếp Ô Mục bộ lạc, liền xem như vị tộc trưởng kia Thiết Mục đều không có phản kháng năng lực. Tộc trưởng nhìn thấy Cổ Trần đi qua, quét dọn chiến trường hoang cổ bộ lạc chiến sĩ hào hào cung kính hành lễ, sau đó tiếp tục thanh lý chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm. Đến mức Ô Mục bộ lạc người, nhìn thấy Cổ Trần một dạng hào hào hành lễ, mắt lộ ra tôn kính, lộ ra một loại thật sâu kính sợ. Vị này, thế nhưng là cái hung nhân a. Nhìn xem bộ lạc tế thần, bị hắn tùy tiện chém giết, thạch tộc cường giả tức thì bị đánh chết tại bộ lạc bên ngoài, bực này cường đại chiến lực làm sao có thể không làm người ta kinh ngạc cùng kính sợ. Cổ Trần không nói lời nào xuyên qua chiến trường, đi vào tàn phá bộ lạc đầu trái nhà bên trong, nhìn đến bộ lạc bên trong già trẻ nam nữ đều đi ra. Mọi người chính tại thanh lý bộ lạc phế tích. Nhìn thấy Cổ Trần, tự nhiên không tránh khỏi nguyên một đám kính ý tối lui, cung kính nhường ra một con đường. Vị đại nhân này hảo lợi hại. Đúng vậy a, không có vị đại nhân này, chúng ta bộ lạc khẳng định xong. Mọi người thấp giọng nghị luận, nhìn lấy Cổ Trần trong ánh mắt lộ ra nồng đậm kính ý, người ta, thế nhưng là cứu được bọn họ toàn bộ lạc a. Cứ việc mọi người nội tâm mơ hồ suy đoán nói, Cổ Trần đến sẽ không đơn giản, thậm chí có thể là chiếm đoạt bọn họ bộ lạc tới. Nhưng là bọn họ căn bản không có lựa chọn, phản mà nội tâm ẩn ẩn mong đợi, có dạng này một vị cường đại tộc trưởng có lẽ sẽ càng tốt hơn. Đến mức nguyên bản tộc trưởng, không có ý tứ, nguyên thủy man hoang đại địa phía trên cường giả vi tôn, ngươi cường đại, người ta tự nhiên tôn kính ngươi. Nếu không có thực lực cường đại, như thế nào chỉ huy tộc nhân ở đây đợi tàn khốc hoàn cảnh phía dưới sinh tồn được. Cho nên, Cổ Trần thu phục Ô Mục bộ lạc không có bao nhiêu độ khó khăn. Nếu là không phục, khả năng này liền sẽ nên đón lại một trận đại chiến, hơn nữa còn là không chút huyền niệm đại chiến, Ô Mục bộ lạc chắc chắn thất bại. Mấy cái này bộ lạc tế thần, thật đáng chết. Cổ Trần đi tới Ô Mục nguyên bản cắm rễ địa phương, nhìn qua to lớn trong hốc cây, chôn giấu lấy lít nha lít nhít bạch cốt, tâm lý nhịn không được nén lớn giận. Hắn cảm giác, những người này tộc bộ lạc cái gọi là tế thần, đều đáng chết, nhìn xem trong hốc cây từng chồng bạch cốt liền biết. Cũng không biết cái này gốc Ô Mục ăn hết bao nhiêu người, tóm lại, dưới nền đất tràn đầy hài cốt, nhiều vô số kể. Hắn xoay người lại đến Ô Mục bản thể sở tại vị trí, nhìn lấy bị chém thành hai khúc Ô Mục, mơ hồ trông thấy bị bổ ra trên cây khô lộ ra một cái toàn thân đỏ tươi thụ tâm. Cái này một đoạn thụ tâm, dài 2 mét, toàn thân mượt mà, trong suốt sáng long lanh, hiện ra huyết sắc quang mang, cho người ta một loại cảm giác cường đại. Cổ Trần không nói hai lời đào ra cái này một đoạn thụ tâm, kinh ngạc phát hiện, ngắn ngủi thụ tâm vậy mà nặng nề vô cùng, chí ít phía trên nặng ngàn cân. Hắn ước lượng một phen, tâm tư nhất động có ý nghĩ. Cái này chặn thụ tâm, cứng rắn như sắt thép, dẻo dai 10 phần, càng ẩn chứa năng lượng cường đại, thuộc về Ôm Một bản thể hạch tâm quý báu nhất tài liệu. Vậy có phải hay không có thể dùng để chế một chương chiến cung đâu? Ý nghĩ như vậy để Cổ Trần tâm động, sau cùng thu hồi cái này chặn thụ tâm, chờ qua sau tìm cái thời gian thử một lần phối hợp tài liệu khác luyện chế một miệng chiến cung. Đón lấy, Cổ Trần tại Ôm Một bản thể phía trên, tìm được một ít cây tương một dạng đồ vật, một đoàn lớn chừng quả đấm sền sệt vật chất, thành một dạng mềm nhũn. Ôm Một bản thể huyết dịch tinh hóa, một đoàn Ôm Một mỡ máu. Cổ Trần nói một mình, mắt lộ ra tinh quang, cái này đoàn thạch một dạng mỡ máu, chính là Ôm Một tổng thể tịnh hóa bộ phận, ẩn chứa năng lượng to lớn. Mặc kệ là dùng đến nấu thuốc, vẫn là dùng đến trực tiếp phục dụng đều có to lớn công hiệu, tôi thể, cường thân, gia tăng tu vi, hiếm có. Hắn trực tiếp thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong cất kỹ, nghĩ đến lần sau nấu luyện tôi thể cổ dược thời điểm thêm vào trong đó, muốn đến hiệu quả sẽ tốt hơn. Đến mức Ôm Một hai nửa bản thể thân cây, Cổ Trần suy tư, có lẽ có thể làm ra không ít tính chất tốt đẹp chiến cung đi ra cũng khó nói. Thậm chí có thể làm thành cường đại binh khí, đương nhiên, Ô Một bản thể liền có cứng rắn như sắt bản chất, làm thành binh khí cũng không tệ. Nhưng Cổ Trần cảm thấy, vẫn là làm thành chiến cung tương đối tốt. Hắn đem Ô Một bản thể thu lại, mang về bộ lạc chờ lấy xử lý đi, đến đón lấy thì là làm sao thu phục cái này Ô Một bộ lạc. Trải qua trận này, Ô Một bộ lạc tất cả mọi người biết, đến đón lấy Cổ Trần nhất định sẽ mượn cơ hội này đem bọn hắn thu phục chiếm đoạt. Tộc trưởng, chiến trường quét dọn xong. Không bao lâu, Hắc Thổ mang theo một nhóm lớn đao thuẫn chiến sĩ tiến vào bộ lạc, đi tới Cổ Trần trước mặt, báo cáo tình huống này. Theo tới còn có cái này bộ lạc tộc trưởng, Thiết Mục, bốn phía tụ tập lít nha lít nhít vô số người, đều là Ô Mục tộc nhân trong bộ lạc. Già trẻ nam nữ đều tới, từng cái ánh mắt đều rơi vào Cổ Trần trên thân. Ô Mục bộ lạc tộc trưởng, Thiết Mục, bái kiến đại nhân. Thiết Mục cung kính tiến lên bái kiến, không có một chút chậm trễ cùng vượt qua, cho dù là thân là tộc trưởng hắn cũng không dám có một chút chậm trễ. Thanh niên trước mắt, thế nhưng là một tôn hiển nhiên sát thần, liền chạm hai thiết lập lại cảnh cường giả. Thiết Mục, ngươi có biết ta vì sao xuất hiện ở đây? Cổ Trần sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Thiết Mục, vừa mới nói xong, để cái sau tâm thần hung hăng run lên, ám đạo tới. Thiết Mục hơi hơi cúi đầu trả lời, đại nhân, Ô Mục bộ lạc trải qua trận này nguyên khí đại thương, đã không đặt chân nơi này lực lượng. Thiết Mục cả gan, khẩn cầu đại nhân thu lưu. Nói xong, Thiết Mục vậy mà quỳ xuống, sắc mặt quyết tuyệt, dường như làm ra trọng đại quyết đoán, vậy mà trực tiếp hướng Cổ Trần biểu thị thần phục. Cái này vừa nói, hiện trường một mảnh xôn xao, rất nhiều Ô Mục tộc nhân trong bộ lạc từng người trợn to hai mắt nhìn lấy tự gia tộc trưởng, tâm tình phức tạp a. Mọi người nội tâm vô cùng phức tạp, có người thở dài, có người đắng chát, nhưng không thể không theo tộc trưởng nguyên một đám quỳ trên mặt đất. Khẩn cầu đại nhân thu lưu. Hiện trường lít nha lít nhít mấy vạn người quỳ xuống, trang diện hùng vĩ, nam nữ lao hấu đều như thế, mang trên mặt tâm thần bất định bất an, chờ đợi chờ một chút thần tình phức tạp. Kỳ thật, trong nội tâm nhiều ít có chút khát vọng Cổ Trần thu lưu, cứ như vậy liền có thể có một vị cường đại tộc trưởng chỉ huy, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Cổ Trần nhìn qua đen nghịt quỳ ở trước mắt mấy vạn Ô Mục bộ lạc tộc nhân, nội tâm lóe qua một vệt ba động, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Đây là hắn sớm có dự liệu một màn. Mọi người đều đứng lên đi. Cổ Trần mở miệng nói câu, nhưng Thiết Mục không hề động, những người khác càng không có nhúc nhích, chỉ là yên lặng quỳ ở nơi đó chờ đợi. Nhìn đến nơi này, Cổ Trần biết là lúc này rồi. Ta đáp ứng. Hắn chậm rãi gật đầu đáp ứng, nguyên bản ta chính là cho các ngươi mà đến, đã các ngươi hiện đang quyết định đi theo ta, cái kia từ nay về sau, các ngươi chính là ta Hoang Cổ bộ lạc một viên. Bái tạ tộc trưởng. Thiết Mục nhẹ nhàng thở ra, đi đầu bái tạ, mấy vạn người cùng nhau bái tạ. Xem như triệt để từ bỏ vốn là bộ lạc dung nhập Cổ Trần bộ lạc bên trong. Từ nay về sau, không còn ôm một bộ lạc, chỉ có trở thành Hoang Cổ bộ lạc một viên tộc nhân. Cổ Trần đến mục đích này đã đạt thành, tuy nhiên quá trình xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là để hắn hài lòng. Bộ lạc trận đầu báo cáo thắng lợi, nhiều mấy vạn nhân khẩu, lập tức lớn mạnh hơn không ít. Tiểu Hắc, ngươi tới nói một chút trận chiến này thu hoạch. Cổ Trần ánh mắt rơi vào Hắc Thổ trên thân. Để hắn nói một câu một trận chiến này thu hoạch như thế nào. Chương 152, kiểm kê. Tộc trưởng. Hắc Thổ tiến lên, chiến đao lập trước người, ngẩng đầu đỡ ngực, trên người thanh đồng giáp phía trên còn lưu lại một số vết máu loang lổ, sát khí rất đậm. Hắn lớn tiếng nói, tại tộc trưởng chỉ huy dưới, trận chiến này đại hoạch toàn thắng, 5000 đao thuẫn thủ trọng thương 816 người, vết thương nhẹ 1,208 người, 600 khủng lang tọa kỵ tử vong 360 chỉ, không người bỏ mình. Hắc Thổ đầu tiên là báo cáo một trận chiến này tình huống thương vong, Hoang Cổ bộ lạc 600 lang kỵ, 5000 đao thuẫn chiến sĩ, không người bỏ mình, có thể nói là trấn hám nhân tâm. Cái gì? Không người bỏ mình? T. Bốn phía trong đám người truyền đến từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm, mọi người thấp giọng nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, bị tin tức này rung động đến. Bọn họ vậy mà không người bỏ mình. Đừng nói những người khác, cũng là Thiết Mục đều một mặt rung động biểu lộ. Trong lòng thật lâu không cách nào lắng lại. Thiết Mục yên lặng mắt nhìn Hắc Thổ sau lưng lít nha lít nhít chiến sĩ, từng cái chỉnh tề đứng ở nơi đó, tay cầm thanh đồng đao thuẫn, người khoác thanh đồng giáp, người người nhuốm máu, có cấu ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập. Chi này quân đoàn không người bỏ mình, khiến người ta không thể tin được, nhưng lại không thể không tin. Không giống với những người khác, Thiết Mục thế nhưng là tận mắt chứng kiến chi này đột nhiên giết ra tới quân đoàn, cái kia một thân thanh đồng giáp phòng ngự lực kinh người. Thanh đồng binh khí càng là sắc bén vô cùng. Có thể chặt đứt thạch tộc đồ đá, có thể nói là làm cho người chấn kinh. Quả nhiên cường đại. Thiết Mục nội tâm thở dài, không thể không phục a, nếu là đánh lên hắn cảm giác chính mình bộ lạc căn bản không có cách nào chống lại, chỉ có một kết quả, bị nghiền ép. Hắn không rõ ràng, những người này mặc trên người chiến giáp cùng binh khí, là như thế nào làm ra, rất như là hắc đồng nhưng cũng không phải. Không tệ. Cổ Trần hài lòng gật đầu, bộ lạc trận đầu có thể nói là đại hoạch toàn thắng, tự nhiên phá lệ hài lòng. Không thể không nói, thanh đồng chế tạo binh khí khải giáp cường lớn hơn nhiều lắm, để bộ lạc tổng thể chiến lực đề cao đến một cái đỉnh điểm. Hắn tin tưởng, có thanh đồng xuất hiện, bộ lạc nhất định từng bước một phi tốc trưởng thành, tương lai đối mặt man hoang các tộc đều không cần sợ hai vũ khí trang bị rơi ở phía sau. Hít sâu một hơi, Cổ Trần cười nhạt nói, Tiểu Hắc, nói tiếp, một trận chiến này thu hoạch như thế nào? Là tộc trưởng. Hắc thổ cung kính nói, đi qua một phen thanh lý, chúng ta trận chiến này thu được 3.800 chỉ giao mã, mỗi một cái tọa kỵ đều không so khủng lang yếu, tốc độ, lực lượng, sức chịu đựng đều cực kỳ tốt đẹp. 3.800 chỉ giao mã, là tiêu diệt thạch tộc kỵ binh sau còn sót lại xuống tọa kỵ, còn lại đều là tàn phế hoặc là chết mất chỉ có thể làm ăn thịt. Cổ Trần yên lặng gật đầu, không nói gì, nghe Hắc thổ nói tiếp. Chỉ nghe Hắc thổ tiếp tục nói, còn có, trận chiến này thu được thạch tộc thạch binh hơn 3.000 bộ, còn lại đều đã tàn phá không chịu nổi, thu thập huyết dịch hơn 800 vỏ. Huyết dịch, góp nhặt hơn 800 vỏ, đây là theo thạch tộc trên thi thể thu thập đến huyết dịch, có năng lượng cường đại công hiệu, có thể dùng để nấu thuốc tối thể. Đây là quý giá tư nguyên. Dị tộc các người, mà nhân tộc sử dụng dị tộc tư nguyên cường đại cùng cực không gì đáng trách, càng không có một chút vấn đề, man hoang đại thế giới chính là như vậy dã man huyết tinh. Cổ Trần không có một tia chấn động, khẽ vuốt cằm biểu thị xem rõ ràng. Còn có, đây là theo thạch tộc kỵ tướng trên thân tịch thu được một cái thạch giới, chỉ thấy Hắc thổ đem một cái thạch giới giao cho Cổ Trần trước mặt. Hắn tiếp đi tới nhìn một chút, là một cái chữ vật thạch giới, không có mở ra xem xét, mà chính là tạm thời thu vào, chờ lấy sau khi trở về mới hảo hảo kiểm kê một phen. Cổ Trần hài lòng vuốt cằm nói, rất tốt, sau khi trở về mỗi người ban thưởng ăn thịt 10 cân, tôi thể linh dược một phần. Bái tạ tộc trưởng. Hắc thổ bọn người nghe xong lập tức kích động bái tạ, ăn thịt không nói, tôi thể linh dược đây chính là trong bộ lạc tốt nhất tư nguyên A, đó là tôi thể cổ dược, hiệu quả rất kinh người. Tiếp đó, Cổ Trần nhìn về phía một bên Thiết Mục. Thiết Mục, ngươi nói một chút thương vong của các ngươi tình huống. Cổ Trần mở miệng hỏi câu. Chỉ thấy Thiết Mục hơi hơi hành lễ mới lên tiếng, tộc trưởng, trận chiến này chúng ta thương vong thảm trọng, nếu không phải tộc trưởng xuất hiện, khả năng tộc nhân của chúng ta toàn bộ bị diệt. Một trận chiến này, chúng ta trọng thương 1.600 người, vết thương nhẹ 3.760 người, tử vong 1.89 một người, thương vong thảm trọng. Thiết Mục nói lên cái này một mặt xấu hổ biểu lộ, cái này vừa so sánh, mọi người phát hiện cùng Hắc thổ đám người thương vong so ra gọi là một cái thảm A. Đám người chung quanh cúi đầu xuống, mặt lộ vẻ bi thương, có người thậm chí yên lặng khóc ồ lên, thương vong nhiều người như vậy, có thân nhân chết đi tự nhiên rất thương tâm. Đối với cái này, Cổ Trần cũng không có nhiều lời, chiến tranh nào có không chết người. Nếu không phải bộ lạc của hắn tinh luyện kim loại ra thanh đồng, chế tạo thanh đồng binh khí vũ trang, khả năng cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Đây chính là nắm giữ cường đại tinh luyện kim loại kỹ thuật quan trọng cùng trọng yếu, thanh đồng tinh luyện kim loại, vốn là không cách nào đản sinh, nhưng Cổ Trần cứ thế mà chặn thiên phạt, mới làm đến thanh đồng được công nhận, cuối cùng tinh luyện kim loại thành công. Đây chính là thanh đồng chỗ cường đại, cái thế giới này, có siêu phàm không biết lực lượng. Thanh đồng sinh ra, biểu thị bộ lạc tương lai đem về đi hướng một cái cao hơn văn minh tầng thứ. Đến mức có thể đi tới một bước nào Cổ Trần cũng không cách nào dự chắc. Trước mắt mà nói, nắm giữ thanh đồng tinh luyện kim loại cùng đoán tạo, đối với Cổ Trần bộ lạc có tuyệt đối trên ý nghĩa tác dụng trọng yếu. Đây là chúng ta nhân tộc BIA. Cổ Trần thở dài nói. Lời này đưa tới vô số người cộng minh, không sai, nhân tộc BIA đến từ lực lượng nhỏ yếu. Nhỏ yếu cũng là tội, nếu là có lấy lực lượng cường đại, ai dám khi dễ nhân tộc. Mặc kệ tương lai như thế nào, mặc kệ địch nhân như thế nào cường đại, ta Cổ Trần đem chỉ huy tất cả tộc nhân đánh bại hết thể địch nhân. Nhân tộc, vĩnh không khuất phục, phàm là xâm hại chúng ta bộ lạc tộc nhân người, chắc chắn lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Cổ Trần thanh âm cao vút truyền khắp tứ phương, vô số tâm thần người chấn động, có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, không tự chủ ngẩng đầu lên, nhô lên cái eo, huyết khí ù ù hội tụ. Giờ khắc này, trong mọi người tâm một cỗ lửa bị Cổ Trần điểm đốt lên, cháy hừng hực. Lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Tất cả mọi người sôi trào, cao giọng hò hét, nguyên bản vừa mới bị thu phục người triệt để công nhận vị này tuổi trẻ cường đại tộc trưởng, đối tương lai tràn đầy hy vọng cùng nhiệt huyết. Liền xem như Thiết Mục đều không thể không bội phục, Cổ Trần xem ra tuổi trẻ, nhưng một thân thực lực cao thâm mặt chắc, còn có một loại nhiệt huyết đấu trí cùng bất khuất niềm tin. Bình thường là địch nhân, mặc kệ cường đại hay không, đều phải nghĩ biện pháp đánh bại bọn họ, vì bộ lạc, vì tự do, vĩnh không khuất phục. Đây chính là nhân tộc phấn đấu lý niệm. Nhìn lấy mọi người quần tình phấn khởi, nhiệt huyết sục sôi, Cổ Trần tâm lý yên lặng cười, xem như sơ bộ thu phục nhóm người này lòng người. Mọi người quên đi bi thương, hóa bi thương vì động lực, nhen nhóm trong lòng nhiệt huyết cùng chiến ý, vì tương lai ước mơ sinh hoạt không ngừng đi phân đấu. Cho dù là chết trận cũng chết cũng không tiếc, chí ít ta chiến lấy chết, mà không phải quỳ mà sống, không thẹn với đỉnh thiên lập địa, không thẹn với nhân tộc hai chữ. Hắc thổ, Thiết Mục, hai người các ngươi lập tức phái người thanh lý thi thể, đem chết đi tộc người thi thể thật tốt an táng. Tiếp đó, Cổ Trần bắt đầu phân phó hai người, xử lý bộ lạc chiến tử tộc người thi thể.
Đúng, tộc trưởng.
Thiết Mục nghiêm túc lĩnh mệnh, nội tâm triệt để công nhận vị tộc trưởng này, cứ việc đã mất đi làm tộc trưởng tư cách, có thể giờ khắc này đống nhiên cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Bởi vì hắn không cần lại gánh vác một cái tộc quần hy vọng cùng trách nhiệm, những vật này toàn bộ đặt ở Cổ Trần vị tộc trưởng này trên thân. Còn có, đem thạch tộc tất cả mọi người thi thể dựa theo sự phân phó của ta chồng chất lên. Đón lấy, Cổ Trần an bài nhân thủ đem 5.000 thạch tộc thi thể toàn bộ chồng chất lên, xếp thành một tòa thi sơn, phía trước đứng thẳng một tấm bia đá. Phía trên có Cổ Trần tự mình khắc vẽ lên ba chữ thể. Giết! 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 Đỏ tươi kiểu chữ, dùng thạch tộc huyết dịch viết khắc họa, mỗi một chữ đều lộ ra một cỗ lạnh thấu xương sắc cơ, nhìn lên một cái đều cảm giác băng lạnh thấu xương. Hát thổ, ngươi mang theo tất cả mọi người trở lại về bộ lạc. Một phương bận rộn chuẩn bị về sau, Cổ Trần để Hát thổ mang lấy mấy vạn người trở lại về bộ lạc. Thiết Mục, ngươi theo ta tiến về phụ cận ba cái bộ lạc, ta muốn cùng nhau đem bọn hắn nuốt vào. Giờ khắc này, Cổ Trần lộ ra quyết tâm của mình, bước kế tiếp lại là muốn trực tiếp chiếm đoạt phụ cận ba cái tiểu số một bộ lạc. Thiết Mục nghe hai mắt ngưng tụ, lẫm liệt động dung, không nói lời nào cưỡi lên một đầu hoàn toàn mới tọa kỵ giao mã, đi theo Cổ Trần sau lưng. Hát thổ, một đường cẩn thận. Cổ Trần nhìn lấy Hát thổ, phân phó một tiếng, nhìn lấy hắn dẫn theo mấy vạn người trùng trùng điệp điệp rời đi, hướng về hoang cổ bộ lạc mà đi. Còn lại 5.000 danh đao thuẫn chiến sĩ, đã sớm ngồi lên tọa kỵ, 3.600 chỉ giao mã, 1.400 chỉ lân mã, tạo thành bộ lạc chi thứ nhất tinh nhuệ thanh đồng chiến kỵ. Xuất phát. Nhìn lấy đi xa đội ngũ khổng lồ, mang nhà mang người tan biến ở phương xa, Cổ Trần kéo một phát bạch hổ quay đầu, dẫn đầu hướng về một phương hướng chạy như bay. Oanh! Khắp nơi oanh minh, bụi đất tung bay. 5.000 kỵ binh chạy như điên, người 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 khoác thanh đồng trọng giáp, tay cầm thay đổi thanh đồng trường mâu, bắt đầu hạ một trận chinh chiến. Chương 153, đến chậm một bước. Bên trên bình nguyên, một chi đội ngũ khổng lồ ngay tại tiến lên. Chi đội ngũ này chính là Cổ Trần xuất lĩnh 5.000 kỵ binh, bởi vì vừa mới thay đổi tọa kỵ, một số người còn không quen tọa kỵ, tốc độ có chút chậm. Nhưng một đường tiến lên, chậm rãi thói quen sau dần dần thì nắm giữ nội dung chính, mỗi người đều trang bị một mặt thanh đồng thuẫn, một thanh thanh đồng chiến đao, một cây thanh đồng trường mâu. Dạng này phối trí xem như phù hợp, đương nhiên, tương lai có lẽ Cổ Trần sẽ còn mỗi người phối trí một miệng chiến cung, hoặc là nghiên cứu chỗ cung nọ sau phối trí lên nọ mũi tên. Chẳng qua trước mắt chỉ có thể dạng này, dù sao đường muốn từng bước một đi. Thiết Mục, vẫn còn rất xa. Đội ngũ ngay phía trước, Cổ Trần cưỡi bạch hổ đi đầu, bên cạnh theo Thiết Mục vị này vừa mới thu phục tướng lãnh, ban đầu ôm một bộ lạc tộc trưởng. Thiết Mục, chính là đoán cốt cảnh tiểu thành cao thủ, nhưng tránh thức so với Hắc thổ tới vẫn là có nhiều không bằng, bởi vì hắn tu luyện chi pháp căn bản là không có cách cùng thanh đồng đồ khắc đánh đồng. Cho nên, thì chiến lược mà nói, Hắc thổ hiện tại liền có thể cùng Thiết Mục đại chiến mà không bại. Nếu như chờ Hắc thổ ngưng luyện càng nhiều thanh đồng chiến khí, có lẽ nghiền ép hắn không là vấn đề. Tộc trưởng, còn có 30 dặm đã đến. Thiết Mục cung kính trả lời, đối với vị tộc trưởng trẻ tuổi này, hắn có loại phát ra từ nội tâm kính sợ, thậm chí có một chút ý sợ hãi. Cổ Trần nghe vậy gật gật đầu, ngắm nhìn nơi xa, trong lòng suy tư các loại chiếm đoạt ba cái tiểu bộ lạc sau lại tìm kiếm hắn bộ lạc của hắn mở rộng. Đúng rồi, cái kêu ba cái tiểu bộ lạc có hay không tế thần? Hắn đột nhiên hỏi cái vấn đề. Thiết Mục nghe xong sững sờ, nói ra, tộc trưởng, ba cái kia bộ lạc đều thờ phụng cùng một cái tế thần, cái kia tế thần nghe nói là một đầu liệp xì tích. Liệp xì tích? Cổ Trần mi đầu cao lại, nghĩ đến mình tại mỗi cái bộ lạc kiến thức những cái được gọi là tế thần, đều chẳng qua là một số có siêu phàm ý thức cùng lực lượng sinh vật thôi. Những vật này, vì sao dám trở thành thần, để nhân tộc bộ lạc tế tự cùng cung phụng? Tộc trưởng, phía trước đã đến. Một đường chấm tư, bên cạnh Thiết Mục đống nhiên nhắc nhở một câu, để Cổ Trần theo trong suy nghĩ kéo trở về. Hắn bước hết nhau đến bên trong hỗn loạn suy nghĩ, dương mắt nhìn lên, mơ hồ trông thấy một tòa bộ lạc hình dáng, một đạo đầu trái nhà đứng ở đó. Nhưng để Cổ Trần kinh ngạc chính là, cái kia một đạo đầu trái nhà lộ ra rất tàn phá, dường như một tòa phế tích một dạng. Chuyện gì xảy ra? Làm Cổ Trần dẫn theo kỵ binh đi vào cái kia một đạo đầu trái nhà trước, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trước mắt một màn để bọn hắn ngạc nhiên, phía trước là một cái bộ lạc không sai, nhưng là đầu trái nhà lại phá nát không chịu nổi, hóa thành phế tích, mà trong bộ lạc càng là yên tĩnh không hề có một chút thanh âm. Có mùi máu tươi. Cổ Trần hai mắt ngưng tụ, ngửi thấy trong không khí bay tới mùi máu tươi. Ánh mắt của hắn lấp lóe, đánh ra trước mắt một tòa bộ lạc, đầu trái nhà đã sớm phá nát, bộ lạc bên trong phòng ốc sụp đổ vỡ tan, hóa thành phế tích. bên trong trống rông không ai, Cổ Trần cưỡi bạch hổ vượt qua phá nát đầu trái nhà đi vào trong đó, nhìn thấy là một mảnh hỗn độn. Mặt đất tràn đầy vết máu loang lổ, còn có một số vụn vặt thân thể, tản ra nồng đậm mùi tanh, thậm chí còn có thể trông thấy mấy cái xài lang tại bộ lạc phế tích bên trong tìm kiếm lấy canh thừa lạnh yến. Ngao! Cái kia mấy cái xài lang kinh hoàng gào thét, bị sau lưng mấy tên kỵ binh trực tiếp nhất mâu đâm chết. Mọi người một mặt trầm mặc, nhìn qua hóa thành phế tích bộ lạc, bên trong người đi nhà trống, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng một số phế tích, vết máu loang lổ, khắp nơi đều là đại chiến qua dấu vết. Nơi này phát sinh qua đại chiến, chúng ta tới đã chậm. Cổ Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, xem xét một vòng sau ra kết luận, nơi này trước đây không lâu vừa mới phát sinh qua một trận đại chiến, dẫn đến cái này bộ lạc bị diệt. Bọn họ tới chậm. Không có khả năng a. Thiết Mục có chút kinh nghi bất định nói, ta hai ngày trước mới dẫn người cùng bọn hắn đại chiến một trận, không phân thắng thua, vì sao chỉ chớp mắt thì diệt? Là ai làm? Trong lúc nhất thời, mọi người nội tâm đều có một cái nghi vấn, là ai diệt đi cái này bộ lạc? Cổ Trần ánh mắt lấp lóe, tại bộ lạc phế tích bên trong tra xét tình huống, mơ hồ tìm được một số dấu vết lưu lại cùng khí tức. Tuy nhiên có suy đoán, nhưng còn không chắc chắn lắm. Thiết Mục, mang ta đi mặt khác hai cái bộ lạc nhìn xem. Cổ Trần lập tức quay đầu, cưỡi bạch hổ xông ra phế tích, đằng sau, Thiết Mục nhanh chóng đi theo mà đến. Hắn dẫn đường, dẫn Cổ Trần cùng 5.000 kỵ binh hướng về mặt khác hai cái phía bộ lạc hướng tiến đến, muốn nhìn một chút mặt khác hai cái bộ lạc có phải hay không đồng dạng gặp nạn. Một đường lên, Cổ Trần trầm mặt, nội tâm ẩn ẩn có một cố dự cảm bất tường, có lẽ, mặt khác hai cái bộ lạc gặp cảnh như nhau bất chắc. Quả thật đúng là không sai, sau 10 phút, khoảng cách không xa một cái khác bộ lạc trước, Cổ Trần nhìn qua phía trước phá nát bộ lạc lâm vào trầm mặc. Cái này bộ lạc, đồng dạng hủy, mà lại tình huống bên trong một dạng, chỉ để lại vết máu loang lổ cùng một vùng phế tích, không ai, thậm chí ngay cả một cỗ thi thể đều không có. Đi. Cổ Trần quắc khẽ, tâm tình có chút trầm trọng, cưới bạch hổ lại một lần nữa đi tới cái thứ ba bộ lạc trước, nhìn qua cái kia đã sớm biến thành phế tích bộ lạc sững sờ. Ba cái tiểu bộ lạc, toàn bộ bị diệt. Vậy mà cũng không có, là ai làm? Thiết Mục sắc mặt khó coi, hai ngày trước, hắn chả mang theo ôm một bộ lạc dũng sĩ cùng cái này ba cái tiểu bộ lạc liên minh đại chiến một trận. Nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt ba cái tiểu bộ lạc liền không có. Là thạch tộc làm. Cổ Trần ngữ khi nói khẳng định ra phát hiện của mình cùng suy đoán. Thạch tộc. Thiết Mục nghe giật nảy cả mình, là, ngoại trừ thạch tộc bên ngoài còn có ai? Hắn nhớ tới đến, chính mình bộ lạc không phải là tao ngộ thạch tộc kỵ binh đánh bất ngờ sao? Nếu không phải Cổ Trần xuất hiện khả năng bộ lạc của hắn cũng đồng dạng gặp nạn. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng của hắn may mắn, còn tốt gặp Cổ Trần, bằng không hắn đã sớm chết tử, thậm chí trở thành thạch tộc nô lệ. Bất quá làm sao bây giờ, thạch tộc đã trước một bước diệt đi ba cái tiểu bộ lạc, xem ra đã đem ba cái tộc nhân trong bộ lạc nô dịch mang đi. Cổ Trần nhìn lấy trước mắt phế tích không nói lời nào, trong lòng suy nghĩ sự tình, trong mắt lộ ra một chút hung lệ sắc cơ. Thạch tộc, hỏng kế hoạch của hắn, không nghĩ tới vẫn là tới chậm một bước. Nếu là lại trễ cả một ngày khả năng liền ôm một bộ lạc đều không hắn chuyện gì. Thạch tộc, sớm muộn đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Cổ Trần mắt lộ ra hung quang, âm thầm đè xuống trong lòng sát ý, để cho mình tỉnh táo lại. Trước mắt còn không cách nào cùng thạch tộc chống lại, thực lực, thế lực còn là chưa đủ, bất quá chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn tin tưởng bộ lạc thực lực nhất định có thể không ngừng mạnh lên. Đi, chúng ta trở về. Hít sâu một hơi, Cổ Trần truyền đạt mệnh lệnh của mình, trực tiếp quay đầu trở về. Thiết Mục nhìn một chút cái kia phế tích, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cưỡi dao mã quay đầu đuổi theo, phía sau 5.000 kỵ binh hai mặt nhìn nhau, vốn là coi là lại có đại chiến, nhưng kết quả tới chậm. Cổ Trần không thể không dẫn người trở về, dù sao cái này ba cái tiểu bộ lạc đã bị diệt, hẳn là trước một ngày bị diệt, nơi này nhận hiển nhiên bị bắt đi. Truy khẳng định là đuổi không kịp, mà lại nơi này cũng không thể ở lâu, vừa diệt đi thạch tộc 5.000 kỵ binh, một vị hoán huyết cảnh cường giả. Không đi có thể sẽ dẫn tới thạch tộc cường giả thậm chí uy hiếp càng lớn hơn. Cứ như vậy, Cổ Trần dẫn theo 5.000 kỵ binh cấp tốc chạy vội, hướng về hoang cổ bộ lạc phương hướng mau chóng đuổi theo. Lần này bộ lạc trận đầu, cuối cùng vẫn là không thể viên mãn hoàn thành mục tiêu, ba cái tiểu bộ lạc bị thạch tộc trước một bước tiêu diệt. Không bao lâu, Cổ Trần thì xuất lĩnh lấy kỵ binh đuổi kịp chính chậm chạp tiến lên hắc thổ bọn người, cả hai tụ hợp sau hướng về chính mình bộ lạc tiến đến. Chương 154, đại loạn hiện ra. Bách Man Sơn trung bộ khu vực, một tòa to lớn thạch thành tọa lạc tại chỗ đó. Dây đặc đá xanh thành tường cao 15 mét, trước cửa có vô số bóng người ra vào, còn có một chi người mặc thạch giáp cường đại chiến sĩ thủ vệ. Nơi này là thạch tộc tại Bách Man Sơn một tòa chủ thành. Lúc này, tại thạch trong thành, một tòa cự đại thạch điện bên trong, đang có lấy một đám khí tức mạnh mẽ thạch tộc cao tầng cùng cường giả tại thương nghị cái gì. Kế hoạch lần này tiến triển như thế nào? Thạch điện phía trên truyền tới một thanh âm uy nghiêm, dương mắt nhìn lên, thạch điện chủ vị phía trên ngồi ngay thẳng một người, thân thể vĩ ngạ, lộ ra nồng đậm cảm giác các bách. Ở trên người hắn còn quấn một tầng mê vụ, khoác trên người lấy một tầng trong suốt thạch giáp, cả người dường như một pho tượng đá đồng dạng, lại cho người ta vô cùng cường đại áp bách. Rất thuận lợi, tổng cộng công hãm đại tiểu nhân tộc bộ lạc 13 cái, bắt nhân tộc nô lệ 386,000-800 người. Một tên khôi ngô tướng lánh ra khỏi hàng không người trả lời, trên mặt tôn kính nói ra. Ừm, không tệ. Vị kia thạch tộc tộc trưởng khẽ vướt cằm khẳng định, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Hắn nói ra, đến đón lấy cũng là đem những này nhân tộc nô lệ hoa tách đi ra, đem giả yếu tàn tật toàn bộ ném vào linh thú chàng nuôi nấng linh thú. Chọn lựa ra 100.000 thanh niên trai tráng nô lệ để vào ta thạch tộc hai cái quặng mỏ khai thác mỏ, mặt khác tuyển ra 100.000 người trẻ tuổi tộc nữ nhân đi linh viên khai khẩn trồng trọt linh dược. Mặt khác, đem một bộ phận nhân tộc đứa bé chọn lựa ra, bồi dưỡng thành làm thuốc đồng, cung cấp trong tộc thiên tài luyện dược sử dụng. Tộc ta, đến đón lấy mục tiêu đặt ở thú tộc trên thân, mau chóng liên hệ kim tộc, xa tộc, đem thú tộc tại Bách Man Sơn căn cơ triệt để phá hủy. Vị này thạch tộc tộc trưởng ngữ khí kiên định, lộ ra nồng đậm dạ tâm, vậy mà muốn phá hủy thú tộc tại Bách Man Sơn căn cơ. Đúng, tộc trưởng. Trong đại điện nguyên một đám thạch tộc cường giả cung kính đáp lại, đại khí không dám thở, có mấy người thậm chí sắc mặt lo sợ bất an, lộ ra có việc. Tộc trưởng, còn có một chuyện. Lúc này, tên kia tướng lãnh chần chừ một lúc đứng ra, thận trọng nói câu. Thạch tộc tộc trưởng mi đầu cao lại, hai mắt nhíu lại, trên thân một cỗ áp bách trực tiếp áp xuống tới, làm cho tất cả mọi người hô hấp đều vì đó mà ngừng lại, sắc mặt đại biến. Nói. Hắn uy nghiêm nhìn chằm chằm cái này tướng lãnh. Chỉ thấy cái kia tướng lãnh cắn răng, mới chậm rãi nói ra, tộc trưởng, tại Bách Man Sơn bên ngoài, thạch liệt xuất lĩnh chi đội ngũ kia xảy ra ngoài ý muốn. Ừm. Thạch tộc tộc trưởng hai mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, dọa đến trong đại điện tất cả mọi người toàn thân phát run. Cái kia tướng lãnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mồ hôi lạnh là tả lưu lại, nhưng vẫn là kiên trì mở miệng. Hắn nói ra, tộc trưởng, thạch liệt phụ trách cái kia một đường xảy ra vấn đề, bản thân của hắn mệnh bài đã vỡ vụn, chứng minh hắn đã chết. Ta sáng nay tự mình tiến về xem xét, kết quả phát hiện, không ngừng thạch liệt, liên đối lấy 5.000 thạch tộc tinh nhuệ kỵ binh toàn quân bị diệt. Cái gì? Tin tức này vừa ra, nhất thời một mảnh xôn xao, trong đại điện truyền đến từng tiếng kinh hô. Toàn bộ trong đại điện bầu không khí ngưng trọng, nguyên một đám thạch tộc cao tầng, cường giả sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn lấy vị này tướng lãnh. Thạch liệt, chính là thạch tộc một vị cường giả, hoán huyết cảnh, thực lực cường đại, không nghĩ tới vậy mà chết rồi, mà lại mang đến 5.000 kỵ binh toàn quân bị diệt. Chết rồi. Thạch tộc tộc trưởng khuôn mặt âm trầm, hai mắt hiện ra hàn mang, làm cho người e ngại. Hắn băng lãnh đảo qua tại chỗ tất cả mọi người. Gàn từng chữ, đã điều tra xong à, là ai làm, dám khiêu khích ta thạch tộc uy nghiêm. Khởi bẩm tộc trưởng, đã điều tra xong, thạch liệt xuất lĩnh thứ 3 kỵ binh đoàn toàn quân bị diệt, 5.000 kỵ binh thi thể bị chồng chất thành núi, mà lại chính ở chỗ này đứng thẳng một khối huyết bi. Một tên khí tức mạnh mẽ thạch tộc lão nhân cung kính đi ra, làm ra trả lời. Phía trên khắc cái gì? Thạch tộc tộc trưởng khuôn mặt bình tĩnh hỏi. Vị lão giả kia chần chừ một lúc, cuối cùng chậm rãi nói ra, phía trên. Dùng huyết khắc lấy 3 cái chữ sát, là man hoang bách tộc thông dụng văn tự. Giết. Thạch tộc tộc trưởng hừ lạnh, mắt lộ ra hàn quang nói, cha, bất kể là ai, dám đụng đến ta thạch tộc nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Tộc trưởng, có phải hay không là thú tộc? Tên kia tướng lãnh mở miệng, nói ra chính mình suy đoán. Hắn cảm giác, hẳn là thú tộc, dù sao chỉ có thú tộc mới có thực lực như vậy, mà lại một khu vực như vậy xác thực thuộc về thú tộc quản hạt địa bàn. Có khả năng. Chỗ đó thuộc về thú tộc quản hạt khu, nghe nói chỗ đó có 4 cái nhân tộc bộ lạc, là thú tộc nông trường. Trong đó 3 cái tiểu bộ lạc bị chúng ta công phá bắt đi tất cả nhân tộc, một cái khác giống như gọi ôm một bộ lạc, hiện tại người đã đi nhà trống. Những tin tức này một chuyên gia, trong đại điện những người khác ào ào nghị luận, đến cùng là ai làm? Thú tộc. Khẳng định là thú tộc làm. Đáng chết thú tộc, vậy mà dám đụng đến chúng ta thạch tộc người. Không ít thạch tộc cường giả oán giận, nổi giận vô cùng, sát khí bừng bừng. Thậm chí kêu gào muốn để thú tộc để mắt. Càng có người mở miệng xin chiến, muốn tấn công thú tộc, ăn miếng trả miếng. Hiện trường có thể còn sót lại lấy còn lại manh mối, tỉ như lưu lại khí tức. Vị kia thạch tộc tộc trưởng rất tỉnh táo, quả quyết hỏi thăm. Chỉ là, vị kia tướng lãnh cùng tên kia thạch tộc lao nhân đều lắc đầu. Tộc trưởng, chỗ đó không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, đến mức khí tức, ngược lại là có chút hỗn loạn, chỉ là tiêu tán không cách nào truy tung. bất quá chi ít trước mắt xác định, hẳn là cùng thú tộc có quan hệ rất lớn, thú tộc, hiểm nghi lớn nhất. Thạch tộc lao nhân gia định nói. Mọi người hào hào gật đầu, xác thực tán đồng điểm này, Bạch Man Sơn thú tộc cường đại nhất, mà lại cùng thạch tộc từ trước là có nhiều xung đột cùng sát phạt. Điểm ấy rất bình thường, tất cả mọi người muốn tranh đoạt Bạch Man Sơn khu vực bá chủ quyền, mặc kệ là thạch tộc, kim tộc, xà tộc các loại chủng tộc khác, đều có cái tâm tư. Nhưng thú tộc tại Bạch Man Sơn thế lực lớn nhất, cơ hồ chiếm cứ một nửa khu vực, nắm giữ lấy rất nhiều người tộc bộ lạc làm nông trường, càng nắm giữ lấy mảng lớn tài nguyên phong phú. Điểm ấy là thú tộc chỗ cường đại. Thú tộc sớm muộn đưa chúng nó căn cơ diệt. Thạch tộc tộc trưởng hừ lạnh, mắt lộ ra hàn mang, nhưng cuối cùng vẫn biến mất. Hắn đảo qua phía dưới mọi người, mở miệng nói ra, trước mắt mà nói, nhân tộc nô lệ số lượng đối tại chúng ta đã đủ rồi, đến đón lấy chính là chuẩn bị liên hợp chủng tộc khác đối phó thú tộc. Tộc trưởng, Bạch Man Sơn các đại nông trường bên trong nhân tộc bộ lạc giống như ra đời rất nhiều thiên tài cùng cường giả, có phải hay không cần phải thanh lý thu hoạch một lần? Một vị lão giả bỗng nhiên nhắc nhở một câu, nói ra tin tức này. Gần nhất, Bạch Man Sơn khu vực bên trong nông trường bên trong, nhân tộc bộ lạc ra đời không ít thiên tài cùng cường giả, thậm chí có không ít dị tộc bị giết. Tin tức này sớm liền tiến vào Bạch Man Sơn các tộc cao tầng trong hai. Ừm, sắp thực chuẩn bị đến thu hoạch mùa, thêm nửa năm nữa cũng là 3 năm một lần thu hoạch thời gian, là thời điểm đối với nhân tộc tới một lần thanh tẩy. Chỉ có vĩnh viễn suy sụp nhân tộc mới là người tốt tộc. Thạch tộc tộc trưởng một câu, lộ ra dày đặc chi ý, trong mắt dường như chiếu rọi ra một bức huyết tinh tàn khốc bức tranh, vô số nhân tộc tại kêu rên. Không sai, chỉ có chân áp xuống dưới, biến mất nhân tộc quật khởi căn cơ, nhân tộc mới là tốt nô lệ, mới là chúng ta các tộc tốt nhất khẩu phần lương thực. Một tên thạch tộc đại tướng mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười nói. Ngày xưa, Bách tộc minh ước, phong sát nhân tộc, hủy đi nhân tộc truyền thừa văn tự, không cho phép nhân tộc nắm giữ truyền thừa cùng chữ viết, càng không cho phép nhân tộc xuất hiện cường giả cùng thiên tài. Có một cái giết một cái. Chuyên lệnh xuống, nói cho trong tộc một đời trẻ tuổi, nửa năm sau Bạch Man Sơn thu hoạch nhân tộc giải đấu lớn sắp bắt đầu, lần này thu hoạch giải đấu lớn đệ nhất danh tương có phong phú khen thưởng. Thạch tộc tộc trưởng ra lệnh một tiếng, toàn bộ thạch tộc trên dưới sôi trào, tiếng hoan hô cổ vũ, nguyên một đám thanh niên thạch tộc người ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vô lớn. Bạch Man Sơn bên trong, các tộc khua chuông gõ mỏ, một trận đại kiếp liền muốn bao phủ Bạch Man Sơn nhân tộc, máu tanh giết hại sắp bao phủ tại nhân tộc trên đầu. Chương 155, phát triển quy hoạch. Theo thạch tộc một hệ liệt động tác, Bạch Man Sơn bên trong, các đại chủng tộc đều thu được tin tức. Mà lại các tộc đều có kế hoạch của mình cùng động tĩnh, toàn bộ Bạch Man Sơn bên trong bầu không khí ngưng trọng, tràn đầy mùi thuốc súng, dường như tùy thời nổ tung mở dạng. Một cỗ huyết vũ tinh phong sắp bao phủ toàn bộ Bạch Man Sơn, nhân tộc đứng núi chịu sào. Bởi vì, sắp gần 3 năm một lần thu hoạch giải đấu lớn, nhân tộc, cũng là các tộc nuôi nhốt nô lệ. Nguyên một đám nhân tộc bộ lạc tức tương đương với nguyên một đám nuôi thả nông trường. Hiện tại, nông trường bên trong mục thảo, lương thực sắp lớn lên mập, lại đến một lần thu hoạch mùa vụ. Bạch Man Sơn bên trong các tộc bắt đầu khua chuông gõ mỏ, chuẩn bị triển khai một vòng mới thu hoạch hoạt động, đem nhân tộc thiên tài, cường giả cùng nhau thu hoạch, tiêu trừ nhân tộc quật khởi căn bản. Thậm chí không ngừng chèn ép nhân tộc lực lượng, mặt sát nhân tộc thiên tài cùng cường giả, thu hoạch bọn họ đến lớn mạnh chính mình, ức chế nhân tộc lớn mạnh. Đối với Bạch Man Sơn bên trong các tộc động tĩnh, Cổ Trần tự nhiên không biết chút nào, càng không biết nhân tộc đem nên đón một trận tai họa thật lớn. 3 ngày sau, Cổ Trần mang theo đội ngũ khổng lồ về tới bộ lạc bên trong, gây nên toàn bộ bộ lạc sôi trào cùng reo hò. Bộ lạc trận đầu, đại thắng, mang về mấy vạn nhân khẩu, thật to mở rộng bộ lạc thực lực, càng điền vào ban đầu bản bộ lạc nhân khẩu kém xa thiếu hụt. Đương nhiên, vẫn còn có chút không được hoàn mỹ, vốn là kế hoạch là chiếm đoạt cái kia 4 cái bộ lạc. Nhưng không nghĩ tới cầm xuống ô một bộ lạc sau còn lại 3 cái tiểu bộ lạc lại bị người nhanh chân đến trước. Đối với điểm này, Cổ Trần có chút canh cánh trong lòng, mơ hồ trong đó cảm thấy một cô bất an. Vì sao ta có loại dự cảm bất tường? Bộ lạc trên tường thành, Cổ Trần nhìn qua lít nha lít nhít đám người rót vào bộ lạc, bắt đầu dung nhập hoang cổ bộ lạc, nhưng trong lòng có cố sầu lo cảm giác. Xuất chinh lần này có thể nói thu hoạch rất tốt, nhưng nội tâm lại mơ hồ có loại cảm giác bất an, phảng phất có đại sự sắp phát sinh. Cổ Trần tu luyện đến một bước này, mặc kệ là nhục thân, tu vi, còn là linh hồn tầng thứ đều có to lớn thuế biến, nói là siêu phàm cũng không đủ. Chính là bởi vì thực lực cường đại, chính mình giác quan thứ 6 đồng dạng có tăng lên cực lớn, đối với nguy cơ vô hình còn là có một loại điểm báo trước cảm ứng. Xem ra, muốn tăng thêm tốc độ mở rộng, tăng lên chính mình cùng bộ lạc tộc nhân chỉnh thể thực lực. Cổ Trần khẽ thở dài một cái, không nghĩ ra thì không muốn, duy nhất có thể làm cũng là mạnh lên, không ngừng mạnh lên đến ứng đối không biết nguy cơ. hắn không tự giác có cố cảm giác cấp bách, không biết nguy cơ khiến người ta khó có thể an lòng. Lần này hắn mang về Ô Mục bộ lạc hơn 6 vạn nhân khẩu, tăng thêm ban đầu bản bộ lạc nhân khẩu, rốt cục đột phá 100.000 đại quan. Trước mắt, hoang cổ bộ lạc nhân khẩu số lượng đạt đến 130.000 nhiều, xem như một cái yếu nhất đại hình bộ lạc, chỉ là trên chỉnh thể thực lực vẫn là theo không kịp một số lâu năm đại hình bộ lạc. Mặc kệ là nhân khẩu số lượng, thực lực đẳng cấp, cao thủ lực lượng, tư nguyên nội tình chờ một chút đều có vẻ hơi đơn bạc, bọn họ phát triển thời gian còn thiếu a. Cổ Trần tâm lý thở dài, chính mình phát triển thời gian vẫn còn có chút ngắn, có thể đi đến một bước này đã rất không tệ, còn là hắn bên ngoài mạo hiểm phấn đấu đánh xuống thành tựu. Hắn cũng không có cách, trước đó bởi vì bộ lạc thật sự là lớn mèo mèo con 2-3 con, căn bản không đủ mang đi ra ngoài, chỉ có chính mình một thân một mình ra ngoài mạo hiểm. Thân là tộc trưởng, kỳ thật lẻ loi một mình ra ngoài mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên là rất không thể làm, nhưng đây là không có cách nào bên trong sự tình. Không chừng hắn vừa đi ra ngoài, bộ lạc thì bị nguy cơ. Nhưng hắn không được không làm như vậy, bởi vì bộ lạc một nghèo hai trắng muốn cái gì không có gì. Hắn không ra ngoài tìm kiếm cơ duyên mà nói sao có thể thu được những cái kia tư nguyên, công pháp, làm sao có thể nhanh chóng mạnh lên. Chính là bởi vì Cổ Trần một đoạn thời gian trước ra ngoài mạo hiểm mới đổi lấy bây giờ bộ lạc nhanh chóng phát triển. Bất quá bây giờ bộ lạc bắt đầu đi vào quỹ đạo, hắn thân là tộc trưởng, rất nhiều chuyện đều cần hắn tự thân đi làm, tay đem tay dạy bảo bộ lạc tộc nhân. Mặc kệ là thực lực, tư nguyên, tu luyện, phát triển chờ một chút, đều cần hắn vị tộc trưởng này đến chỉ dẫn. Thời gian vẫn là quá ngắn, ta cần thời gian, nếu là lại có cái 3 năm, bộ lạc của ta thực lực nhất định có thể chống đỡ được đến từ Bách Man Sơn các tộc uy hiếp. Cổ Trần hít sâu một hơi, biết rõ chính mình bộ lạc nội tình mỏng, không chịu nổi quá lớn tổn thương, một khi xuất hiện nhất định thương cân động cốt thậm chí không gượng dậy nổi. Vì thế, Cổ Trần cảm thấy trước mắt trọng tâm cần phải đặt ở bộ lạc phát triển phía trên. Thực lực của mình các phương diện phản mà không cần lại một mình ra ngoài rồi. Trong tay hắn nắm giữ tư nguyên, đầy đủ chính mình thực lực tăng lên tới một cái tầng lớp rất cao lần, tu luyện chi pháp càng là không thiếu hụt, mặc kệ là mình vẫn là bộ lạc tộc nhân, đều đã không thiếu tu luyện phương pháp. Thanh Đồng Đồ Khắc cũng là bộ lạc lớn nhất căn cơ sở tại, duy nhất khuyết thiếu cũng là các loại tư nguyên cùng thời gian. Cổ Trần một bên suy tư bộ lạc sự phát triển của tương lai quy hoạch, vừa đi về phía bộ lạc tộc trưởng văn phòng chỗ, một tòa cự đại nhà đá. Nơi này đã sớm có mấy người chờ ở nơi đó. Hát Thổ, Thiết Mục, còn có phụ trách bộ lạc các phương diện mấy vị tộc lão. Tham kiến tộc trưởng. Nhìn thấy Cổ Trần đến, mấy người lập tức cung kính hành lễ. Cổ Trần gật gật đầu, không nói gì trực tiếp đi vào phía trước trong nhà đá, sau lưng Hát Thổ, Thiết Mục bọn người từng cái đi theo tiến vào nhà đá. Trong nhà đá, Cổ Trần cao tọa chủ vị, trước người để đó một cái bàn gỗ, là hắn tự mình thiết kế để tộc nhân mài đi ra cái bàn. Phía trên trưng bày một cái thanh đồng bầu rượu, hai cái thanh đồng bình rượu, bên cạnh một vị bộ lạc thiếu nữ thận trọng vì hắn rót rượu. Chư vị, hoan nên Thiết Mục thêm vào chúng ta hoang cổ bộ lạc. Cổ Trần giơ lên bình rượu nói xong, uống một hơi cạn sạch. Tạ tộc trưởng ban rượu. Thiết Mục vô cùng kích động, hai tay dâng cái kia thanh đồng bình rượu, bên trong đổ đầy màu đỏ tươi thú huyết ỉu, kích động kém chút tay run. Hắn nhìn lấy thanh đồng bình rượu, tâm lý có loại kinh hãi cảm giác, không có nghĩ đến cái này bộ lạc vậy mà chế tạo ra bực này tinh mỹ dụng cụ thường ngày. Hơn nữa còn là dùng loại này cường đại kim loại chế tạo, nghe Hắc Thổ nói cái này gọi thanh đồng. Thanh đồng, một cái toàn tên mới, một loại hoàn toàn mới kim loại, đại biểu cho một thời đại. Tộc trưởng, bộ lạc nhiều mấy vạn người, lương thực đã có chút khan hiếm. Lúc này, một vị tóc trắng xóa lao nhân đứng lên chắp tay nói ra. Hắn người mặc một bộ da thú, nhìn lấy cường tráng vô cùng, tinh thần nhấp nháy, một thân huyết khí rất mạnh, chính là phụ trách bộ lạc nhân khẩu an trí tộc lão. Cổ Trần khẽ mước cằm. Nghĩ nói ra, tộc lão, tiếp xuống tân tộc người an bài thì giao cho ngươi, phòng ốc tu kiến, bộ lạc mở rộng chờ một chút cấp bách. Đúng, tộc trưởng. Tộc lão cung kính lĩnh mệnh, nội tâm kích động vạn phần. Hắn vừa ngồi xuống, một bên một vị lao nhân khác đứng lên. Hắn trước cung kính hành lễ, mới chậm rãi nói ra, tộc trưởng, bộ lạc lương thực khan hiếm, nhất định phải khai thác lương thực nơi phát ra, dự trữ lương thực cùng loại thịt. Tộc lão nói rất đúng. Cổ Trần trực tiếp khẳng định điểm này. Hắn trầm ngâm nói, dạng này, Hát Thổ, ngươi chỉ huy 1.000 kỵ binh ra ngoài đi săn, gia tăng bộ lạc lương thực dự trữ, mặt khác, tận khả năng bắt một số sống động vật trở về nuôi nốt. Gần nhất khí hậu trở nên lạnh, tựa hồ muốn qua mùa đông, mau chóng dự trữ tốt đầy đủ lương thực. Cổ Trần mỗi chữ mỗi câu làm ra an bài, còn có, mau chóng tìm kiếm được mới tọa kỵ nơi phát ra, chúng ta bộ lạc cần một chi cường đại kỵ binh. Đến mức trước mắt giao mã cùng lân mã. Ta dự định giao cho Thiết Mục đến tổ kiến một chi hoàn toàn mới kỵ binh, Hát Thổ, ngươi rõ chưa? Cổ Trần một mặt nghiêm túc nhìn lấy Hắc Thổ.
Đúng, tộc trưởng, ta minh bạch.
Hắc Thổ trực tiếp dứt khoát, không có một chút ý kiến, phản mà nội tâm có loại kích động cảm giác, Cổ Trần có ý tứ là, để hắn một lần nữa tìm tới một loại cường đại tọa kỵ nơi phát ra, tổ kiến một chi bộ lạc mạnh nhất kỵ binh. Hắn lĩnh mệnh sau nhanh chóng thối lui, mang theo 1000 kỵ binh trực tiếp rời đi bộ lạc, đi bên ngoài đi săn. Thiết Mục, đến đón lấy ngươi trước quen thuộc phần dưới rơi hết thảy, sau đó ta lại an bài cho ngươi. Đối với Thiết Mục người này, Cổ Trần có ý nghĩ của mình cùng an bài, mới vừa tới, tín nhiệm khẳng định không có Hắc Thổ dạng này. Hết thảy toàn bằng tộc trưởng làm chủ. Thiết Mục rất thức thời, càng không có bất kỳ cái gì ý kiến, có thể tiếp tục chỉ huy một chi kỵ binh đã là vô cùng kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Tiếp đó, Cổ Trần đối bộ lạc phát triển làm ra nhất kỹ càng an bài. Toàn bộ bộ lạc bắt đầu tiến vào một cái cao tốc phát triển giai đoạn. Chương 156, Thanh Đồng Bí Giáp. Bộ lạc phía sau, tộc trưởng tu luyện trong nhà đá. Cổ Trần một thân một mình ngồi xếp bằng, trước mặt trưng bày mấy thứ đồ, một cái phong cách cổ xưa thạch vòng tay, một cái thạch giới, còn có một cây thạch thương, một cái thạch đỉnh. Còn có một gốc ô mục bản thể, một đoạn thụ tâm, một đoàn ô mục mỡ máu. Đây đều là lần trước ra ngoài lấy được đồ vật, xem như thu hoạch tương đối khá. Ô mục bản thể Cổ Trần vốn là định dùng đến cho bộ lạc chế tác chiến cung, nhưng bây giờ nghĩ nghĩ, vẫn là phối hợp thụ tâm cùng một chô đoán tạo một miệng chiến cung. Chiến cung sự tình trước thả một chút. Cổ Trần nói đem ô mục bản thể, thụ tâm, mỡ máu cùng nhau thu lại. Chế tạo chiến cung không vội nhất thời, xem trước một chút những vật khác lại nói. Tiếp đó, hắn cầm lấy một cây thạch thương, bắt tay rất nặng, đây là thạch tộc thạch liệt binh khí, thuộc về một kiện trung phẩm bảo khí. Thạch tộc binh khí đều là thu thập kỳ thạch hỗn hợp kim loại chế tạo thành, cứng rắn vô cùng, khắc họa có một ít kỳ quái thạch văn. Hắn có thanh đồng chiến thương, tự nhiên không cần cái này một cây thạch thương, nhưng nghĩ đến dung luyện sau rót vào thanh đồng chiến thương bên trong ẩn dưỡng binh khí của mình cũng không tệ. Sau đó cũng là cái kia một miệng thạch đỉnh, chính là một kiện cực phẩm bảo khí, đến gần vô hạn chân khí cấp bậc, xem như một kiện không tệ bảo vật. Thạch đỉnh phong cách cổ xưa, rất nặng nề, có 4 cái đủ, 2 cái thai, là một miệng 4 chân thạch đỉnh, có cường đại phòng ngự lực, càng có thể dùng để nấu luyện tài liệu. Cổ Trần đánh giá thạch đỉnh, cùng chính mình xương đỉnh có không ít chỗ tương đồng, đáng tiếc, xương đỉnh đã bị thiên phạt đánh tan. Hiện tại có một miệng thạch đỉnh, nhưng Cổ Trần trong lòng suy nghĩ chính là chế tạo mặt khác một tôn đỉnh đồng tao, mặc kệ là nấu thuốc vẫn là thối luyện tài liệu đều cần một miệng cường đại đỉnh khí. Lấy tôn này thạch đỉnh làm cơ sở, chú tạo một tôn đỉnh đồng tao. Cổ Trần có quyết định, đem tôn này thạch đỉnh thu lại, chuẩn bị dùng để chế tạo một tôn hoàn toàn mới đỉnh đồng tao. Tiếp lấy chỉ còn lại một cái thạch vòng tay cùng thạch giới, đều là 2 cái chữ vật đồ vật. Hắn đầu tiên cầm lấy thạch giới, ý niệm chìm vào trong đó, có cường đại linh hồn ý niệm sau căn bản không dùng nhỏ máu tế luyện, một cái ý niệm trong đầu liền có thể lạc ấn trong đó, hoàn thành nhận chủ. Xoẹt. Ý niệm lạc ấn, Cổ Trần mở ra thạch giới, phát giác không gian bên trong vậy mà so từ bản thân lấy được thạch giới càng thêm bảng lớn gấp đôi, trong lòng kinh hỉ. Mà lại tại thạch trong nhẫn bộ không gian chữ vật, phát hiện không ít thứ, thuộc về vị kia thạch tộc kỵ tướng hàng tồn cùng thân gia, toàn bộ trở thành Cổ Trần. Trong giới chỉ lưu trữ lấy đại lượng tài liệu, các loại kỳ thạch, tài nguyên khoáng sản, còn có số lượng không ít dược tài linh vật chờ một chút, các loại thú huyết không thiếu gì cả. Chỉ tiếc, Cổ Trần mong đợi nhất thạch tộc tu luyện chi pháp cũng không có bao nhiêu thu hoạch, chỉ là thu được một phần dồn dập thiết thạch quyền, thiên thạch đoán cốt thuật 2 loại. Hắn một chút xem xét một phen, thiết thạch quyền, xem như thạch tộc phổ biến nhất, cấp thấp nhất cơ sở thối thể quyền pháp, tu luyện xong quyền luyện như sắt đá, có thể thối luyện thân thể khí lực, chế tạo thân thể biến thành sắt đá đồng dạng cứng rắn. Đây coi như là bình thường nhất đồ vật, nhưng có tốt hơn không có, dù sao bộ lạc nội tình quá kém, có những vật này làm tham khảo, tương lai bộ lạc nhất định có thể sinh ra một số thiên tài căn cứ những cơ sở này sáng tạo ra thích hợp hơn đồ vật của mình tới. Đến mức thiên thạch đoán cốt thuật, là thuộc về chiến xương đoán tạo pháp một loại, nội bộ ghi chép, vận dụng thiên thạch đoán cốt chi thuật trên lý luận có thể hấp thu các loại thạch đầu, khoáng thạch năng lượng thối luyện chiến xương. Đạt đến cực hạn đỉnh phong về sau, một thân xương cốt giống như sắt đá đồng dạng không thể phá vỡ, cường đại vô cùng, phối hợp thạch tộc đặc biệt cường đại chiến thể có thể nói là chiến lược bưu hãn. Nhìn đến những vật này, Cổ Trần tâm tình phá lệ ngưng trọng, từ điểm đó đủ để thăm dò đến dị tộc thâm hậu nội tình cùng cường đại cơ sở. Nếu là người bình thường, tôi thể, luyện khí, đoán cốt, đồng dạng có thể đạt tới, nhưng chiến lược chân chính căn bản không thể cùng những cái kia tu luyện có đặc thù chi pháp sinh linh so sánh. Tựa như người nghèo cùng người giàu có ở giữa nội tình khác nhau. Con đường của ta còn rất dài, bộ lạc muốn đi đường càng dài dàng dạc a. Cổ Trần một mặt trầm trọng biểu lộ, cảm thấy trên vai trọng trách càng nặng nề. Mặc kệ là chính hắn vẫn là bộ lạc, thậm chí cả nhân tộc, theo cái này chút một chút ở giữa liền có thể nhìn ra cùng dị tộc có bao nhiêu chênh lệch. Chẳng trách hồ nhân tộc luôn là thấp nhất tiện nô lệ, bị nuôi nhốt lên, đây không phải không có đạo lý. Hắn một phen kiểm kê xem xét, đem chính mình cần phải dùng đến tư nguyên, linh vật, tài liệu một vừa lấy ra thu nhập chính mình trong túi. Đồ còn giữ lại, chuẩn bị giữ lấy cho bộ lạc phong phú tư nguyên. Nhìn xem cái này viên chữ vật thạch vòng tay. Cổ Trần lấy sau cùng lên cái kia thạch vòng tay, ý niệm in dấu lên đi, mở ra không gian bên trong. Tầm mắt nhìn thấy, thạch vòng tay không gian cực kỳ to lớn, thậm chí vượt qua thạch giới khoảng 3 phần 10, thuộc về thạch liệt gia sản, không thể không nói còn thật mập a. Vẹn vẹn một cái thạch vòng tay không gian liền để Cổ Trần mừng rỡ không thôi, trực tiếp mang tại tay trái của mình phía trên, bắt đầu kiểm tra đồ vật bên trong. So với thạch giới đồ vật càng nhiều một chút, mà lại có không ít linh thạch tồn tại, những linh thạch này trước mắt Cổ Trần còn không dùng đến, chỉ có thể tồn. Tài liệu khác, khoáng thạch, thú huyết, dược tài, linh dược vân vân đều nhiều chỗ gấp đôi, để Cổ Trần vui mừng quá đỗi. Thậm chí hắn chả tìm được vài cọng ngàn năm linh dược, có thể nói là đại hoạch bội thu, đem phần lớn linh dược, tài liệu các loại giữ lấy, còn lại một số toàn bộ để vào một cái khắc viên thạch trong nhận chuẩn bị giao cho bộ lạc tộc lao phân phối. Mà bên trong có 3 phần tu luyện chi pháp, trong đó khác biệt cùng thạch trong nhẫn lấy được là giống nhau, duy phần độc nhất gây nên Cổ Trần chú ý. Cự linh thạch giáp. Cổ Trần hai mắt sáng lên, nhìn lấy trong tay một khối mảnh xương, phía trên là cấn lấy lít nha lít nhít đến thạch văn, ý niệm xem xét, lại là thạch liệt thi triển cường đại bí pháp. Đây là một loại cường đại bí pháp, cự linh thạch giáp, có thể ngưng tụ ra một loại cường đại thạch giáp, tăng cường lực chiến đấu của mình cùng phòng ngự lực. Một chút tra một cái nhìn. Tỉ mỉ lĩnh ngộ sau để Cổ Trần hai mắt tỏa ánh sáng, cái này là đồ tốt, lại có thể tụ thạch thành giáp tăng cường chiến lược. Cổ Trần cẩn thận lĩnh ngộ huyền bí trong đó, nửa giờ sau rốt cục nắm giữ trong đó hạch tâm, xem như sơ bộ lĩnh ngộ loại bí pháp này. Nhưng hắn không có án lấy tu luyện, mà chính là suy tư trong đó một số phương pháp đặc thù cùng hạch tâm ảo nghĩa, có thể tụ liễm thạch giáp, có phải hay không đồng dạng có thể tụ liễm vật gì khác. Thì như thanh đồng. Cổ Trần muốn đến nơi này, ánh mắt càng ngày càng sáng. Thậm chí có loại nóng lòng muốn thử cảm giác, tử phủ trong thức hải khối kia bí cốt dục dịch, từng viên chân phủ lấp lóe. Ông chỉ thấy 9 cái chân phủ đống nhiên tràn ra, vậy mà tràn vào Cổ Trần trong tay xương trong phim, lộ ra mấy chục cái phong cách cổ xưa thạch văn. Những thứ này thạch văn cũng là cự linh thạch giáp ảo nghĩa chỗ. Chỉ muốn lĩnh ngộ những thứ này thạch văn, liền có thể tu luyện cự linh thạch giáp, nhưng ở 9 cái chân phủ bao khỏa phía dưới, thạch văn nguyên một đám sụp đổ, cuối cùng bị cắn nuốt hết. Nuốt lấy. Cổ Trần trừng lớn mắt, nhìn lấy 9 cái chân phủ, nuốt lấy thạch văn. Hắn một mặt mộng bức, còn không có chờ phản ứng lại, tử phủ bên trong lại bay ra từng viên ký hiệu, lóe ra thanh đồng quang huy. Đó là thanh đồng đồ khắc, vậy mà bay ra ngoài, cùng 9 cái chân phủ đụng vào nhau, sau cùng diễn sinh ra từng viên hoàn toàn mới ký hiệu. Thạch văn bị nuốt, sau cùng vậy mà diễn sinh ra thanh đồng văn. 18 viên thanh đồng văn lóe ra quang huy, ẩn chứa một cô ảo nghĩa, để Cổ Trần cảm giác cùng cự linh thạch giáp có cực lớn chỗ tương tự, nhưng vừa có khác biệt về bản chất. Thanh đồng bí giáp. Cổ Trần mở trừng hai mắt, minh ngộ cái này 18 viên thanh đồng văn ảo nghĩa, vậy mà diễn biến thành một loại cường đại hơn bí pháp, thanh đồng bí giáp. Cái gọi là thanh đồng bí giáp, thì là có thể tụ liễm thanh đồng, ngưng luyện thành bí giáp, tăng cường chiến lực cùng phòng ngự lực, so với cự linh thạch giáp càng cường đại. Nhìn đến nơi này, Cổ Trần cười, không nói hai lời bắt đầu lĩnh hội thanh đồng bí giáp loại này cường đại bí pháp, nghiêm túc khắc khổ tu luyện. Chương 157, tu luyện đúc đỉnh. Bang bang. Trong nhà đá truyền đến từng đợt kim thiết giao kích thanh âm, len ken lếm hai. Chỉ thấy, Cổ Trần quanh thân tràn ngập một cỗ thanh đồng quang huy, trên người thanh đồng giáp phát sinh không hiểu biến hóa, tựa hồ tại lưu động. Thanh đồng giáp có hòa tan dấu hiệu, phía trên 10 đầu thanh đồng minh văn không ngừng xen lẫn, phát sáng, dường như sống tới một dạng. Cổ Trần yên lặng lĩnh hội, bắt đầu tu luyện cái kia phần bí pháp, thanh đồng bí giáp, vừa tu luyện thì gây nên thanh đồng giáp kỳ diệu biến hóa. Trong tu luyện, hắn mơ hồ phát giác được trên thân thể mặc thanh đồng giáp một chút xíu hòa tan, hóa thành một cỗ trạng thái dịch thanh đồng bao vây lấy thân thể. Thanh đồng bí giáp, lấy huyền ảo sức mạnh khó lường ngưng tụ thanh đồng chi tinh, hóa thành một loại thần kỳ bí giáp, tăng cường thân thể lực lượng thậm chí phòng ngự. Tựa như cái kia thạch liệt thi triển cự linh thạch giáp, ngưng tụ thạch đầu hóa thành nham thạch cự nhân. Mà Cổ Trần hiện tại tu luyện thanh đồng bí giáp so với cao cấp hơn, là từ 9 cái nguyên thủy chân phù kết hợp thanh đồng đồ khắc cùng cự linh thạch giáp diễn biến mà đến. Thanh đồng giáp hòa tan, bao vây lấy thân thể, không ngừng tại mặt ngoài thân thể lưu động, dần dần hình thành một bộ huyền ảo thanh đồng giáp. Bộ này thanh đồng giáp, so trước đó càng cường đại, không chỉ có thể hiện tại phòng ngự phía trên, còn để cổ trần lực lượng trong cơ thể thu được không ít tăng phúc. Lúc này, thể nội chiến khí bắt đầu sôi trào, sinh ra không hiểu biến hóa, u ám chiến khí từng đạo xen lẫn, tản mát ra một cỗ xanh mờ mờ hào quang. Phong cách cổ xưa, thê lương, cẩn trọng, sắc bén. Ông! Đột nhiên, cổ trần thân thể hơi chấn động một chút, cả người lại bị trạng thái dịch thanh đồng hoàn toàn bao khỏa, mỗi một tấc da thịt đều bị thanh đồng bao khỏa, trên mặt, trên đầu đều bị bao khỏa ở, hình thành một bộ càng hoàn mỹ hơn thanh đồng bí giáp. Hồi lâu sau, làm thanh đồng giáp đỉnh chỉ biến hóa, cổ trần bỗng nhiên mở mắt, hai đạo thanh mang lóe lên một cái rồi biến mất, không khí truyền đến từng đợt vặn mèo. Mới vừa vặn nhập môn, cổ trần tự lẩm bẩm, trong mắt lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Hắn đánh giá tự thân, sờ sờ gò má, đầu bị một tầng thật mỏng thanh đồng bao trùm, cứng rắn, cường đại, phía trên lưu động từng cái vệt hoa văn. Tổng cộng 10 đầu vệt hoa văn, hoàn mỹ vô khuyết lạc ấn tại thanh đồng bí giáp phía trên, chỉ cảm thấy giờ phút này thân thể chiến lực vậy mà tăng phúc một tầng. Chớ xem thường một tầng, lấy cổ trần thực lực bây giờ tăng phúc một tầng đó là khá cường đại cùng kinh khủng. Thanh đồng bí giáp, quả nhiên cường đại, vậy mà vừa mới nhập môn. Cổ trần một mặt kinh thán, cảm giác mình tu luyện thanh đồng bí giáp vừa mới nhập môn, muốn tiếp tục tăng lên nhất định phải có được càng nhiều thanh đồng tụ liễm mới được. Hắn cảm giác, chỉ cần có đầy đủ thanh đồng cho hắn, nhất định có thể tu luyện thành loại này cường đại bí pháp, thậm chí có khả năng hóa thành một tôn to lớn thanh đồng cự nhân. Khi đó, chiến lực khẳng định tiêu thăng đến một cái kinh khủng tầng thứ. Một chút cảm thụ một phen, cổ trần hài lòng gật đầu, lại nhiều một lá bài tẩy. Người tới. Cổ trần bỗng nhiên quát lên, không bao lâu, bên ngoài vội vàng đi đến một thiếu nữ, là chuyên môn hầu hạ cổ trần một thiếu nữ. Tộc trưởng, ngài có gì phân phó? Thiếu nữ tiến đến cung kính hành lễ. Nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, cổ trần khẽ vuốt cằm nói ra, đi nói cho tộc lão, để hắn đi tinh luyện kim loại bộ mang tới vạn cân thanh đồng đỉnh. Đúng, tộc trưởng. Thiếu nữ lập tức thối lui, truyền đạt chỉ thị của hắn. Không bao lâu, một lão giả thì vội vàng chạy đến, mang đến một nhóm lớn giã luyện thành thanh đồng đỉnh, số lượng đông đảo. Tộc trưởng, nơi này là ngài muốn thanh đồng đỉnh, tổng cộng 30.000 cân. Lão giả kia thì là phụ trách tinh luyện kim loại tộc lão, mang đến không ngừng 10.000 cân thanh đồng đỉnh, mà chính là trọn vẹn 30.000 cân. Cổ trần kinh ngạc, vốn là cho là có cái 10.000 cân cũng không tệ rồi, không nghĩ tới vậy mà mang đến 30.000 cân, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Tộc lão, tinh luyện kim loại chỗ tiếp tục mở rộng, tăng lớn tinh luyện kim loại cường độ, những cái kia mang về khoáng thạch toàn bộ tinh luyện kim loại thành thanh đồng. Hắn tiếp nhận một cái túi chữ vật, đem bên trong thanh đồng đỉnh lấy đi giao cho tộc lão. Đồng thời, cổ trần phân phó hắn mau chóng mở rộng tinh luyện kim loại chỗ, tăng tốc tinh luyện kim loại tốc độ, trước mắt còn có đầy đủ khoáng thạch tinh luyện kim loại, nhưng đến đón lấy thì không dễ dàng như vậy. Muốn khoáng thạch tiếp tục tinh luyện kim loại thanh đồng, nhất định phải chiếm lĩnh cái kia đại quặng mỏ. Đúng, tộc trưởng. Tộc lão cung kính tối lui, chỉ để lại cổ trần một người, bắt đầu tiếp tục tu luyện thanh đồng bí giáp. Lần này có 30.000 cân thanh đồng đỉnh, hắn lòng tin 10 phần. Thậm chí có lòng tin đem phần này bí pháp tu luyện tới tiểu thành chính là đến đại thành giai đoạn. Soạt. Hắn phất tay vẩy ra từng khối thanh đồng đỉnh, bắt đầu tu luyện, vận chuyển cường đại chiến khí rót vào thanh đồng đỉnh bên trong bắt đầu ngưng luyện. Tại thanh đồng bí giáp bí pháp thi triển phía dưới, trung quanh thanh đồng đỉnh không hiểu rung động, bắt đầu từng khối bay lên hướng thân thể của hắn bao khỏa mà đến. Thanh đồng đỉnh hỏa tan thành trạng thái dịch thanh đồng, nhanh chóng bao trùm cổ trần thân thể, dung nhập bí giáp bên trong, dường như liên tiếp thân thể bắt thịt. Có loại huyết mạch tương liền cảm giác. Một khối lại một khối thanh đồng đỉnh dung nhập, dần dần, 1.000 cân, 5.000 cân, 10.000 cân, làm cổ trần trọn vẹn dung luyện rót vào 10.000 cân thanh đồng về sau, cả người bị thanh đồng dung dịch bao vây lấy. Thân thể của hắn dần dần biến hóa, thanh đồng bí giáp tại tăng cường, mở rộng, dần dần diễn biến thành một tôn to lớn thanh đồng cự nhân. Một trượng, hai trượng, ba trượng, còn đang không ngừng tăng trưởng. Thanh đồng cự nhân tại bành trướng. Bất quá cũng nhanh nứt vỡ nhà đá thời điểm ngừng lại, không có tiếp tục bành trướng, lại cảm giác đây không phải cực hạn, chỉ là cổ trần bản năng dừng lại. Cổ trần đã biến thành một tôn cao ba trượng thanh đồng cự nhân, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, kém chút đem nhà đá cho nứt vỡ, toàn thân trên dưới tản ra một loại vô tận áp bách. Thanh đồng bí giáp tiểu thành. Hắn mở hai mắt ra, cảm thụ được trong thân thể mãnh liệt dồi dào lực lượng, chiến lực tăng phúc vậy mà trọn vẹn gấp đôi, thật không thể tin. Đây chính là thanh đồng bí giáp chỗ kinh khủng. Vừa mới tu luyện tiểu thành, chiến lực tăng phúc gấp đôi. Cả người hắn biến thành thanh đồng cự nhân, toàn thân trôi chảy, tản ra xanh mờ mờ hào quang, toàn thân thanh đồng phòng ngự lực vô cùng kinh khủng. Ông thích đứng một phen về sau, cổ trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, to lớn thanh đồng thân thể bỗng nhiên vụt nhỏ lại, tiếp lấy hóa thành một bộ hoàn mỹ vừa người thanh đồng giáp che đắp lên trên người. Thanh đồng bí giáp tiểu thành, đến đón lấy cái kia chú tạo một tôn đỉnh đồng tàu. Cổ chân bẻ bẻ cổ, cách thanh âm ca ca chuyển đến, lầm bầm lầu bầu chuẩn bị tiếp xuống dự định, chú tạo một tôn đỉnh đồng tàu. Hắn cần nấu thuốc, tự nhiên cần đỉnh đồng tàu, tuy nhiên thạch đỉnh cũng được, nhưng hắn cũng không hài lòng. Hiện tại trong tay còn có 20.000 cân thanh đồng đỉnh, cổ trần quyết định chú tạo một tôn đại đỉnh. Bắt đầu đi. Cổ trần hít sâu một hơi, triển khai gen đúc, đầu tiên cũng là lấy cường đại vô cùng chiến khí ngưng tụ ra một tôn đại đỉnh mô hình. Ngưng khí hóa hình, không ngừng ngưng tụ ra một tôn mông lung đại đỉnh, tiếp theo chính là dung luyện thanh đồng rót vào trong đó, bắt đầu thành hình. Ong ong ong. Đại đỉnh rung động, từng khối thanh đồng đỉnh cho ném vào trong đó, bị chiến khí luyện hóa, rót vào trong đó, một chút xíu chú tạo hoàn thành. Toàn bộ quá trình tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng không chậm, theo cổ trần luyện hóa càng ngày càng nhiều thanh đồng đỉnh, cái kia một tôn đại đỉnh rốt cục một chút xíu thành hình. Cao chín thước đỉnh đồng tao, lấy cổ đỉnh hình thái chú tạo, chính là một tôn tứ phương đỉnh, ngụ ý trấn áp tứ phương chi ý. Trọn vẹn dung luyện rót vào 10.000 cân thanh đồng, cuối cùng thành hình, toàn bộ đỉnh đồng tao nặng đến 10.000 cân, thân đỉnh khắc họa lấy từng đạo thần bí văn in dấu, càng là cấn lấy 18 viên thanh đồng minh văn. Tôn này đại đỉnh, chút xuống cổ trần to lớn tâm huyết. Không chỉ là rót vào thanh đồng, vừa gia nhập những tài liệu khác bắt đầu ngưng luyện. Thậm chí đem tự thân chiến khí quần quần không dứt rót vào trong đỉnh, ngưng luyện ra luồng thứ nhất linh hỏa. Hao phí tới tận cả ngày thời gian, cổ trần mới hoàn thành đại đỉnh gen đúc, một bước cuối cùng, đem thạch đỉnh triệt để vỡ nát, dung luyện rót vào trong đó. Ông! Đột nhiên, một tiếng len ken truyền đến, nương theo lấy một cổ ong ọng, một tôn thanh đồng đại đỉnh rơi ở trước mắt, đập ra một cái hồ lớn. Cổ trần hai mắt sáng ngời, hiện ra nóng rực hào quang. Đánh ra trước mắt đỉnh đồng tao, đưa tay nhấc lên, cảm giác nặng nề truyền đến, có ít nhất 18.000 cân hai bên. Cuối cùng hoàn thành, đến đón lấy thì thử một lần tôn này đỉnh đồng tao hiệu quả như thế nào. Hắn một mặt vui mừng nghĩ đến, lập tức hành động, chuẩn bị dùng mới xuất lô đại đỉnh nấu luyện một đỉnh tôi thể cổ dược nhìn xem hiệu quả. Nghĩ đến thì làm, đầu tiên, cổ trần đem chiến khí rót vào, đốt lên trong đỉnh linh hỏa, bắt đầu hướng bên trong rót vào một cô linh tuyển. Còn có một đống lớn linh huyết, các loại thú huyết chờ một chút. Còn có giọt giọt chân huyết rót vào trong đó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong nhà đá mùi tanh tràn ngập, huyết quang mông lung. Chương 158, đột phá. Ung ngu cùng ngủ. Trong nhà đá, một miệng thanh đồng đại đỉnh đứng ở đó, đổ đầy các loại thú huyết, linh tuyển, thậm chí chân huyết. Trong đỉnh sôi trào một mảnh, ung ngu xì xào bốc phao, pha trộn bốc hơi, huyết khí lượn lờ. Theo cổ chân rót vào chiến khí, đỉnh đồng thao thiêu đốt lên một đoàn linh hỏa, đốt thân đỉnh đỏ bừng, sóng nhiệt cuồn cuộn, linh khí tràn ngập. Đây cũng là trước mắt ta nấu luyện được mạnh nhất tôi thể cổ dược. Cổ chân nhìn qua trong đỉnh sôi trào hỗn hợp dịch thể, có linh tuyển, các loại thú huyết, còn có trước đó lấy được sinh vật chân huyết toàn bộ ném vào trong đó. Tăng thêm ô mục một đoàn mỡ máu, còn có các loại nằm xa xưa dược tài, linh vật, toàn bộ ném vào trong đó nấu luyện lên. Trong lúc nhất thời, trong đỉnh cuồn cuộn, miệng đỉnh tràn ngập từng đoàn vân vụ chi khí, pha trộn bốc hơi, sương mù che đậy toàn bộ nhà đá, tản ra nồng đậm linh khí. Không cần phải nói, cái này một đỉnh dược là trước mắt cổ trần nấu luyện được hiệu quả tốt nhất cổ dược. Đã không chỉ là dùng để tôi thể, hấp thu phía dưới đột phá cảnh giới tu vi chỉ là chuyện nhỏ, càng lớn tác dụng đương nhiên là đối nhục thân thối luyện cùng thuế biến. Trọn vẹn nấu luyện 3 giờ, trong đỉnh mùi tanh rốt cục biến mất, miệng đỉnh chi bên trên có từng cái giã thú hư ảnh đang bay múa dây rùa, phát ra hư vô tiếng gầm gừ. Rất nhanh, những thứ này thú ảnh lẫn nhau nuốt, thậm chí có hai cái có hình người hư ảnh, càng có một gốc ôm một hư ảnh lẫn nhau nuốt đánh nhau. Cuối cùng ba cái hấp thu tất cả hư ảnh, dung hợp lẫn nhau nuốt, tiếp lấy tràn vào trong đỉnh biến mất không thấy gì nữa, một cỗ hương khí tràn ngập ra. Cỗ này hương khí rất đặc biệt, cho người ta một loại nhàn nhạt sóng linh khí, hô hít một hơi liền có thể cảm giác toàn thân lỗ chân lông mở ra, thư sướng vô cùng. Hao phí tất cả tốt nhất dược tài, lĩnh ngộ, thú huyết, chân huyết, rốt cục nấu luyện ra một đỉnh trước mắt hiệu quả tốt nhất tôi thể cổ dược. Nhìn trước mắt đỉnh đồng tao, cổ chân mặt lộ vẻ vui mừng. Bên trong tràn đầy một đỉnh tôi thể cổ dược, còn không tiến vào liền có thể cảm giác được rõ ràng cái kia cố rồi rào mênh mông năng lượng ba động. Lần này không biết có thể hay không đột phá nhục thân đẳng cấp, thậm chí đánh vỡ tu vi hàng rào. Cổ chân nóng lòng muốn thử, tràn ngập mong đợi nghĩ đến, suy nghĩ vừa dứt, trên thân bao quanh thanh đồng bí giáp đột nhiên từ chủ lưu động, vậy mà dẫn vào trong da biến mất không thấy gì nữa. Hắn trần trụi thân thể nhảy lên mà vào, vang một tiếng rơi vào trong đỉnh, trong nháy mắt bị một cỗ cuồng bạo dược dịch bao phủ. Xâm nhập thể nội, huyền như lũ quét, lại như lửa như núi bạo phát. T. Cổ Trần cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí, cắn răng kiên trì, dường như toàn thân bị hàng vạn con kiến gặm ăn đồng dạng vô cùng thống khổ, quanh thân đau đớn muốn nước. Cương đại, cuồng bạo năng lượng tràn vào, ngang ngược xé nát thể nội ngũ tạng lục phủ, thậm chí muốn nghiền nát cốt cách, phá vỡ thân thể một dạng. Cái này một đỉnh tôi thể dược hiệu quả quá kinh khủng, cuồng bạo làm cho người khác hoảng sợ, cơ hồ trong nháy mắt Cổ Trần cũng cảm giác thân thể ngũ tạng lục phủ muốn không chịu nổi. Nhưng hắn vẫn là yên lặng cắn răng kiên trì, điều động toàn thân huyết khí, chiến khí sôi trào thiêu đốt, tu luyện nguyên thủy ma thể không ngừng hấp thu thuế biến. Oeng, đùng đùng, không dứt. Thể nội truyền đến từng đợt như sấm sét tiếng vang, không ngừng chấn động, một chút vết máu thẩm thấu ra, trực tiếp bị dược dịch xé nát. Huyết nhục cơ thể nứt toát, cốt cách gào thét, cả người thân thể đang ở vào một cái sụp đổ giai đoạn. Nhưng ở cường đại dược lực chữa trị phía dưới khôi phục nhanh chóng, lần lượt xé rách, lần lượt khôi phục lại, để Cổ Trần thân thể chính lấy một cái tốc độ kinh người trưởng thành lấy. Nguyên thủy ma thể tiểu thành, không ngừng đẩy mạnh, khoảng cách đại thành ngày càng gần, nhưng nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực xa không thể chạm. Tại Cổ Trần cảm ứng xuống, thân thể của mình đang điên cuồng thuế biến, vốn là bảo khí đại viên mãn, nửa bước tiên thiên chân thể nhục thân chính một chút xíu bước qua ngưỡng cửa này. Một khi bước qua, chẳng khác nào nhục thân tiên thiên, có thể so với chân khí đồng dạng cường đại kinh khủng. Mặc kệ là nhục thân phòng ngự, thân thể cốt cách cường độ, bắp thịt dẻo dai chờ một chút đều đang nhanh chóng tăng lên, liên đối lấy thân thể trọng lượng cũng bắt đầu phát sinh thuế biến. Dù sao chất lượng mật độ tăng lên, thân thể trọng lượng một cách tự nhiên tăng cường, kéo theo lực lượng lặng yên mà tấn mãnh để cao lấy. Nguyên thủy ma thể điên cuồng vận chuyển, hấp thu vô cùng dược lực thuế biến tăng lên, để Cổ Trần thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Ông. Một đoạn thời khắc, Cổ Trần thể nội 999 đạo chiến khí sôi trào, cùng nhau bạo phát đi ra, dường như không bị khống chế một dạng tại thể nội loạn cả một đoàn. Lít nha lít nhít chiến khí, giống như hỗn độn phá thoái, từng đạo nguyên thủy chiến khí sôi trào, dần dần vậy mà diễn sinh ra một đạo hoàn toàn mới chiến khí. Thứ 1000 đạo chiến khí thành hình. Vang một tiếng trầm đục, Cổ Trần thân thể lớn rung động, thể nội sôi trào gào thét nguyên thủy chiến khí bỗng nhiên sinh ra biến hóa, 1000 nói chiến khí cùng nhau điên cuồng tràn vào một chỗ. Đó là đan điền, phảng phất có được một mảnh không biết thế giới ở nơi đó. 1000 đạo chiến khí cùng nhau xông phá đan điền, trong nháy mắt sinh ra một cỗ kịch liệt nổ tung, như là vũ trụ đại bạo tạc sinh ra vô cùng hủy diệt lực lượng. Theo sát phía sau, trọn vẹn 1000 đạo chiến khí hội tụ thành một đoàn xanh mờ mờ khí đoàn, không ngừng ngưng tụ áp xúc, phảng phất tại thuế biến một loại nào đó mạnh hơn đồ vật. Dần dần, chiến khí ngưng tụ thành một con suối bộ dáng, bên trong vậy mà xuất hiện giọt giọt trong suốt dịch thể, dường như trạng thái dịch chiến khí. Không sai, cái kia chính là trạng thái dịch nguyên thủy chiến khí, một giọt không ngừng ngưng luyện ra đến, cuối cùng lấp kín chiếc kia kỳ quái tuyền nhãn. Ầm ầm. Đột nhiên, trong con suối bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí tức, vô cùng hỗn độn khí bốc lên, theo trong con suối tuôn ra một cô mênh mông chiến khí. Cái kia từng đạo chiến khí vậy mà tự chủ diễn sinh, sau đó đảo lưu về tuyền nhãn, không ngừng một lần nữa ngưng tụ ra giọt giọt trạng thái dịch chiến khí. Giờ khắc này, Cổ Trần nội tâm minh ngộ, chiến khí hóa lỏng, đại biểu cho luyện khí cảnh phá vỡ cảnh giới hàng rào, nhảy lên bước vào một cái càng cao tầng thứ. Bất quá đến đón lấy cần điều động khẩu này chiến khí cội nguồn bên trong trạng thái dịch chiến khí xâm nhập cốt cách, đoán tạo chính mình một thân cốt cách hóa thành cường đại chiến xương. Chiến khí nhập thể, đoán cốt. Đột nhiên hét lớn một tiếng, Cổ Trần điều động chiến khí cội nguồn bên trong vô cùng trạng thái dịch chiến khí tuôn ra, nhanh chóng cược vào thân thể mỗi một cây cốt cách. Trong đỉnh vô cùng dược dịch tràn vào, hóa thành xanh mờ mờ nguyên thủy chiến khí, ngưng tụ thành giọt giọt trạng thái dịch chiến khí, lộ ra một luồng thê lương phong cách cổ xưa chi ý, tràn vào cốt cách bên trong lập tức sinh ra sụp đổ cảnh tượng. Giang giác, giang giác. Cốt cách băng liệt, không thể thừa nhận loại này cuồng bạo vô cùng chiến khí, dường như bình sứ đồng dạng từng khúc rạn nứt, vô tận thống khổ vào tới. Đau đau đau, vô biên thống khổ để Cổ Trần khuôn mặt vặn mẹo, toàn thân lỗ chân lông rớm máu, quanh thân cốt cách truyền đến tạch 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 giòn vang, không ngừng nứt toác. Nhưng hắn vẫn là cắn răng quả thực, không nhìn loại đau khổ này, điều động lấy thể nội hóa lỏng chiến khí từng chút rót vào cốt cách bên trong. Tại trong cơ thể con người có 206 khối cốt cách, giờ phút này, mỗi một cây cốt cách đều bị liên tục không ngừng trạng thái dịch chiến khí rót vào trong đó, nứt ra sau lại nhanh chóng chữa trị. Đây là một cái phá rồi lại lập quá trình. Theo Cổ Trần thể nội nguyên thủy chiến khí rót vào mỗi một khối cốt cách, dần dần, cốt cách phát sinh cấp độ sâu thuế biến, không ngừng phá nát chữa trị càng ngày càng mạnh. Thương thương thương. Sau một hồi, thể nội truyền đến từng đợt tiếng leng keng, cốt cách đua tiếng, không lại nứt toác, mà chính là tỏa ra một cỗ quang mang trong suốt. Nguyên bản dày đặc xương cốt, vậy mà hiện ra mông lung quang mang, lộ ra một vệ thanh đồng bất hủ quang huy. Đến tận đây, Cổ Trần tu vi bước vào đoán cốt cảnh nhập môn, chiến lực tăng vọt. Cùng lúc đó, Cổ Trần thân thể rốt cục phá vỡ vốn có bình cảnh, một bước bước vào tiên thiên chân thể điển hình, có thể so với tiên thiên chân khí. Ầm ầm. Đang lúc này, tử phủ trong thức hải truyền đến một tiếng oanh minh, nguyên bản không hề có động tĩnh gì thần bí hạt châu đột nhiên rung động động. Một cỗ cường đại uy áp bao phủ tại tâm thần, đánh thức Cổ Trần. Thiên kiếp. Cổ Trần sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, không nghĩ tới thần bí hạt châu vậy mà tại hắn đột phá trước mắt tự mình mở ra độ kiếp. Chương 159, lại là thiên kiếp. Ầm. Nhà đá đột nhiên nổ tung, một bóng người đằng không mà lên, cấp tốc phóng tới bộ lạc phía sau núi, mấy cái lên xuống chớp mắt mất tung ảnh. Tộc trưởng. Có người kinh hô, trông thấy cái kia một bóng người lại là tộc trưởng Cổ Trần. Không ít hộ vệ quá sợ hãi, nhìn lấy bắn nổ nhà đá, nguyên bản Cổ Trần tu luyện dùng nhà đá lại một lần nữa vỡ nát thành phế tích khối vụn. Mà Cổ Trần bản thân đã sớm mất tung ảnh, tiến vào bộ lạc phía sau núi chỗ sâu liên miên trong núi lớn. Ầm ầm. Lúc này, hư không lên đột nhiên mây đen dày đặc, lan lộn sôi trào, từng cái lôi xà xen lẫn, lộ ra nồng đậm uy áp, làm cho người hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Thiết Mục một mặt mở bức, vốn là chính muốn tới đây tìm Cổ Trần báo cáo một ít chuyện, nhưng lại tận mắt nhìn đến dạng này một màn kinh khủng. Nhà đá nổ tung, Cổ Trần một đường xông vào không lạc hậu mới trong dãy núi, hư không lên lôi vân quần quận quần quận, dường như khóa chặt hắn một đường nghiền ép lên đi. Thấy cảnh này tất cả mọi người sợ ngây người, phần lớn người không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ngược lại là bộ lạc trước kia một bộ phận tộc nhân mơ hồ biết một chút, đặc biệt là tinh luyện kim loại chỗ người, từng cái sắc mặt đại biến, kinh hại không thôi. Lôi. Thiên nộ. Phụ trách tinh luyện kim loại thanh đồng tộc lão mặt lộ vẻ kinh dị biểu lộ, nhìn qua quần quận đi xa lôi vân, vừa mới kém chút coi là lại nguy rồi thiên lôi bổ. Nhưng bây giờ xem xét, là tộc trưởng Cổ Trần dẫn tới thiên lôi a. Vâng. Dãy núi chỗ sâu, một cỗ lôi vân quần quận áp xuống tới, bàng bạc uy áp kinh hãi tán trên núi vô số sinh vật, manh thú cuồng hống. Từng cái dã thú tứ tán kinh hãi trốn, hoảng hốt chạy bừa. Thiên kiếp buông xuống. Xét đánh. Đột nhiên một đạo đỏ thấm thiên lôi đánh rớt, đánh vào trong núi sâu, chỗ đó truyền đến khủng bố nổ tung, cây cối hóa thành vô số mảnh vụn bay tán loạn. Càng có cự thạch bị tại chỗ hoanh thành bụi phấn, lộ ra một cái hố. Trong hố lớn, Cổ Trần một thân thanh đồng giáp len keng, quanh thân còn quấn từng cái đỏ thấm hồ quang điện, căm tức nhìn đỉnh đầu kiếp vân. Vì sao đột nhiên dẫn tới thiên kiếp? Cổ Trần tâm lý có chút kinh hãi, căn bản không rõ ràng vì sao vừa mới đột phá, còn chưa kịp vững chắc thiên kiếp thì buông xuống. Hắn biết, là tử phủ linh hồn mi tâm viên kia thần bí hạt châu kích hoạt lên độ kiếp, dẫn phía dưới thiên kiếp. Nguyên bản hắn cho là mình không có dựa vào hạt châu tôi thể đột phá, hẳn là không cần độ kiếp, nhưng không ngờ tới vẫn là đưa tới thiên kiếp. Hơn nữa nhìn tình huống cái này, lượt thiên kiếp uy lực càng kinh khủng, đạo thiên kiếp thứ nhất bổ xuống để hắn toàn thân đau đớn, mặc dù không có thụ thương, lại cảm thấy uy hiếp. Vâng. Vừa nghĩ tới, trên đỉnh đầu lại một đường thiên lôi bổ xuống, chớp mắt đã tới, chính bên trong Cổ Trần đầu. Giang giác một tiếng vang dọn, bên cạnh một tảng đá lớn tại chỗ hóa thành một mịn, lít nha lít nhít hồ quang điện giao thoa, bao vây lấy toàn thân, phảng phất muốn đem hắn hủy diệt. Cái này vẫn chưa xong, Cổ Trần hoảng sợ phát hiện, thiên kiếp bên trong đầy trời lôi xà xen lẫn, một đạo tiếp lấy một đạo bổ về phía hắn, không ngừng nghỉ. Xét đánh. Rầm rầm rầm. Thiên kiếp bạo phát, một đạo tiếp lấy một đạo thiên lôi bổ tại thân thể, toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành đỏ thẫm, đen nghịt kiếp vân lăn lộn gào thét, không ngừng phun ra từng đạo thiên lôi oanh kích xuống. A! Cổ Trần kêu thảm một tiếng, cả người bị đánh xuống lòng đất, phương viên mấy chục mét khu vực đất đai bị đánh nát, hình thành một cái hố lớn, hoàn toàn bị thiên lôi chém mất. Tại bên trong hố to, Cổ Trần thê thảm đứng ở nơi đó, toàn thân bốc khói lên, cơ thể tách ra một cỗ xanh sáng chói, thanh đồng bí giáp gắt gao chặn thiên phạt oanh kích. Nhưng trên đầu vẫn là bị đánh cho đầy mắt chấm nhỏ, đầu óc choáng váng, cường đại thiên kiếp chi lực xâm nhập thể nội, tạo thành to lớn phá hư. Cổ Trần vừa mới đột phá nhục thân, tại thiên kiếp oanh kích phía dưới vậy mà tạo sáng tạo, cho dù là có thanh đồng bí giáp thủ hộ đồng dạng bị bổ ra chóc thịt bong, lộ ra chanh chanh thiết cốt. Bang bang. Cốt cách đua tiếng, bị trời sét đánh trúng sau không ngừng phát ra từng đợt tiếng leng keng, đinh tai nhức óc. Cổ Trần cắn răng nhìn hằm hằm thương khung, thiên kiếp lôi vân lăn lộn gào thét. Từng cái một đạo đạo thiên lôi cấp tốc chém giết xuống, đánh cho thân thể của hắn kém chút sụp đổ. Không phải không đủ mạnh, mà chính là thiên kiếp quá kinh khủng, dẫn đến vừa mới đột phá tiên thiên chân thể thân thể, có thể so với tiên thiên chân khí nhục thân đều khó có thể chịu đựng. Nhưng ở trong quá trình độ kiếp, Cổ Trần kinh hỉ phát hiện, thiên kiếp lôi đỉnh bổ tại thân thể xâm nhập thể nội, vậy mà đối thân thể cốt cách sinh ra thôi hóa thối luyện tác dụng. Dường như thiên kiếp bản thân liền là một loại cường đại nhất ma luyện. Để hắn vừa mới đột phá đoán cốt cảnh nhập môn vẫn chưa ổn định cảnh giới chính một chút xíu ổn định lại. Trong thân thể, 206 khối cốt cách cùng nhau rung động, từng chiếc trong suốt sáng long lanh, bị lít nha lít nhít thiên lôi sen lẫn quay quanh, không ngừng ăn mòn. Tại loại này phá hư quá trình bên trong, Cổ Trần toàn thân cốt cách thu hoạch được một loại ma luyện, thuế biến, sinh ra một loại phá rồi lại lập tiến hóa. Vốn chỉ là vừa mới nhập môn, tại thiên kiếp oanh kích đoán tạo phía dưới, thể nội chiến khí tuyển nhãn dâng trào ra một cỗ sền sệt trạng thái dịch chiến khí, rót vào cốt cách bên trong, không ngừng chữa trị chống cự lại thiên kiếp hủy diệt. Toàn thân cốt cách cũng là dưới tình huống như vậy không ngừng thuế biến, một chút xíu mạnh lên, rất nhanh liền ổn định tại đoán cốt cảnh nhập môn tầng thứ, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên. Chiến khí dâng trào, trong con suối tuôn ra một cỗ hóa lỏng nguyên thủy chiến khí, tràn vào cốt cách, tại thiên kiếp đoán tạo phía dưới vậy mà ra tốc trưởng thành. Vâng, vâng, vâng. Thiên kiếp vô cùng vô tận giống như đánh xuống, Cổ Chân đều sắp không chịu đựng nổi nữa, nguyên bản thân thể bị bổ chết lặng, rốt cục tại lúc này khôi phục lại. Cho tàn nát. Cổ Chân nộ hống, cánh tay vung vẩy cũng là nhất quyền giận đập lên, đánh vào từng đạo thiên lôi phía trên. Giang giác một tiếng vang thật lớn, một đạo thiên lôi bị đánh nổ tung đến, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập, Cổ Trần tạo sáng tạo thân thể vậy mà nhanh chóng chữa trị tới. Thiên kiếp đoán cốt, rèn luyện nguyên thủy ma cốt. Mắt thấy thiên kiếp vô cùng vô tận đánh xuống, đỏ thâm tia chớp, u lam thiên lôi, thậm chí còn có từng cái màu đỏ tím, màu đen nhạt thiên lôi cùng một chỗ đánh xuống. Cổ Trần một mặt ngưng trọng, thể nội chiến khí bạo phát, lực lượng cường đại không giữ lại chút nào phóng xuất ra, oanh kích từng đạo đáng sợ thiên kiếp lôi phạt. Một đạo tiếp lấy một đạo, cuối cùng Cổ Trần bị thiên kiếp che mất, bên trong hố to có lít nha lít nhít vô số hồ quang điện, hào quang rực rỡ, giống như một phương lôi chỉ hàng thế. Đây là muốn hủy diệt Cổ Trần tên yêu nghiệt này. Chỉ là, ở đây đợi đáng sợ thiên kiếp oanh kích phía dưới, Cổ Trần chẳng những không có bị bổ chết, ngược lại mượn nhờ thiên kiếp lực lượng không ngừng rèn luyện đoán tạo chính mình một thân cốt cách. Tại nguyên thủy chiến khí rót vào phía dưới, cốt cách không ngừng thuế biến, hóa thành một loại cường đại chiến xương, toàn thân trong suốt, lộ ra xanh mở mở hào quang, có loại đáng sợ bất hủ ma tính. Đó là nguyên thủy ma cốt. Cổ Trần vậy mà sử dụng thiên kiếp tẩy lễ, đoán tạo một thân nguyên thủy ma cốt, để thân thể của mình, cốt cách không ngừng phát sinh biến hóa. Ầm ầm. Đột nhiên, thiên kiếp phát sinh không hiểu biến hóa, vô cùng lôi xà hội tụ, hóa thành bốn đầu kinh khủng lôi long tại hư không tầng mây lăn lộn bay lên. Một đầu màu đỏ thắm lôi long, một đầu toàn thân lóe ra u lam điện quang, một đầu hiện ra tử sắc lôi đỉnh, một đầu đen nhánh lôi long, trọn vẹn bốn đầu thiên kiếp lôi long há mồm gào thét. Giang giác. Cuối cùng, bốn đầu lôi long cùng nhau lao xuống, trên hư không không ngừng xen lẫn quay quanh, hướng Cổ Trần nơi này ù ù trùng kích vào tới. Bốn đầu to lớn lôi long, dương nanh múa vớt, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế che mất Cổ Trần. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, núi lở đất nước, mảng lớn sơn lâm bị san bằng, phương viên mấy vạn mét bên trong đều chuyển đến kịch liệt run rẩy. Đầy trời lôi đỉnh tàn phá bừa bãi xuống tới, thật lâu chưa từng lắng lại. Chương 160, Ma Cốt Tiểu Thành. Sâu trong núi lớn, từng đợt tiếng sấm dần dần yếu bớt, trên bầu trời kiếp vân chẳng biết lúc nào đã tán đi, khôi phục bầu trời trong trẻo. Trong núi, một cái hố to ra hiện ra tại đó, khói đặc cuồn cuộn, hồ quang điện lấp lóe. Hố to dưới đáy bùn đất bị thiêu đốt thành từng khối lưu ly, nhiệt độ cực cao, trong không khí còn lưu lại lít nha lít nhít hồ quang điện. Nơi này vừa mới bị thiên kiếp đập tới, tạo thành kinh khủng tráng cảnh, phương viên ngàn mét bên trong rừng cây hoàn toàn hóa thành bột mịn, chỉ lưu lại một hố to. Mà lúc này, tại hố to dưới đáy trung ương, một bộ mơ hồ bóng người nằm ở nơi đó, bốc khói lên, toàn thân tản ra một cỗ mùi thịt. Cháy đen bóng người, chính là Cổ Trần, bị thiên kiếp một kích cuối cùng đánh cho kem chút vẫn diệt ở đây. Còn tốt thời khắc sống còn Cổ Trần tới đỉnh, chỉ là thân thể lọt vào cự đại phá hư cùng tổn thương, cũng không có đả thương cùng tử phủ linh hồn. Dù sao tử phủ bên trong có hai cái hắc động trấn thủ, còn có một khỏa thần bí hạt châu tồn tại, thiên kiếp đều không cách nào phá hư nơi này thương tới linh hồn. Có điều lúc này Cổ Trần tình huống thân thể có chút không thể lạc quan, thiên kiếp một kích cuối cùng quá kinh khủng, kém chút đem hắn có thể so với tiên thiên chân khí thân thể bành cái vỡ nát. Cách. Đột nhiên, cháy đen thân thể khẽ run lên, bên ngoài thân đen xì một tầng nứt ra, lộ ra bên trong một cái hoàn toàn mới bóng người. Cổ Trần thân thể chậm rãi nứt ra, cháy đen bên ngoài thân chốc ra, thân bên trên chuyển đến từng đợt len keng, nhìn kỹ lại là có một tầng thanh đồng đang lưu động. Rất nhanh, Cổ Trần bò lên, ngồi dưới đất thở ra. Kém chút liền bị đánh chết. Cổ Trần một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, nhìn một chút trên thân cháy đen hết thảy, hơi chấn động một chút, vốn là một tầng cháy đen bộ phận cơ thể hào hào chấn vỡ tàn mát. Cả người hắn hoàn mỹ triển lộ ra, trên thân bao vây lấy một tầng lưu động thanh đồng, dường như một bộ bí giáp, lại có một loại khí tức cường đại ba động. Nhìn lấy trên người mình một bộ này bí giáp, Cổ Trần cực kỳ kinh ngạc, tại thiên kiếp oanh kích sau đó, bí giáp phát sinh kỳ diệu biến hóa. Vốn chỉ là có 10 đầu thanh đồng văn tồn tại, nhưng bây giờ lại nhiều từng cái văn lộ kỳ quái, có màu đỏ thắm đường vân, màu xanh lam, có màu đen văn in dấu, càng có tử sắc văn in dấu. Những thứ này văn in dấu, khoảng chừng 4 đầu văn in dấu, lóe ra thiên kiếp quang mang cùng khí tức. Thiên lôi đạo văn. Cổ Trần kinh ngạc, cảm thụ được thanh đồng bí giáp biến hóa, tựa hồ thu được tiến hóa, nhưng lại cảm giác có chút không giống, tóm lại đây là chuyện tốt. Lần này đột nhiên dẫn tới thiên kiếp, tuy nhiên trở tay không kịp, nhưng Cổ Trần vẫn là vượt qua thiên kiếp, thu hoạch được thu hoạch không nhỏ. Đầu tiên cũng là một thân cốt cách trải qua thiên kiếp tẩy lễ về sau, triệt để chú tạo thành một thân cường đại nguyên thủy ma cốt, mỗi một cây đều trong suốt sáng long lanh, hiện ra xanh sáng chói, mịt mờ quang mang dường như lộ ra một cỗ bất hủ ma tính. Đây cũng là Cổ Trần đoán tạo một thân chiến xương, nguyên thủy ma cốt, ẩn chứa một luồng thanh đồng bất hủ đặc tính. Hắn một chút cảm thụ một phen, lập tức cảm giác một cỗ vô tận lực lượng đang cuộn trào, giống như nhất quyền có thể đánh vỡ ngày này, một chân có thể đạp nát cái này khắp nơi. Đương nhiên đây là một loại ảo giác, bởi vì vừa mới đột phá mạnh lên, lực lượng tăng vọt phía dưới còn không có thích ứng mới có loại này mãnh liệt ảo giác. Các loại Cổ Trần sau khi thích ứng cũng sẽ không xảy ra. Yên lặng thể ngộ lấy trong thân thể kỳ diệu biến hóa, nhục thân biến mạnh, tu vi đoán cốt cảnh, một thân cốt cách thành công đoán tạo thành cường đại nguyên thủy ma cốt, bước vào tiểu thành giai đoạn. Giờ phút này có thể nói Cổ Trần đã đột phá đoán cốt cảnh tiểu thành, sắp bước vào đại thành, một khi tiến vào cấp độ này, mặc kệ là thân thể vẫn là lực lượng đều sẽ biến vô cùng cường đại. Tại trong thân thể của hắn, chiếc kia trong con suối tuôn ra một cỗ sền sệt trạng thái dịch chiến khí, liên tục không ngừng xâm nhập cốt cách, đoán tạo ma cốt, tăng lên thân thể các phương diện tố chất. Đoán cốt tiểu thành, Cổ Trần nhục thân đẳng cấp đi theo tăng lên, triệt để vững chắc tại tiên thiên chân thể tiểu thành giai đoạn, chiến lược thông thiên. Tu vi đoán cốt cảnh tiểu thành, nhục thân tiên thiên chân thể tiểu thành, cả hai hợp nhất, có thể bạo phát đi ra chiến lược mạnh liền xem như Cổ Trần đều khó mà đoán chừng. Ầm. Dưới chân giẫm mạnh, Cổ Trần cả người đằng không mà lên, bên trong hố to cứng rắn lưu ly mặt đất tại chỗ tứ phân ngũ liệt, nổ tung một cái bên trong hố. Mà Cổ Trần người ở trên không, nhẹ nhàng rơi xuống, hướng trước mặt một ngọn núi đá vung ra nhất quyền. Oeng. Một quyền đánh ra, long trời lở đất giống như, núi đá trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số khối vụn bay ra ra, bị cứ thế mà oanh bạo. Cổ Trần đứng ở nơi đó, mặc cho vô số đá vụn bùn cắt vãi xuống đến, đều không thể tới gần hắn phạm vi ba thước, toàn bộ bị một cỗ cường đại vô hình chi khí chấn thành bụi phấn. Đây mới là cường đại tư bản. Hắn cảm thụ được trong cơ thể mình mạnh mẽ vô cùng lực lượng, vô cùng vô tận, trong lòng hài lòng cực kỳ. Lần tu luyện này thành quả nổi bật, có thể nói thực lực nên đón một lần chất thuế biến cùng đề cao. Xem ra, hạt châu kia cho dù là ta không chủ động kích hoạt độ kiếp, đều có thể chính mình dẫn tới thiên kiếp a. Lập tức, Cổ Trần ý thức chìm vào tử phủ thức hải, nhìn lấy chính mình linh hồn thể mi tâm bên trên khảm khám lấy một khỏa thần bí hạt châu. Chính là thứ này, vừa mới trực tiếp kích hoạt lên độ kiếp, dẫn phía dưới thiên kiếp để Cổ Trần kém chút liền mắng đường phố. Gia hỏa này, nguyên bản định không vội mà kích hoạt độ kiếp, dựa vào chính mình đột phá hàng rào, kết quả vẫn là đưa tới thiên kiếp oanh kích. Còn tốt vượt qua, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cái này khiến Cổ Trần minh bạch một việc, hắn coi như không chủ động kích hoạt hạt châu độ kiếp công năng, đến một cái cực hạn sau đột phá đồng dạng sẽ dẫn tới thiên kiếp. Hơn nữa còn là hạt châu chủ động kích hoạt, dẫn ra thiên kiếp, đó mới là bi kịch. Cổ Trần tâm lý bỗng nhiên có loại hoài nghi, thứ này không phải là có ý thức a. Dù sao hắn biết cường đại đồ vật là có khả năng sinh ra khí linh, cái khỏa hạt châu này lai lịch bí ẩn, trước mắt chỉ có hai cái công năng, căn bản không rõ ràng nội bộ có phải hay không tồn tại một cái khí linh. Mặc kệ như thế nào, hắn lần này hữu kinh vô hiểm, xem như vận hạnh. Hô. Khẽ thở ra một hơi, Cổ Trần bóng người nhoáng một cái bay lên không, tại trong núi rừng mấy cái lên xuống thì biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại bị thiên kiếp trải qua rửa tội đại mảnh phế tích cùng một cái cự đại hố sâu. Không bao lâu, Cổ Trần liền trở về bộ lạc bên trong. Tộc trưởng. Tộc trưởng trở lại. Nhìn thấy Cổ Trần trở về, tất cả bộ lạc tộc nhân lòng khẩn trương rốt cục để xuống. Dù sao vừa mới lôi vân cuồn cuộn, thiên kiếp diệt thế cảnh tượng đem bọn hắn làm cho sợ hãi. Bây giờ nhìn gặp Cổ Trần vị tộc trưởng này trở về, đại biểu cho cái kia đáng sợ thiên kiếp đi qua, mọi người tự nhiên thật cao hứng. Tộc trưởng, ta có việc bẩm báo. Đang nghĩ ngợi đi về nghỉ, đã thấy Thiết Mộc vội vã đi tới, báo cáo một tin tức. Chuyện gì? Cổ Trần nhíu mày nhìn lấy hắn. Chỉ thấy Thiết Mộc sắc mặt nghiêm túc nói, tộc trưởng, ta dẫn người ra ngoài tìm kiếm tư nguyên thời điểm tao ngộ không ít thú tộc thám tử. Ừm. Cổ Trần hai mắt ngưng tụ, kinh nghi nói, ngươi xác định là thú tộc thám tử? Thiết Mộc gật gật đầu, khẳng định nói, tựa như tộc trưởng, cũng là thú tộc thám tử, tổng cộng gặp phải 3 chi thú tộc thám tử, bất quá đều bị ta giết sạch. Thú tộc, đã tới sao? Cổ Trần mặt không biểu tình, ánh mắt lấp lóe nghĩ đến chuyện này. Hắn biết, thú tộc sớm muộn cũng sẽ đến, dù sao diệt đi lên vạn thú nhân chiến sĩ, tranh đoạt đại lượng khoáng thạch nếu không đến thật mới kỳ quái. Hiện tại xem ra thú tộc đã tới. Cổ Trần trong lòng biết một trận nguy cơ chính đang áp sát. Chương 161, nguy cơ. Đại quặng mỏ bên trong, từng bầy thú nhân chiến sĩ chính đang đi tuần. Tại quặng mỏ chỗ sâu, một cái ria mép hoa dâm thú nhân yên lặng đứng ở nơi đó, đứng phía sau hai tên thú nhân đại tướng, không nói lời nào cúi đầu. Có phát hiện gì? Sau một hồi, vị kia lão thú nhân đạm mạc hỏi một câu. Sau lưng hai tên thú nhân đại tướng thân thể run lên, một người trong đó cung kính cúi đầu xuống. Đại nhân, phái đi ra thám tử không sai biệt lắm trở về, cũng không phát hiện. Tên kia thú nhân đại tướng nói xong, cẩn thận mắt nhìn lão thú nhân mới tiếp tục nói, có điều, có mấy cái chi thám tử mất tích, hẳn là bị giết. Bị giết. Lão thú nhân chậm rãi quay người, hai mắt bên trong bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hắn chầm chầm lấy trước mắt hai tên thú nhân đại tướng, hư lệnh nói, để cho các ngươi điều tra chung quanh nhân tộc bộ lạc tình huống, các ngươi vậy mà không hề phát hiện thứ gì. Đại nhân thứ tội. Hai tên thú nhân đại tướng sợ hãi quỳ xuống, một cái da mặt đỏ bừng, một cái da thịt màu xanh sẫm, hai người khí tức đều rất cường đại, chính là hai viên thú nhân đại tướng. Nhưng ở trước mắt lao trước mặt thú nhân vậy mà run lẩy bẩy, tràn đầy hoảng sợ dáng vẻ, vị này lao thú nhân càng kinh khủng. Chỉ thấy, lao thú nhân mở ra tay cầm, một cái huyết sắc ngọc phù lóe ra quỷ dị hừng mang, lóe lên dường như đang nói cái gì. Căn cứ Tắt Mãn đại nhân nhắc nhở, diệt đi quặng mỏ kẻ cầm đầu liền tại phụ cận. Lao thú nhân từng chữ từng câu nói, thanh âm lộ ra sát khí lạnh như băng. Ánh mắt của hắn rơi vào hai tên thú nhân đại tướng trên thân, lạnh giọng nói, ta hạn các ngươi trong 3 ngày tìm tới chung quanh đây nhân tộc bộ lạc, còn có, mau chóng tù binh càng nhiều nhân tộc nô lệ tới khai thác mỏ. Từ hôm nay trở đi, cái này quặng mỏ do ta tọa trấn. Lão thú nhân nói xong trực tiếp quay người rời đi, lưu lại hai tên thú nhân đại tướng quỳ ở nơi đó run lẩy bẩy. Đúng, đại nhân. Hai vị thú nhân đại tướng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có chút ngưng trọng, lão thú nhân ý tứ rất rõ ràng, cũng là tìm tới diệt đi nơi này thú nhân kẻ cầm đầu. Sau đó tù binh nhiều người hơn tộc nô lệ tới đảo quáng. Lập tức thêm đại thăm dò đội ngũ, tra rõ ràng, mấy cái kia thám tử tiểu đội vì sao mất tích. Rốt cục, hai tên thú nhân đại tướng bắt đầu triển khai thanh tra. Ra lệnh một tiếng, lập tức có lấy lít nha lít nhít thú nhân thám tử theo đại quặng mỏ bên trong tuấn ra, tiến về thám tử mất tích phương hướng điều tra. Còn có từng cái kỳ quái phi cầm bay lên không trung, từng cái sư thiếu trở đi một số thú nhân thám tử bắt đầu hướng tứ phương điều tra tình huống. Một trận nguy cơ ngay tại từng bước tới gần. Một bên khác, hoang cổ bộ lạc bên trong. Cổ Chân ngồi ở sau núi dòng suối nhỏ bên cạnh nằm sấp một đầu trắng như tuyết kiếm sĩ hổ, tại trước mặt hắn đứng thẳng một miệng đỉnh đồng tao. Bên trong thiêu đốt lên hừng hực linh hỏa, ngay tại phần luyện các loại tài liệu. Mơ hồ có thể thấy được, đỉnh đồng thau bên trong nổi lơ lửng một miệng cung, toàn thân đen nhánh, hiện ra từng cái vết máu, còn có một tầng thanh đồng mạ vàng đồng dạng quang mang lấp lóe. Hắn tại đoán tạo một miệng chiến cung, lấy ôm mục thụ tâm làm vật liệu chính, thêm vào ôm mục bản thể đoán tạo dung luyện, phối hợp các loại tài liệu cùng đại lượng thanh đồng dung hợp mà thành. Lúc này đã đến thời khắc mấu chốt, chiếc kia cung chậm rãi thành hình, đến mức dây cung chính là áp dụng ô mục vỏ cây cùng còn lại các loại dẻo dai cường đại tài liệu chế tác mà thành. Thân cung đen nhánh, hiện ra thanh đồng quang mang, phía trên có từng cái vết máu lấp lóe, lộ ra một loại khí tức cường đại. Khẩu này cung, thế nhưng là hao phí Cổ Trần cực lớn tâm huyết, thậm chí tại thành hình một khắc rót vào 18 viên thanh đồng khắc văn, lấy huyết dịch ý niệm in dấu lên từng cái chân văn. Ông không biết nung khô bao lâu, trong đỉnh truyền đến một tiếng ngao ngọng, chiến cung hơi hơi rung động, phát ra từng tiếng cung kêu thanh âm, đinh tai nhức óc. Cổ Trần hai mắt sáng lên, nhìn chòng chọc vào trong đỉnh chiếc kia chiến cung, chỉ cảm thấy một luồng liên hệ kỳ diệu tràn vào tâm thần, minh bạch chiến cung thành hình. Xong rồi. Hắn sắc mặt nhỏ vui, giương tay vồ một cái, lập tức liền gặp một tia ô quang bay ra, rơi trong tay, chính là cái kia một miệng vừa mới chú tạo hoàn thành chiến cung. Khẩu này cung, bắt tay rất nặng, có cố rét lạnh xúc cảm, ta trong tay liền phảng phất sống tới một dạng. Rắc. Chỉ thấy, Cổ Trần kéo lên chiến cung kéo một phát, trong nháy mắt lôi ra chằng tròn hình, nhẹ nhàng buông lòng tay, không khí đều truyền đến từng đợt run run cùng gợn sóng. Không có mũi tên, càng không có rót vào bất kỳ lực lượng, lại có thể chấn vỡ bốn phía không khí, dường như không khí đều bị chiến cung chấn động đến gợn sóng dập dờn. Cổ Trần hai mắt tỏa ánh sáng, kinh hỉ nói, không tệ, khẩu này cung ít nhất là một miệng chân khí, lấy ôm một thụ tâm cùng bản thể luyện chế, thêm vào các loại tài liệu cùng thanh đồng, cuối cùng hoàn thành. Một miệng chân khí chiến cung, uy lực bao lớn còn lại không biết. Có điều hắn cũng có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng chỉ là bảo khí cũng không tệ rồi, không nghĩ tới lại có thể hình thành một miệng chân khí chiến cung. Có lẽ, Ô Mục bản thể còn có cổ trần in dấu lên đi 18 viên thanh đồng khắc văn nguyên nhân, dẫn đến khẩu này chiến cung đẳng cấp rất cao. Thậm chí có cực lớn trưởng thành tính, tương lai không ngừng ẩn dưỡng khẳng định còn có thể tiếp tục trưởng thành tiếp, biến thành cường đại hơn đạo khí cũng không phải là không được. Thu nhập thể nội lấy chiến khí ẩn dưỡng. Cổ trần quan sát thử một chút, sau cùng hài lòng thu nhập thể nội, chìm vào trong đan điền một miệng u ám trong con suối dùng chiến khí ẩn dưỡng. Tại trong con suối, còn có một miệng thanh đồng thạch kiếm chìm nổi tại trong con suối, hấp thu bên trong cường đại chiến khí bao hàm nuôi mình, một chút xíu mạnh lên. Trước mắt mà nói, cổ trần trên người có một miệng tiên thiên đạo khí cấp bậc thanh đồng thạch kiếm, một cây bảo khí cấp bậc thanh đồng chiến mâu, một bộ có thể so với chân khí thanh đồng bí giáp, tăng thêm một miệng chân khí cấp bậc chiến cung, có thể nói đã không thiếu vũ khí trang bị. Đương nhiên, thanh đồng bí giáp đã kinh biến đến mức không giống nhau, đó là một loại bí pháp ngưng tụ thành bí giáp, không chỉ có phòng ngự lực kinh người, còn có cường đại tăng phúc. Đây coi như là cổ trần một cái át chủ bài, tăng thêm thanh đồng thạch kiếm, thần bí hạt châu, trên người hắn đã để dành không ít át chủ bài. Lại luyện chế một số mũi tên. Cổ trần nghĩ nghĩ, sau cùng hướng bên trong chiếc đỉnh lớn ném vào từng khối thanh đồng đỉnh, bắt đầu dung luyện. Có một miệng chiến cung, đến đón lấy cũng là chế tạo mũi tên, trước mắt tốt nhất cũng là dùng làm bằng đồng xanh. Kỳ thật chế tạo mũi tên vô cùng đơn giản, rất nhanh, cổ trần thì dung luyện trọn vẹn 1000 cân thanh đồng đỉnh, rèn đúc thành từng nhánh thanh đồng mũi tên. Bất quá khi hắn nếm thử tại thanh đồng trên tên lạc ấn chân văn thời điểm, lại phát giác vô cùng khó khăn, mũi tên rất khó tiếp nhận chân văn lạc ấn trực tiếp nứt toát. Trọn vẹn thử rất lâu, mới khiến cho cổ trần thành công in dấu lên một đầu thanh đồng khắc văn, chế tạo ra một chi bảo khí cấp thanh đồng mũi tên. Bảo khí cấp thanh đồng mũi tên, lực sát thương càng cường đại. Cổ trần nhìn lấy trong tay một chi thanh đồng mũi tên, phía trên lạc ấn lấy một đầu thanh đồng khắc văn, lóe ra thanh đồng hào quang, lộ ra một cỗ phong mang, sắc bén không thể đỡ. Tiếp đó, cổ trần bắt đầu đại lượng chế tạo, thành công chế tạo ra 3000 chi phổ thông thanh đồng mũi tên, bất quá thành công in dấu lên thanh đồng khắc văn chỉ có 30 chi. Nói cách khác, bận rộn đã hơn nửa ngày, cổ trần chỉ chế tác thành công 30 chi bảo khí cấp bậc thanh đồng mũi tên, uy lực mạnh mẽ. Minh Văn, cần phải cường đại linh hồn ý chí, trách không được đất đen làm không được. Cổ trần thu tốt chế ra thanh đồng mũi tên, nói một mình, thần sắc như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Minh Văn, cần phải cường đại linh hồn lực lượng, cổ trần bởi vì tu luyện lục đạo luyện hồn thuật, linh hồn chi lực cường đại vô cùng tự nhiên có thể đầy đủ tùy tiện làm đến. Nhưng bộ lạc những người khác không được à? Cái này khiến cổ trần nhớ tới trước đó chết đi Lão Vu Trúc, trong lòng tuân ra nguyên một đám nghi vấn, Lão Vu Trúc làm sao làm được? Chỉ là đáng tiếc, Lão Vu Trúc khẳng định là linh hồn bên trên có cường đại thiên phú, mới có thể theo hoang lang trên thân lĩnh ngộ minh văn huyền bí, thậm chí là cấn tại trên thân thể thu hoạch được lực lượng. Đây là một vị thiên tài chân chính a, chỉ tiếc chết rồi. Cổ trần trong lòng có chút ảo não, Lão Vu Trúc nhất định là một vị khó lường nhân tài, linh hồn thiên phú, nếu là bất tử, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ai, được rồi, vẫn là đi trước luyện tập một chút tài bắn cung. Cổ trần lắc đầu cười khổ, lấy đi đỉnh đồng thau về sau, cưới lên bạch hổ, hướng về bộ lạc bên ngoài chạy như bay, hắn cần phải đi luyện tập một chút chính mình tài bắn cung. Chương 162, tài bắn cung. Man hoang bình nguyên, có đếm không hết các loại dã thú cùng hung thú. Lúc này, tại một bãi cỏ lên đang có mấy cái loại ăn cỏ động vật thành thơi ăn cỏ tươi. Đó là mấy cái giáp long, toàn thân hiện đầy khải giáp. Một đầu cự hình cái đuôi giống như một cái chày gỗ, trầm trọng mà tràn ngập lực lượng, một khi bị đánh trúng không chết cũng thương tổn. Hưu. Đột nhiên, trong không khí truyền đến một trận bén nhọn gào thét, có ba đạo thanh mang xé trời mà đến, lao thẳng tới ba cái giáp long cổ cùng ánh mắt. Cái kia ba chi giáp long còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy thổi phù một tiếng, thanh mang nhập thể, một cái bị đâm trúng ánh mắt, xuyên qua đầu, một cái bị bắn trúng cổ, huyết dịch phun tung tóe. Ngang. Hai cái giáp long ngã xuống đất. Nhưng cái thứ ba giáp long lại bị bắn trúng thân thể, tuy nhiên đâm vào giáp cứng bên trong, nhưng cũng không phải là muốn hại, cho nên kinh hoàng chạy trốn. Hưu. Đúng vào lúc này, có một đạo tiễn mang vạch phá không khí, phốc một tiếng xuyên qua giáp long cái cổ, lập tức mới ngã xuống đất, gào thét một chút liền không có khí tức. Ba cái giáp long, cuối cùng chết thảm tại dưới tên. Nơi xa, một cái bạch hổ chậm rãi tới gần, phía trên ngồi đấy một thanh niên, tay cầm một miệng chiến cung, chính là cổ trần. Vẫn là kém một chút. Cổ trần nhìn lấy chết đi ba cái giáp long, có chút không vừa ý nói thầm. Hắn ra để luyện tập tài bắn cung, ngay từ đầu chính xác còn không được, nhưng khi hắn rót vào linh hồn của mình ý chí khóa chặt con mồi thì không đồng dạng. Bất quá bây giờ hắn luyện tập ba mũi tên liên tiếp, đáng tiếc như cũ thất bại, chỉ bắn giết hai đầu, còn thừa lại một đầu giáp long không có trúng vào chỗ yếu. Tài bắn cung tiến bộ vô cùng thần tốc, đối với có cường đại linh hồn chi lực Cổ Trần tới nói rất đơn giản, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Cổ Trần tiến lên thu hồi ba chi thanh đồng mũi tên, đem ba cái giáp long thi thể thu nhập không gian trữ vật, lúc này mới cưỡi bạch hổ tiếp tục rong đuổi đồng bằng, tìm kiếm mới con mồi. Hắn đi ra săn giết các loại man hoang mãnh thú, ma luyện chính mình tài bắn cung, có lúc tấn công từ xa thủ đoạn là phi thường có cần phải. Có thể ngăn cách thật xa bắn giết địch nhân, vì sao các loại địch người tới trước mặt mới chém giết? Cái này man hoang thế giới, chỉ cần có thể giết chết địch nhân cũng là được, mặc kệ là tài bắn cung vẫn là chém giết gần người đều vô cùng cần. Cho nên, Cổ Trần tại man hoang bình nguyên bên trong luyện tập chính mình tài bắn cung, bất quá không hề rời đi bộ lạc quá xa, bởi vì hắn biết gần nhất thú nhân uy hiếp sắp đến. Vì ứng đối sắp đến uy hiếp, Cổ Trần không ngừng tăng lên lấy lực chiến đấu của mình, ma luyện chính mình còn lại chiến đấu kỹ năng. So như bây giờ tài bắn cung, cũng là hắn một cái trọng yếu ma luyện đối tượng. Lúc này, tại man hoang bình nguyên lên, đang có lấy một chi tiểu đội 10 người thú nhân lang kỵ chạy vội mà qua. Bọn họ đang tìm kiếm cái này cái gì? Đội trưởng, mảnh này man hoang bình nguyên có rất nhiều cấm kỵ, không thể thâm nhập hơn nữa. Lúc này, trong đội ngũ một tên thú nhân tiểu binh nhắc nhở một câu. Cầm đầu đội trưởng ngừng lại, cưới một đầu màu nâu xám khủng lang ngắm nhìn nơi xa. Man hoang bình nguyên chỗ sâu có nguy cơ, không thể tới gần. Lại một cái thú nhân tiểu binh mở miệng nói câu. Người đội trưởng kia khẽ bước cằm, thở dài nói, ta đương nhiên biết bên trong rất nguy hiểm, nhưng chúng ta không tìm được nhân tộc bộ lạc tung tích, trở về không có quả ngon để ăn. Ta nghe nói, tại man hoang bình nguyên bên trong có lấy không ít người tộc du mục bộ lạc, nếu là có thể tìm tới cũng là một cái công lớn. Người đội trưởng này nói ra tin tức này. Tại man hoang bình nguyên bên trong, có không ít người tộc du mục bộ lạc, trốn ở đại bên trong vùng bình nguyên, rất khó tìm đến, mà lại nơi này tồn tại một số nguy cơ cùng cấm kỵ. Một khi không cẩn thận ngộ nhập thì chắc chắn phải chết, không thể không cẩn thận. A, phía trước có vết máu. Đột nhiên, một tên thú nhân tiểu binh kinh nghi một tiếng, chỉ về đằng trước trên đồng cỏ một vũng máu. Thú nhân khác xem xét, hai mắt sáng lên, ào ào cười khủng lang tiến lên điều tra, quả nhiên phát hiện chỗ đó có một vũng máu, còn rất mới mẻ. Có người ở chỗ này đi săn. Thú nhân đội trưởng kiểm tra một phen lập tức xác định, nơi này có người tại đi săn. Nhìn đến nơi này, ánh mắt hắn sáng ngời, nói ra, nơi đây khẳng định có lấy những người khác tại đi săn, có thể là nhân tộc, truy tung đi lên. Hiu. Đang lúc chi này thú nhân tiểu đội chuẩn bị truy tung đi lên thời điểm, một đạo tiếng xé gió truyền đến, bén nhọn chói tai, cả kinh tên kia thú nhân đội trưởng sắc mặt đại biến. Cẩn thận. Đội trưởng kia kinh hô nhắc nhở, đáng tiếc đã chậm. Chỉ thấy ba đạo thanh mang xé trời, chớp mắt đâm vào ba tên thú đầu người, phốc trầm đục truyền đến, ba tên thú nhân tiểu binh trực tiếp ngã xuống. Ba người bọn họ trên đầu, phân biệt cắm một cái thanh đồng mũi tên, xuyên qua đầu, tại chỗ miểu sát. Địch tập. Đội trưởng hét lớn một tiếng, còn lại bảy tên thú nhân khẩn trương tụ tập cùng một chỗ, nhanh chóng tìm kiếm tung tích của địch nhân. Người đội trưởng kia sắc mặt khó coi, hai mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng khóa chặt mũi tên bay tới phương vị, thấy được một cái cưỡi bạch hổ nhân loại ngay tại dương cung cài tên. Ở nơi đó, tiến lên. Hắn hai mắt mãnh liệt, hét lớn một tiếng, tay cầm một cây hắc đồng trường mâu vung lên, dẫn đầu cưỡi khủng lang xông tới giết. Sau lưng thú nhân khác kỵ binh ảo ảo quay đầu chém giết tới. Phát hiện địch nhân, tự nhiên triển khai trùng phong, muốn xử lý đối mới có thể an toàn, đây là duy nhất đường sống. Chỉ tiếc những thứ này thú nhân đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp Cổ Trần. Cổ Trần tay cầm chiến cung kéo thành trăng tròn, ba chi thanh đồng mũi tên khóa chặt trước mặt thú nhân, một cỗ chiến khí rót vào trong đó, phong mang phun ra nuốt vào. Ông! Hắn đột nhiên buông tay, không khí chung quanh truyền ra một trận ong ong, ba mũi tên nhọn gào thét mà đi. Không tốt! Tên kia dẫn đầu thú nhân đội trưởng sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ tử vong nguy cơ đập vào mặt, muốn trốn tránh hoặc là ngăn cản đã không kịp. Nhanh, thật sự là quá nhanh, thanh đồng mũi tên cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt, phong mang xương sọ, theo hắn trong mi tâm xuyên qua mà qua. Phúc! Một chi thanh đồng mũi tên xuyên qua thú nhân đội trưởng đầu, từ phía sau bắn thủng mà ra, thậm chí uy thế không giảm xuyên qua đằng sau một cái thú trái tim của người ta mới dừng lại. Phốc phốc! Còn lại hai mũi tên nhọn đồng dạng xuyên qua hai tên thú thân thể người, tuy nhiên không phải trái tim cùng mi tâm, nhưng cuối cùng đem hai cái thú nhân trọng thương. Ba mũi tên liên tiếp, bắn giết hai tên thú nhân, trọng thương hai cái, đối với vừa mới luyện tập tài bắn cung Cổ Trần tới nói đã là cực nó cường hãn. Hiu hiu hiu! Sau cùng ba cái thú nhân, bị Cổ Trần từng cái bắn giết, căn bản không có vọt tới trước mặt thì cho hắn một tiễn bắn giết. Mười tên thú nhân thám tử, chớp mắt chết mất 8 cái, trọng thương 2 cái, đến không nói chúng nó không may, cũng có thể nói là vận khí gây ra, đụng phải hắn. Thú nhân. Cổ Trần cưỡi bạch hổ đi qua, nhìn lấy chết đi thú nhân, mặt đất còn có hai tên thú nhân trọng thương ngã xuống đất, kêu thảm. Có điều rất nhanh bị bạch hổ một bàn tay đập nát đầu chết thảm, đến tận đây, 10 tên thú nhân toàn bộ tử vong. Xem ra, đến mau chóng lớn nhất chuẩn bị cẩn thận. Cổ Trần vẻ mặt nghiêm túc, thu thập một phen quay người cưỡi bạch hổ chạy như bay. Lần này đụng phải thú nhân thám tử tiểu đội, để Cổ Trần ý thức được, nguy cơ đã tới gần, không thể không làm tốt hết thể chuẩn bị, nên đối với kế tiếp thú tộc uy hiếp. Đại quặng mỏ chỗ đó, khẳng định đã có thú nhân đại quân đến. Một đường chạy như bay, bạch hổ tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền trở về trong bộ lạc. Ừm. Bất quá vừa mới trở lại bộ lạc, Cổ Trần cảm giác không thích hợp, phảng phất có được một loại nào đó thăm dò tồn tại. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy bộ lạc trên không lượn vòng lấy mấy cái phi cầm, đó là một loại tiểu hình liệp ưng, tốc độ cực nhanh. Liệp ưng. Cổ Trần hơi biến sắc mặt, cơ lấy chiến cung nhắm ngay đỉnh đầu hư không kéo thành trăng tròn, một chi thanh đồng mũi tên rót vào chiến khí, phun ra nuốt vào lấy một luồng hàn mang, khóa chặt trên đỉnh đầu một cái xoay quanh phi cầm. Hưu. Nháy mắt, Cổ Trần buông tay, một chi thanh đồng mũi tên xuyên không mà đi. Chương 163, trước trận chiến chuẩn bị. Xoẹt. Một vệt máu me tung tóe, lông vũ bay xuống, chỉ thấy một cái phi cầm gào thét lấy rơi xuống. Khóc. Hoa. Đột nhiên xuất hiện một tiễn, để trên bầu trời còn lại ba cái ác điểu kêu sợ hãi, đập cánh thất kinh bay ra, muốn chạy khỏi nơi này. Hiu hiu hiu. Sau một khắc, lại có ba mũi tên nhọn xuyên không mà đến, phong mang phun ra nuốt vào, chớp mắt đã tới, lần lượt đâm xuyên ba cái phi cầm thân thể, huyết vẩy trời cao, lông vũ tung bay, cuối cùng gào thét một tiếng ngã xuống. Nhìn lấy rơi xuống mấy cái phi cầm, Cổ Trần cưỡi bạch hổ nhanh chóng chạy như bay, đi tới cái kia mấy cái phi cầm trước thi thể. Quả nhiên đi tới gần, Cổ Trần sắc mặt ngưng tụ, nhìn lấy chết đi mấy cái phi cầm, cùng trước đó Man Nguyệt bọn người tự dưỡng linh cầm ở dạng. Những thứ này linh cầm hình thể không lớn, nhưng tốc độ rất nhanh, chính là cực dễ dàng thuần dưỡng một loại dò xét phi cầm, không cần phải nói bộ lạc bị để mắt tới. Có lẽ, thú người đã phát hiện bộ lạc của hắn. Hô! Lúc này ở nơi xa đỉnh núi, một cái sư thiếu bay lên không trung, cấp tốc bay vọt mà đi, phía trên ngồi đấy một cái thú nhân. Sư thiếu tham tử. Cổ Trần hai mắt nhíu lại, nhìn lấy nơi xa cấp tốc bay đi điểm đen, là một cái sư thiếu, thú tộc sư thiếu kỵ binh thám tử, không cho hoài nghi chính là thú tộc. Trong lòng hắn lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, hiện tại đuổi theo đã không có khả năng, mà lại cũng không nhiều lắm ý nghĩa, bộ lạc đã bị phát hiện. Đến đón lấy đem nên đón thú tộc đả kích, điểm ấy Cổ Trần trong lòng rất rõ ràng, sớm có đoán trước, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Hắn đè xuống suy tư trong lòng, cưỡi bạch hổ nhanh chóng chạy vội tiến vào bộ lạc. Vừa vặn nhìn thấy cưới một đầu to lớn long thú hắc thổ chạm mặt tới. Đông ù ù. Hắc thổ cưới một đầu hình thể to lớn cự thú, thứ nhìn một cái để Cổ Trần đều kinh ngạc. Giống. Ngồi xuống bạch hổ nổi giận gầm lên một tiếng, liệt răng gào thét, nhìn chằm chằm con cự thú kia lộ ra khát máu quan mang, phảng phất tại cảnh cáo đầu kia cự thú. Tam giác long. Cổ Trần kinh ngạc đánh giá hắc thổ ngồi xuống cự thú, chính là một đầu tam giác long. Đây là một loại ăn cỏ khủng long, xưng là man hoang long thú. Trên đầu mọc ra một cái to lớn đầu thuẫn, cứng rắn vô cùng, tăng thêm ba cái sắc bén góc cạnh. Trên địa cầu chính là tiền sử khủng long, tam giác long. Loại này tam giác long hình thể to lớn, trùng kích lực cuồng bạo, lực lượng dữ dội, mà lại mọc lên một cái cự đại đầu thuẫn, mọc ra ba cái sắc bén góc cạnh, chính là một loại thật tốt cường đại tọa kỵ. Không nghĩ tới, hắc thổ lần này ra ngoài thật cho hắn tìm tới một đầu cường đại tọa kỵ, tam giác long. Tộc trưởng. Hắc thổ cưỡi tam giác long chạy như bay đến. Tại 10 mét lật về phía trước thân mà xuống, trên mặt hưng phấn làm sao đều giấu không được, hiển nhiên rất hài lòng tọa kỵ của mình. Cổ Trần cười cười hỏi, tiểu hắc, ngươi từ chỗ nào trộm tới đầu này tam giác long, xem ra rất không tệ, huyết khí cường đại, chí ít tương đương với phổ thông tôi thể 10 tầng tầng thứ. Hắc 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 thổ ngây ngô cười, gãi gãi đầu nói ra, là hôm nay trở về trước đụng phải, tại man hoang bình nguyên bên cạnh đụng tới một đám tam giác long. Một đám. Cổ Trần hai mắt sáng lên. Hắc thổ nói là một đám. Mà không phải một cái. Không sai. Hắc thổ trịnh trọng gật đầu nói, tộc trưởng, chúng ta đụng phải một đám tam giác long thú ngay tại di chuyển, sau đó dẫn người vây quanh bọn họ. Hao phí một phen công phu, thương tổn không ít nhân tài bắt được hơn 3.000 đầu tam giác long, đáng tiếc bị bọn họ đánh rơi hơn phân nửa. Nói lên việc này Hắc thổ đều một mặt vẻ tiếc hận, ảo não vô cùng. Nguyên lai, bọn họ trả lại đến trên đường tao ngộ một đoàn tam giác long thú, số lượng to lớn, to to nhỏ nhỏ chí ít có hơn vạn đầu nhiều như vậy. Vốn là nghĩ đến toàn bộ bắt trở lại, nhưng những thứ này tam giác long cũng không phải tốt gãi, bình thường nhất một cái tam giác long đều có tương đương với tôi thể 2-3 tầng thực lực. tăng thêm cái kia cường đại nhất tam giác long thú tộc quần vương giả, tự nhiên không có đơn giản như vậy, mặc dù nói thành công bắt hơn 3,000 con tam giác long trở về, nhưng vẫn là bị vứt hết hơn 7,000 con, đau lòng muốn chết. Không đề cập tới hắc thổ đau lòng, cũng là Cổ Trần nghe đều một mặt thì đau, nhịn không được tiếc hận lên, nếu là hắn ở đây có lẽ có thể trấn áp đầu lĩnh kia đầu tam giác long. Đáng tiếc không có nếu như, còn tốt bắt trở lại hơn 3,000 con. Rất tốt, tam giác long chính là tốt đẹp tọa kỵ, là tốt nhất kỵ binh hạng nặng tọa kỵ một trong. Cổ Trần xoay người xuống tới, đi đến cái kia tam giác long trước mặt, bị hắc đất áp đảo sau lộ ra rất dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ là có chút sợ hãi cái kia bạch hổ. Quan sát tỉ mỉ cái này tam giác long, cao 2 mét, tiếp cận dài 5 mét thân thể, khôi ngô dị thường, nếu là phối hợp với chế tạo riêng thanh đồng thu giáp, quả thực cũng là một cái trùng phong lợi khí. Muốn đến nơi này, Cổ Trần lập tức nói, hát thổ, ngươi lập tức chọn lựa một nhóm cường đại nhất tinh nhuệ, tổ kiến một chi trọng giáp long kỵ, thì lấy tam giác long vì tọa kỵ, ta sẽ cho người cho các ngươi cùng tọa kỵ chế tạo riêng một thân thanh đồng trọng giáp. Tạ tộc trưởng ban ơn. Hát thổ nghe vui mừng quá đỗi, lập tức đắc ý lĩnh mệnh, nghĩ đến chính mình xuất linh 3.000 lòng kỵ sông pha chiến đấu dáng vẻ, nhịn không được mê mẩn. Tốt, nhanh đi về, triệu tập bộ lạc tất cả chủ sự tộc lao thương nghị đại sự. Cổ Trần lắc đầu, phân phó một tiếng thì cưỡi bạch hổ dẫn đầu đi vào bộ lạc. Mà hát thổ thì nhanh chóng tiến về thông báo bộ lạc những người khác, tỉ như một số quản lý bộ rơi các phương diện người chủ sự, một số tộc lão, vân vân. Không bao lâu, bộ lạc phòng nghị sự, một tòa trong nhà đá tụ đầy người. Những người này đều là trước mắt trong bộ lạc quản lý, cao tầng, hát thổ, thiết mục hai người chính là bộ lạc bên trong Cổ Trần phía dưới cường đại nhất hai vị, xem như tướng lãnh. Đến mức còn lại mấy vị, đều là một ít lão nhân, phụ trách thu thập, tinh luyện kim loại, chế tạo, nuôi dưỡng, quản lý bộ rơi nhân khẩu, vân vân. Nhiều như rừng có mười mấy người, là bộ lạc trước mắt thành viên tổ chức. Cổ Trần ánh mắt bình tĩnh đảo qua tại chỗ tất cả mọi người, trong lòng thở dài, nếu là có lây càng nhiều cường giả cùng một số người mới tốt bao nhiêu a. Chư vị, triệu tập các ngươi tới, là có một kiện đại sự muốn nói. Hắn hít sâu một hơi, sửa sang lại suy nghĩ sau chậm rãi mở miệng. Cái này vừa dứt lời, tất cả mọi người tinh thần một trận, đều biết có đại chuyện phát sinh, nếu không Cổ Trần vị tộc trưởng này không biết cái này giống như trịnh trọng kỳ sự triệu tập bọn họ đi tới. Nói cho mọi người một tin tức, thú tộc đã phát hiện chúng ta bộ lạc tồn tại, có lẽ đã biết chúng ta tập kích qua quặng mỏ. Cổ Trần mở miệng một câu, để đang ngồi tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thú tộc. Thiết Mục hai mắt ngưng tụ, kinh nghi bất định. Hắn vừa mới thêm vào, tự nhiên không rõ ràng Cổ Trần đã từng dẫn theo bộ lạc 600 lang kỵ tập kích thú tộc đại quặng mỏ, trước sau tiêu diệt nơi đó một vạn thú nhân chiến sĩ, mà lại đánh cái kế tiếp quặng mỏ, cướp sạch nơi đó đại lượng khoáng thạch, thậm chí trọn vẹn khai thác một tháng mới trở lại về bộ lạc. Các vị tộc lão, đại chiến buông xuống, hy vọng các ngươi các ti kỳ trước, quản lý tốt trong bộ lạc bộ, trấn an tộc nhân, một trận chiến này không thể tránh né. Cổ Trần mỗi chữ mỗi câu, nói ra sắp xếp của mình. Hắn đầu tiên là an bài tốt bộ lạc những chuyện khác, đem tất cả mọi người làm yên lòng, thả ra tin tức, thú tộc sắp đánh tới, trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Sợ cái gì, cùng lắm thì đánh một trận, cũng không phải chưa từng giết thú nhân. Hắc thổ một mặt bạo lệ hét lên, sát khí bừng bừng dáng vẻ giống như một tôn ma tướng. Một đường theo Cổ Trần đi cho tới hôm nay, hắc thổ có thể nói chứng kiến bộ lạc phát triển biến hóa, tự thân càng là biến hóa cực lớn, loại kia ý thức cùng tâm tính đã sớm cải biến. Chuyên mệnh lệnh của ta, hắc thổ mau chóng tổ kiến 3.000 long kỵ, tinh luyện kim loại đoán tạo tộc lão, mau chóng phân phối cho bọn hắn bộ chế tạo thanh đồng trọng giáp. Mặt khác, thiết một xuất lĩnh 5.000 kỵ binh làm tốt bộ lạc phòng vệ cảnh giới nhiệm vụ. Tộc nhân khác, toàn bộ động viên, tất cả nam tính toàn bộ tham chiến, ta muốn thu tộc có đến mà không có về, một trận chiến này, chỉ cho phép thắng lợi không cho phép thất bại. Bởi vì, chúng ta không thể thất bại. Cổ Trần mỗi chữ mỗi câu, tiếng nói len ken hạ nguyên một đám mệnh lệnh, muốn cả tộc tham chiến. Đúng, tộc trưởng. Tất cả mọi người lẫm liệt động dung, ào ào ngưng trọng đi xuống an bài. Một trận chiến này, bộ lạc chỉ có thể thắng không thể bại, bởi vì thất bại xuống chàng người nào đều có thể nghĩ đến. Chương 164, thú tộc đột kích. Mọi người động tác nhanh điểm. Đem nham thạch vận lên thành tường chỗ đó. Lúc này, hoang cổ bộ lạc trên dưới bận rộn, tất cả mọi người khẩn trương công việc lu đủ lên. Số lớn tộc nhân đẩy một xe, đem từng khối cự thạch vận lên thành tường, còn có từng bó sắc bén thanh đồng tiêu thương, ném mâu, mũi tên chở một chút vật tư. Bộ lạc trên dưới ngay tại làm tốt trước trận chiến chuẩn bị, vì sắp đến đại chiến chuẩn bị các loại vũ khí vật tư, vận lên thành tường. Nơi này trở thành bộ lạc duy nhất một đầu phòng ngự, một khi sụp đổ, bộ lạc thì làm mất đi duy nhất bình chướng, muốn đối mặt thú tộc tiến quân thần tốc. Toàn bộ lạc, không có người lười biếng, nam nữ lao hấu đều hành động. Tộc trưởng có lệnh, phàm là bộ lạc thanh niên trai tráng nam tử, đều muốn tham chiến. Ra lệnh một tiếng, bộ lạc sôi trào, nguyên một đám thanh niên trai tráng nam tử tự phát tụ lại, bắt đầu tổ chức từng nhánh đội ngũ đi lên thành tường. Mà lại cấp cho hoàn toàn mới thanh đồng binh khí, thanh đồng đao thuẫn, thanh đồng trường mâu, chiến thương chờ một chút binh khí, chuẩn bị làm tốt phòng ngự. Tại bộ lạc bốn phía, có từng nhánh đội kỵ binh ngũ đang đi tuần, phòng bị thú nhân khả năng theo các phương tới đánh lén. Mà tại bộ lạc trên thảo nguyên, 3000 đầu hình thể to lớn tam giác long ngay tại khẩn cấp huấn luyện, 3000 tên tuyển chọn tỉ mỉ đi ra khôi ngô chiến sĩ, ngồi lên tam giác long, tạo thành bộ lạc chi thứ nhất long kỵ. Những thứ này tam giác long, thể trạng to lớn, lực lượng dữ dội, tốc độ không yếu, tăng thêm tinh luyện kim loại chỗ khẩn cấp rèn tạo nên từng bộ nguyên bộ thanh đồng trọng giáp. Mặc kệ là người vẫn là tọa kỵ, đều phủ thêm mới nhất đoán tạo thanh đồng trọng giáp, tay cầm thanh đồng trường mâu, triển khai huấn luyện, tăng tốc hình thành chiến đấu lực. Dẫn đầu chính là hắc thổ vị này bộ lạc long kỵ đem, dẫn theo 3000 long kỵ vừa đi vừa về phi nước đại, không ngừng thích ứng lấy mới tọa kỵ cùng trọng giáp phương thức chiến đấu. Ai cũng không rõ ràng, đại chiến khi nào đến, nhưng đều hiểu thời gian cấp bách, cho nên cả đám đều mau đủ kình huấn luyện lại huấn luyện. Tất cả mọi người kìm nén một cỗ khí, chỉ chờ đại chiến đến. Một bên khác, trừ ra bộ lạc 3000 long kỵ, còn có 5000 thường quy kỵ binh, bộ lạc tổ kiến đi ra một chi 5000 đao thuật thủ, 10000 thủ vệ toàn bộ huy động, triển khai huấn luyện cùng chuẩn bị. Đinh đinh đinh. Tinh luyện kim loại chỗ bên trong truyền đến từng đợt gấp rút tiếng đánh, nguyên một đám bộ lạc tộc nhân khẩn trương đoán tạo lấy binh khí, khải giáp chờ một chút bộ kiện. Tất cả mọi người nghe, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, cho ta liều mạng chế tạo. Tinh luyện kim loại chỗ bên trong, một vị tộc lao tới lui lui kiểm tra, không ngừng truyền đạt mệnh lệnh của tộc trưởng, gấp rút chế tạo càng nhiều binh khí khải giáp. Bộ lạc đại chiến sắp đến, binh khí khải giáp không thể thiếu, các loại vũ khí trang bị tuyệt đối là xếp ở vị trí thứ nhất. Một trận chiến này, liên quan đến lấy bộ lạc sinh tử tồn vong, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Các ngươi nghe kỹ, như đánh không thắng thu tộc, tất cả mọi người đến chết, thân nhân của các ngươi, bằng hữu, vợ con, đều sẽ trở thành thú tộc lương thực, nô lệ. Một câu lại một câu truyền vào mọi người trong tai, phá lệ chói tai, lại kích thích trong mọi người tâm lửa giận, ai muốn tao ngộ loại chuyện này. Là lấy, tất cả mọi người là buộc phát ra lớn nhất nhiệt tình, điên cuồng đầu nhập. Mặc kệ là bất luận kẻ nào, đều triển khai khẩn trương mà nhanh chóng chuẩn bị trong chiến đấu, nữ nhân đều không ngoại lệ, chuẩn bị các chồng lương thực dự bị. Còn có một bộ phận người sửa sang lấy một số dự tài, mai thanh phấn, chế tác thành thuốc trị thương chuẩn bị sẵn sàng. Hết thảy đều vây quanh sắp đến một trận đại chiến, bộ lạc trên dưới, không người nào dám lãnh đạo. Cứ như vậy, toàn bộ bộ lạc đang khẩn trương không khí phía dưới bận rộn, chuẩn bị, liên tiếp 3 ngày trôi qua. Ô ô. Một ngày này sáng sớm, bộ lạc trên đỉnh núi tháp quan sát truyền đến một trận chói tai tiếng kèn. Phụ trách nhìn thủ vệ, trực tiếp cầm lấy một căn cự đại sừng thú, ra sức thổi lên một trận gấp rút mà trầm muộn tiếng kèn, truyền khắp toàn bộ lạc. Đây là chiến tranh kèn lệnh. Địch tập. Chiến tranh kèn lệnh vang lên, làm cho cả bộ lạc trên dưới sôi trào, vô số mặt người sắc đại biến, trong lòng căng thẳng, đều ý thức được đại chiến lại tới. May mắn đã sớm chuẩn bị, cho nên, bộ lạc mặc dù có chút sôi trào, nhưng lại không loạn, mọi người đều đâu vào đấy chạy về phía cáo đi, tự phát tụ tập cùng một chỗ. Số lớn thanh niên trai tráng nam tử cơ lấy trường mâu, chiến đao, thuẫn bài, chiến cung chờ một chút binh khí chạy vội mà ra, hướng về bộ lạc thành tường chỗ đó tiến đến. Đến mức lao nhân, nữ nhân, mang theo tiểu hài tử đứa bé lưu tại bộ lạc bên trong, yên lặng chờ đợi, nguyên một đám trên mặt lộ ra sầu lo cùng chờ đợi, đều rất lo lắng, rất khẩn trương. Tộc trưởng, thú tộc đột kích. Lúc này, tộc trưởng trước nhà đá, một tên chiến sĩ vội vã báo cáo. Kỳ thật không dùng báo cáo cổ trần cũng biết, chiến tranh kèn lệnh vang lên, đại biểu cho địch nhân đã tới, đại chiến đến. Truyền lệnh hát thổ, thiết mục, mỗi người dẫn người tiến về trước tường thành chờ đợi chỉ lệnh. Cổ trần bỗng nhiên đứng dậy, người khoác thanh đồng giáp, tay cầm thanh đồng chiến thương, sải bước đi ra ngoài, xoay người cưỡi lên bạch hổ, cấp tốc chạy vội hướng bộ lạc thành tường chỗ đó. Một đường lên, hắn thấy được từng bầy bộ lạc thanh niên trai tráng tay cầm các loại binh khí tụ đến, đều không ai lùi bước, toàn bộ tham dự trong đó. Đây là một trận việc quan hệ tất cả mọi người sinh tử đại chiến, người nào đều không thể không đếm xỉa đến. Tộc trưởng đến rồi. Lúc này, số lớn tộc nhân trông thấy một đầu bạch hổ chạy như bay, lập tức tránh ra một con đường để bạch hổ tiến lên. Cổ chân ngồi tại bạch hổ thượng, trên mặt, trên đầu bị thanh đồng giáp bao trùm, chỉ để lại hai con mắt cùng cái mũi, miệng, còn lại bộ phận toàn bộ bị thanh đồng giáp bao trùm. Không bao lâu hắn liền đi tới bộ lạc trên tường thành, nơi này đã tụ tập đầy lít nha lít nhít chiến sĩ, bộ lạc tinh nhuệ nhất một nhóm đao thuẫn chiến sĩ, ném mâu tay chờ một chút tề tụ ở chỗ này, khẩn trương chờ đợi. Tại dưới tường thành, Hắc Thổ xuất lĩnh lấy 3000 lòng kỵ chỉnh tề chờ lệnh, Thiết Mộc mang theo 5000 kỵ binh yên tĩnh chờ đợi, nguyên một đám khuôn mặt nghiêm túc, sát khí đằng đằng. Còn có số lớn tụ tập mà đến tộc nhân, đều làm xong đại chiến chuẩn bị, một trận chiến này là bộ lạc sinh tử tồn vong nhất chiến. Tộc trưởng, ngươi nhìn chỗ đó. Vừa lên thành tường, xoay người xuống tới, chỉ thấy một tên đao thuẫn tướng lánh nhanh chân đi đến, hắn là bộ lạc vị thứ hai tu luyện tới tôi thể thập trọng cảnh giới người, sắp đánh vỡ hàng rào ngưng luyện thanh đồng chiến khí. Cổ Trần theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy nơi xa có cỗ bụi mù quần quận mà đến, mặt đất đều mơ hồ cảm nhận được một chút chấn động. Ầm ầm. Tất cả mọi người khẩn trương chờ lệnh, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua nơi xa, quần quận bụi mù tiếp cận, mặt đất truyền đến từng đợt rung động dữ dội, giống như vạn thú lao nhanh. Một cỗ hung sát chi khí đập vào mặt, hung tàn, khát máu, cho người ta cảm giác bị áp bách vô tận. Đến rồi. Cổ Trần hai mắt ngưng tụ, nhìn qua không ngừng tới gần bụi mù, bụi đất tung bay, rất khí trùng thiên. Nhìn kỹ, trong bụi mù ẩn giấu đi một mảng lớn đen nghịt hắc ảnh, giống như một dòng lũ lớn đồng dạng cuốn tới, trực chỉ bộ lạc bên này. Đông đông đông. Chỉ nghe từng tiếng như sấm rền tiếng vang truyền khắp tất cả mọi người trong thai, mọi người trong lòng đập mạnh, dương mắt nhìn lên, trong bụi mù lộ ra từng cái quái vật khổng lồ. Cái đó là? Cái gì? Có người kinh hô, mặt mũi tràn đầy rung động biểu lộ. Thậm chí phần lớn người đều trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn qua trong bụi mù dần dần lộ ra ngoài quái vật khổng lồ, cũng nhịn không được giật mình nảy người. Thú tộc đại quân đến. Chương 165, voi ma mút. Đông ù ù. Bộ lạc trước, một cỗ bụi mù quần quận đánh tới, già thiên tế nhật. Đại địa chân chiến, ù ù thanh âm truyền khắp toàn bộ lạc. Đó là cái gì? Lúc này, Hắc Thổ, Thiết Mộc hai người lần lượt đi vào trên tường thành, đứng tại Cổ Trần sau lưng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía trước. Tại quần quận bụi mù đằng sau, một dòng lũ lớn cuốn tới, đó là thú nhân, lít nha lít nhít, đen nghịt một mảnh nhìn không thấy bờ. Khiến người ta khiếp sợ là, tại thú nhân quân đoàn ngay phía trước, 300 đầu quái vật khổng lồ chính cất bước đi tới, mỗi một bước đều chấn động mặt đất. Đông, đông đông đông. Từng tiếng như sấm rền tiếng vang truyền đến, rung động nhân tâm. 300 đầu hình thể to lớn sinh vật một bước chấn động, mỗi một cái đều phá lệ to lớn. Voi ma mút. Cổ Trần hai mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đến to lớn thú nhân quân đoàn, cầm đầu 300 đầu đáng sợ cự thú, cao đến 6 mét thân thể, hai cái sắc bén răng dài, hiện ra huyết ánh sáng màu đỏ. Đó là một loại man hoang hung thú, voi ma mút. 300 đầu voi ma mút xuất hiện, để trên tường thành tất cả mọi người nhịn không được hít một hơi lanh khí. Chơi ạ. Là thú nhân cự thú binh. Thiết Mục một mặt kinh hãi hô nhỏ một tiếng, toàn thân phát lạnh, trắng bệnh cả mặt. Khi nhìn thấy cái kia 300 con thể trạng to lớn voi ma mút cự thú, người nào cũng nhịn không được run sợ, mỗi một cái voi ma mút không chỉ là thân thể to lớn, cái kia khổng lồ huyết khí cùng lực lượng quả thực làm cho người kính sợ. Trên lý luận, mỗi một cái voi ma mút đều tương đương với một cái luyện khí đỉnh phong sinh linh, thực lực kia quả thực khủng bố, chúng phong lên không gì sánh kịp. Lúc này thú tộc 300 voi ma mút kỵ binh xuất hiện, cho Cổ Trần bọn người mang đến cực lớn chấn nhiếp. Càng không nói tại 300 voi ma mút đằng sau, theo một chi to lớn lang kỵ, mỗi một cái đô kỵ lấy một đầu khủng lang, uy vũ bất phàm, huyền như sóng triều một bản cồn cồn đánh tới. Còn có thu tộc lang kỵ. Hắc Thổ mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nhìn lấy voi ma mút đằng sau đi theo một cỗ thủy triều, chính là thu tộc lang kỵ, từng cái khủng lang dữ tợn đáng sợ, dọa người vô cùng. Thô sơ giản lược xem xét, thú tộc lần này tới trọn vẹn 10000 lang kỵ, thậm chí mà càng nhiều. Còn có tại phía sau nhất một mảng lớn đen nghị thú nhân, từng cái tay cầm chiến tranh, người khoác đồng giáp, chỉnh tề sải bước tiến lên. To lớn thú nhân quân đoàn, lít nha lít nhít, rời núi lấp biển chi thế làm cho người rung động thậm chí e ngại. Vô biên sát khí lan lộn, huyền giống như thủy triều đập vào mặt đánh tới, để rất nhiều bộ lạc chiến sĩ sắc mặt tái nhợt, bị chấn nhức rồi. Tung tung. Thú tộc đại quân dừng lại, khoảng cách thành tường 1000m bên ngoài, yên tĩnh đứng trang nghiêm, đen nghịt nhìn không thấy bờ. Một cỗ hung sát chi khí hội tụ, cuồn cuộn đánh tới. Cổ Trần hai mắt nhíu lại, cảm giác được bốn phía các tộc nhân khẩn trương cùng e ngại, hiển nhiên bị thú tộc bàng đại quân đoàn cho chấn nhiếp tâm linh. Tiếp tục như vậy cũng không tốt, còn chưa khai chiến đâu. Trước hết bị chấn nhiếp tâm linh. Chiến. Một tiếng quát lớn, đinh tai nhức óc, để vốn là đang ở vào trong rung động tộc nhân nguyên một đám giật mình tỉnh lại. Chỉ thấy Cổ Trần thân bên trên tán phát ra một cỗ rồi rào huyết khí, cuồn cuộn hướng tiêu. Giống như một đạo khói báo động đồng dạng nhiếp nhân tâm phách. Chiến. 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 Sau lưng, Hắc Thổ, Thiết Mục hai người chợt tỉnh ngộ, cùng nhau giơ cao binh khí gào thét, bộc phát ra mỗi người dồi dào huyết khí, chiến khí sôi trào. Cơ hồ tại trong tích tắc, trên tường thành tất cả bộ lạc chiến sĩ cùng nhau sôi trào, huyết dịch không tự chủ thiêu đốt, một cỗ huyết khí bốc hơi, hội tụ tại đỉnh đầu của mọi người. Tại cổ chân khí thế cường đại hội tụ phía dưới hình thành một cỗ thủy triều quét ngang mà đi. Đông long một tiếng, đầy trời sát khí tán loạn, hai cỗ khí thế va chạm, vậy mà bất phân cao thấp. Thú tộc cường đại không thể nghi ngờ, nhưng cổ trần không thể thấy phía bên mình rơi hạ phong, trực tiếp buộc phát ra cường đại huyết khí, hội tụ tất cả mọi người huyết khí ý chí hung hăng và chạm đi lên. Soạt. Bụi mù đằng đẵng bị đánh tan ra, lộ ra phía trước thú nhân quân đoàn tất cả cảnh tượng. 300 voi ma mút vung lấy mũi dài, dưới chân đạp tan mặt đất, hai cái thật dài răng nanh hiện ra khát máu hừng mang, hung tàn, bạo lệ. Phía sau 10.000 lang kỵ nhìn chằm chằm, tăng thêm một trông không đến đầu thú nhân chiến sĩ. Toàn bộ trang diện làm cho người cảm giác một cỗ trầm muộn túc sắt cùng áp bách. Hai phe cũng không có động tĩnh. Thú tộc đại quân đến, cho cổ trần áp lực thực lớn. Trước khỏi cần phải nói, 300 đầu có thể so với luyện khí đỉnh phong tồn tại voi ma mút cự thú, thì đầy đủ bộ lạc uống một bầu, thậm chí có thể ngăn trở hay không bọn chúng trùng phong vẫn là ẩn số. Mặc dù có thành tưởng, nhưng 300 đầu voi ma mút cùng một chỗ trùng phong, có thể ngăn cản sao? Còn có cái kia 10.000 lang kỵ, nếu là bị voi ma mút xông phá thành tường phòng ngự, 10.000 thú tộc lang kỵ nhất định vùng đất bằng phẳng sông vào bộ lạc, vậy sẽ là một tràng tai nạn. Càng có hậu mới đếm không hết thú nhân chiến sĩ, thô sơ giản lược tính ra, chí ít có 50.000 thú nhân bộ binh, trận chiến này phải đánh thế nào? Một trận huyết chiến không thể tránh được. Cổ Trần tự lẩm bẩm, trong lòng nhịn không được thở dài. Hắn thần sắc ngưng trọng, ánh mắt đảo qua phía trước đến thú tộc đại quân, trong đó cảm ứng được không thấp hơn 5 cái đoán cốt cảnh cường giả, còn có một cỗ càng đáng sợ khí tức. Cố khí tức kia phá lệ trầm trọng, mang đến cho hắn rất cường liệt uy hiếp. Giống. Sau một khắc, trên bầu trời truyền đến từng đợt gào thét, gây nên cổ trần đám người chú ý, dương mắt nhìn lên, mọi người sắc mặt đều đi theo thay đổi. Sư thiếu kỵ binh. Cổ Trần khuôn mặt khẽ biến, nhìn qua thu tộc phía trên đại quân, vậy mà lượn vòng lấy mấy chục trên trăm con to lớn sư thiếu, mỗi một cái đều đại biểu cho thu tộc phi hành kỵ binh. 100 sư thiếu kỵ binh trên bầu trời bay múa xoay quanh, khiến lòng người trầm trọng. Bầu trời. Mặt đất, thú tộc đây là quyết tâm hủy diệt trước mắt chi này nhân tộc bộ lạc A. Tắt mãn đại nhân chỉ thị, giết chết tam điện hạ kẻ cầm đầu thì tại phía trước. Thú tộc trong đại quân, một tên khí tức mạnh mẽ lao thú người tay cầm một quả ngọc phù, hiện ra từng đạo huyết quang, cực kỳ loa mắt. Cái này viên huyết phù, cũng là thú tộc một vị tế ti hạ chú về sau, lấy được một loại liên hệ, truy tung diệt sát tam vương tử điện hạ kẻ cầm đầu. Cũng là trước mắt nhân tộc bộ lạc cướp sạch quần mỏ. Lao thú nhân một mặt dữ tợn, hai mắt hiện ra băng lãnh sắc cơ. Hắn hai mắt nhìn qua bên này thành tường, trông thấy lít nha lít nhít người tộc chiến sĩ, lộ ra một loại khát máu tàn bạo nụ cười dữ tợn. Truyền lệnh xuống, phía trước nhân tộc bộ lạc, một tên cũng không để lại. Giết sạch bọn họ. Ra lệnh một tiếng, vô số thú nhân hai mắt phiếm hồng, rất khí trùng thiên. Giống. San bằng cái này nhân tộc bộ lạc. Giết sạch nhân tộc. Trong chốc lát, vô số thú nhân điên cuồng gào thét, thanh âm quần quận đứt hai. Ầm ầm. Chỉ thấy, 300 voi ma mút trước tiên khởi xướng trùng phong, to lớn voi ma mút, thân thể cao đến 6 mét, phi nước đại đến phía dưới khắp nơi đều vì đó run rẩy. Đông ù ù tiếng vang truyền đến, 300 voi ma mút trùng phong, cái kia không thể ngăn cản chi thế làm cho người e ngại. Người nào có thể ngăn cản những thứ này đáng sợ cự thú? Keng. Trên tường thành, cổ chân rút kiếm ra khỏi vỏ, phong mang trực chỉ phía trước thú nhân đại quân, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Các tộc nhân. Cường địch trước mắt, ngươi không chết thì là ta vong. Hôm nay, ta đem thể sống chết bảo vệ bộ lạc, tử chiến không lùi. Cổ Trần giơ cao thanh đồng thạch kiếm, thanh âm truyền khắp tất cả mọi người trong thai, ẩn chứa một cô len ken bất khuất chi ý, sát khí đằng đằng. Tử chiến không lùi. Hát thổ, thiết mục chờ một chút, mấy vạn người giơ cao binh khí cùng nhau nộ hống, từng cái mắt đỏ, huyết dịch khắp người sôi trào, chiến ý bành trướng. Tiêu thương chuẩn bị, ba lượt bắn ra. Cổ Trần tay cầm thanh đồng kiếm hét lớn hạ lệnh. Vừa dứt lời, trên tường thành nguyên một đám bộ lạc chiến sĩ cơ lấy thanh đồng tiêu thương, ném mâu làm xong bắn ra chuẩn bị. Ầm ầm. 300 voi ma mút triển khai trùng phong, 1000m khoảng cách thoáng qua tức thì. Phóng. Làm voi ma mút cự thú tiếp cận thành tường 500m, cổ Trần hai mắt mãnh liệt, trường kiếm vung xuống, ngàn vạn cây tiêu thương gào thét lên phá không mà đi. Đại chiến bắt đầu. Chương 166, tử chiến không lùi. Ô. Trên bầu trời. Một mảng lớn hắc ảnh xé trời mà đến, từng cây thanh đồng tiêu thương lóe ra phong mang, xét qua một đạo đường vòng cung phong xuống tới. Ầm. Thương thương thương. 300 con voi ma mút mũi dài hất lên, trong nháy mắt đánh rất mảng lớn tiêu thương, cưỡi ở phía trên hai tên thú nhân càng là múa trường mâu đánh bay từng cây tiêu thương. Trong lúc nhất thời, đại bộ phận tiêu thương lại bị chặn. Phiền thoái. Cổ Trần hai mắt ngưng tụ, nhìn lấy 300 voi ma mút mạnh mẽ, tâm lý nhịn không được trầm xuống, mấy ngàn tiêu thương bắn ra đều không có thể bắn giết một đầu voi ma mút, quả thực không thể tin được. 300 con voi ma mút, có thể so với luyện khí đỉnh phong to lớn cự thú, mũi dài hất lên, mảng lớn tiêu thương trực tiếp bị cuốn bay khỏi đến, không thể kiến công. Chỉ có một số nhỏ tiêu thương đâm vào voi ma mút thân thể, nhưng những đại gia hỏa này da dày thịt thô, chỉ có thể thương tới một chút da mà thôi, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Tiếp tục. Cổ Chân hét lớn, dẫn đầu cầm lấy một bên một cái thanh đồng ném mâu nhắm ngay phía trước một đầu voi ma mút, ra sức ném mạnh, không khí ô ô rung động. Hô. Lại là một mảng lớn thanh đồng mâu gào thét mà đi, giống như trên trời rơi xuống thương vũ đồng dạng bao phủ xuống. Phốc. Ngang. Một cái voi ma mút gào thét, thân thể bị một cây thanh đồng ném mâu xuyên qua, huyết phun ba trượng, chạy mấy bước sau ầm ầm ngã xuống. Thân thể cao lớn ngã xuống, đạp nát mặt đất, lõm một cái hố to, bụi mù cuồn cuộn, hai tên thú nhân chiến sĩ trực tiếp bị phía sau voi ma mút giẫm thành thịt nát. Một cái voi ma mút bị đánh giết, nhưng đây chẳng qua là Cổ Trần bắn ra trường mâu hữu hiệu, lực không thể đỡ. Những người khác bắn ra trường mâu đều bị voi ma mút mũi dài hất ra, thậm chí không cách nào phá phòng. Chỉ có một số nhỏ voi ma mút bị thương, lại ngược lại kích thích càng lớn hung tính, điên cuồng hướng đụng vào. Nhìn đến nơi này, Cổ Trần minh bạch đến đón lấy một trận huyết chiến không cách nào tránh khỏi. Đông ù ù. Ngang. Tiếp theo một cái chớp mắt, voi ma mút cự thú vọt tới phụ cận, thật dài răng nanh hiện ra huyết quang, cấp tốc đập vào ở phía trước trên tường thành. Cao 10 mét, 10 mét dày thành tường, đối mặt trọn vẹn cao 6 mét to lớn cự thú trùng phong, lộ ra đến vô cùng yếu ớt cùng nhỏ bé. Oeng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hơn 200 đầu voi ma mút đánh tới, cao ngất thành tường đều trong nháy mắt run rẩy, mảng lớn đá vụn vẩy ra, sụp đổ một đoạn lớn. A. Thành tường nứt toát, phía trên không ít người bị đâm đến ngã trái ngã phải, có người thậm chí rơi xuống dưới, bị tại chỗ dẫm thành thịt nát chết thảm. Giết. Cổ Trần hai mắt phiếm hồng, gào thét một tiếng, thu hồi thanh đồng thạch kiếm, đổi lại thanh đồng chiến mâu, toàn thân trên dưới buộc phát ra một cỗ ngập trời khí thế. Âm ầm nhất thương đập tới. Phía trước một đầu va chạm thành tường voi ma mút tại chỗ quỳ xuống, lực lượng cường đại chấn động đến voi ma mút toàn thân phun máu, gào thét một tiếng ngã trên mặt đất. Phía trên hai tên thú nhân còn không có kịp phản ứng liền bị Cổ Trần đánh sát. Oeng. Thế nhưng, địa phương khác thành tường thì tao ương, đại phiến nham thạch thành tường bị va chạm ra một cái lỗ thủng, sụp đổ một mảng lớn, phá nát không chịu nổi. Không ít người né tránh không kịp trực tiếp bị đụng bay, đặt ở thành tường phế tích dưới, thê thảm vô cùng. Ngăn trở bọn họ. Các tộc nhân, sau lưng chính là nhà của chúng ta. Tử chiến không lùi. Cổ Trần phi tốc chạy, trợ giúp khắp nơi thành tường phòng thủ, thanh âm lần lượt truyền khắp trong thai mọi người, kích phát tất cả mọi người phản của nội tâm nhiệt huyết. Ngươi không phản kháng, cái kia đó là một con đường chết. Mà lại sau lưng cũng là bộ lạc của bọn hắn, nhà của bọn hắn, thân nhân, bằng hữu, tộc nhân đều tại sau lưng, ai dám lui lại. Vì bộ lạc. Giết ta. Nháy mắt, mấy vạn bộ lạc chiến sĩ gào thét, vung vẩy binh khí, ra sức ngăn cản voi ma mút trùng kích, lấy thân thể máu thịt bảo vệ bộ lạc phòng tuyến. Hát thổ, thiết mục, hai người mỗi người chiếm lấy một bên, dẫn theo số lớn bộ lạc chiến sĩ chết đứng vững. Ầm ầm. Đại chiến ngay từ đầu thì cực sự khốc liệt, hơn 200 con voi ma mút cự thú trùng phong, chấn hám nhân tâm, thành tường đều bị va sụp một mảng lớn. Cự thạch lăn xuống, không cần tiền một dạng đập xuống. Ô ô. Tiêu thương bay múa, từng cây thanh đồng tiêu thương phóng xuống đi. Cung tiễn căn bản là không có cách thương tổn những thứ này voi ma mút cự thú, chỉ có tiêu thương bắn ra mới có thể hơi có chút dùng. Những thứ này voi ma mút lực lượng quá cường đại, mỗi một cái đều có thể so với luyện khí cảnh thực lực, đâm đến thành tường lần lượt chấn động đung đưa, phá nát loang lổ. A. Phanh phanh. Có voi ma mút hung lệ, mũi dài hất lên, đến tên chiến sĩ thân thể nổ tung bay ra, huyết dịch, thịt nát, ruột rơi lả tả trên đất, thảm liệt vô cùng. Nhưng tất cả mọi người cũng không lui lại. Từng cái kìm nén một cỗ khí, giết đỏ cả mắt, chết không lùi bước. Đao thuẫn thủ để lên, trường mâu ám sát. Cổ Trần tay cầm thanh đồng chiến thương, một bên hạ lệnh một bên trợ giúp lấy các phương, gắt gao ngăn trở thú tộc voi ma mút hung hãn tiến công. Bên ngoài, lít nha lít nhít thú tộc động. Tiến công. Tên kia dẫn đầu lao thú nhân nhẹ nhàng vung tay lên, nháy mắt, trên bầu trời xoay quanh trên 100 con sư thiếu chiến sĩ cùng nhau vỗ cánh bay tới. Phi hành kỵ binh xuất động. Giống. Sư thiếu gào thét. Từng cái bay nhào xuống tới, đối với trên tường thành người tộc chiến sĩ triển khai tấn công mạnh, lập tức tạo thành thương vong to lớn. Lúc này, một đầu sư thiếu bay nhào xuống tới, hai cái móng vuốt hung hăng chụp vào một tên bộ lạc chiến sĩ. Cút! Ngay tại lúc này, một tiếng nổi giận gào thét truyền đến, chỉ thấy cổ Trần đằng không mà lên, nhất thương giận bổ vào sư thiếu trên đầu. Giang giác giòn vang, sư thiếu đầu nổ tung vỡ nát, thi thể không đầu trực tiếp ngã xuống, phía trên một tên thú nhân vừa hạ xuống liền bị từng chôi chiến đao bổ tại thân thể, tại chỗ chém giết. A! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, có người bị sư thiếu nhất chảo con xé nát, có người bị với lên không trung vứt xuống đến trực tiếp ngã chết, toàn bộ đại chiến lâm vào càng thêm thảm liệt giai đoạn. Đại chiến ngay từ đầu, cổ Trần bộ lạc bên này thì rơi hạ phòng, thành tường bị voi ma mút cự thú va chạm đến phá nát không chịu nổi, lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Chỉ là 300 voi ma mút, 100 sư thiếu liên thủ tiến công liền để bên này có chút ăn không tiêu. Vâng! Thú nhân vinh diệu! Đồng nhiên, bên ngoài một chi không có động tính thu tộc đại quân phát động tấn công mạnh. Lang kỵ thối lui, đằng sau lít nha lít nhít vô số thú nhân chiến sĩ quần quận mà tới, từng cái cuồng nhiệt hô to lấy thú nhân vinh diệu, huy động binh khí triển khai trùng phong. Trong đó, có một số hình thể to lớn thú nhân, cao đến 5 mét cự thú người gánh lấy to lớn cái thang vọt lên. Giết! Thú nhân dọc theo cái thang bò lên, điên cuồng vô cùng, lít nha lít nhít nhiều vô số kể, huyện giống như thủy triều hướng lên thành tường, triển khai tranh đoạt chiến. Ngăn trở bọn họ. Hắc thổ nộ hống, huy động thanh đồng chiến đao đánh chết hai cái bò lên thú nhân, một thanh lật tung cái kia cái thang, nhưng không đợi tiếp tục chiến đấu, phía dưới một đầu voi ma mút hung hăng va chạm. Đông long một tiếng, thành tường lay động, mảng lớn thạch đầu vỡ nát, đắp đất trực tiếp bị đụng nát mảng lớn, mắt thấy sắp bị đâm vào một cái thông đạo. Mấy người các ngươi lên, thời gian ba cái hô hấp đánh vỡ đạo phòng tuyến này. Bên ngoài, lão thú nhân lần nữa hạ lệnh. Giống. Vừa dứt lời, chỉ thấy từng đạo cường đại bóng người bay lên không trung mà đến, mỗi một cái đều tản ra khí tức kinh khủng. Năm tên đoán cốt cảnh thú nhân cường giả gia nhập chiến đấu. Vâng. Cơ hồ trong nháy mắt, thành tường liền bị đánh nổ một mảng lớn, phía trên mảng lớn bộ lạc chiến sĩ bị nhấc lên bay ra ngoài, thương vong thảm trọng. Năm cái đoán cốt cảnh cường giả, phối hợp voi ma mút cự thú, sư thiếu kỵ binh, lập tức cho cổ Trần bên này tạo thành thương vong to lớn, phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm. Ầm. Rốt cục, thành tường cửa lớn vỡ nát, bị một đầu voi ma mút trực tiếp một cái va chạm tứ phân ngũ liệt, phòng thủ xuất hiện một lỗ hổng. Hát thổ, thiết mục, các ngươi thủ ở nơi này. Cổ Trần sắc mặt đại biến, hai mắt buốc lên hung quang, vừa dứt lời, người đã nhảy xuống, vừa vặn rơi tại chạy như bay đến bạch hổ thượng. Tất cả kỵ binh, tập hợp. Ra lệnh một tiếng, 3.000 long kỵ, 5.000 giao mã, lân mã tạo thành kỵ binh nhanh chóng hội tụ tại cổ Trần sau lưng. Ngang. Trước cửa thành. Một đầu to lớn voi ma mút hét giận dữ lấy trùng sắt tiến đến, không ai cản nổi, sau lưng càng là có lít nha lít nhít vô số thú nhân đi theo tràn vào tới. Không thể buông tha, dũng giả thắng, theo ta đi chém giết thú tộc lĩnh quân đại tướng. Cổ Trần tay cầm thanh đồng chiến thương, phong mang nhất chỉ, hét lớn một tiếng cưỡi bạch hổ lướt tới, sau lưng 8.000 kỵ binh ầm ầm phát động trùng phong. Chương 167, Long kỵ, trùng phong. Ngang. Một đầu voi ma mút ù ù hướng đụng vào, mũi dài điên cuồng vùng. Hai cái răng nanh dữ tợn, cao 6 mét thân thể tràn đầy áp bách. Có thể so với luyện khí cảnh voi ma mút cự thú, trùng phong tới, lực lượng kia cùng khí thế khiến người sợ hãi. To lớn voi ma mút cự thú hướng về cổ Trần hướng đụng vào, phía trên hai tên thú nhân cười gằn, dường như thấy được cổ Trần liền mang theo tọa kỵ bị nghiền nát chẳng cảnh. Chết! Chỉ thấy, cổ Trần cưỡi bạch hổ một người đi đầu, tốc độ không giảm đối diện vọt tới, huy động thanh đồng chiến mâu rót vào một cỗ cường đại chiến khí, trong nháy mắt vung lên. Vâng. Nhất thương vung đi, cùng xa phấn khởi. Một tiếng ầm vang, nặng mười mấy tấn voi ma mút cự thú toàn bộ bị đánh bay mấy chục mét, đâm vào thành tường dưới chân, toàn thân bạo liệt mà chết. Phía trên hai tên thú nhân thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, tại chỗ bị hoanh thành thịt nát, đầy trời tàn mát. Giết! Cổ Trần tay cầm thanh đồng chiến thương quát lớn, tắm đầy trời huyết nhục một mạch liều chết đi qua, tất cả xông vào cổng thành thú người đều không ngoại lệ đều bị đụng bay. Nhất thương đảo qua, phanh phanh trầm đục truyền ra. Huyết nhục nát mặt rơi lả tả trên đất, không ai cản nổi. Ầm ầm. Phía sau, 3.000 long kỵ quần quận mà tới, tăng thêm 5.000 kỵ binh, trọn vẹn 8.000 bộ lạc kỵ binh, tinh nhuệ nhất một chi lực lượng đi theo cổ Trần giết ra khỏi cửa thành. Đông ù ù tiếng va đập truyền đến, ngoài cửa thành mảng lớn thú nhân trực tiếp bị phá tan, nghiền ép, huyết nhục văng tung tóe, trang diện cực kỳ huyết tinh. Giết a! 3.000 long kỵ nộ hống, nhô lên thanh đồng trường mâu một đường trùng phong. Ngồi xuống tam giác long như là phát điên mạnh mẽ đâm tới đi qua, một đường nghiền ép, không thể ngăn cản. Thành bên ngoài tường, lít nha lít nhít thú nhân chiến sĩ huyện giống như thủy triều phốc giết đi lên. Nhưng là đối mặt cổ Trần dẫn theo 8.000 kỵ binh trùng phong, bị đánh trở tay không kịp, căn bản là không có cách ngăn cản, hoàn toàn bị nghiền ép lên đi. Ngược lại là có voi ma mút cự thú muốn chặn lại chi kỵ binh này, đáng tiếc, đối mặt Cổ Trần cái kia lực lượng cuồng bạo căn bản không đáng chú ý, vừa đối mặt liền bị hoanh sát. Ngang! Ngay phía trước, hai cái voi ma mút quay đầu, hướng về Cổ Trần nơi này chém giết tới, thậm chí một đường lên nghiền chết không ít thú tộc đồng bạn. Nhìn lấy hai cái voi ma mút đánh tới, Cổ Trần mặt không biểu tình, trong mắt hiện ra hung quang, phía trên hai tên thú tộc lại là vừa mới càng đổi lại hai cái đoán cốt cảnh cường giả. Một người lái một cái voi ma mút đánh tới. Đông. Voi ma mút một cái mũi điên cuồng vùng, mặt đất nổ tung, kém chút thì đánh trúng Cổ Trần cùng tọa kỵ, nhưng lại bị Bạch Hổ hiểm hiểm tránh thoát đi. Chết đi. Tránh thoát nhất kích, Cổ Trần vùng lên thanh đồng chiến thương quát lớn, nhất thương xuyên qua, giống như dao long xuất hải, phốc một tiếng xuyên thủng voi ma mút bụng, máu chảy ồ ạt. Ngang voi ma mút gào thét một tiếng, thân thể loạn choạng lấy ngã xuống, đập chết mấy cái thú nhân. Nhưng phía trên tên kia đoán cốt cảnh thú nhân lại nổi giận vô cùng. Voi ma mút chính là thú tộc cự thú kỵ binh, vô cùng thưa thất cùng chân quý, chết một cái đều là tổn thất thật lớn, lúc này bị Cổ Trần chém giết mấy con. Nhân tộc, đi chết. Tên kia thú tộc cường giả nổi giận, vung lên một căn cự đại lang nha bổng giận chém giết đến, cuồng phong tàn phá bờ bãi, cắt đùi quần quận bao phủ. Làm. Một cây thanh đồng chiến thương đâm tới, chính bên trong lang nha bổng, đốm lửa nhỏ vẩy ra, tiếng len ken đinh thai nhức óc. Cường đại khí lãng bạo phát, lật ngược mấy chục cái thú nhân chiến sĩ. Cổ Trần cưỡi Bạch Hổ không nhúc nhích tí nào, ngược lại là tên kia đoán cốt cảnh thú nhân sắc mặt nhăn nhó, nhãn cầu nhô lên, miệng mũi phun ra một cỗ huyết dịch, cả người bay tứ tung chứa vào thú nhân đại quân bên trong. Được. Cường tên kia thú nhân dãy rủa lấy, cuối cùng phun ra một ngụm máu, triệt để chết đi. Vừa đối mặt liền bị Cổ Trần oanh sát, đoán cốt cảnh thú nhân cường giả, vậy mà không phải địch. Đáng chết. Một tên khác đoán cốt cảnh cường giả giận dữ, nhìn lấy Cổ Trần vậy mà như vậy dữ dội, có chút kinh sợ, lại có chút run sợ cảm giác. Hắn cưỡi một cái voi ma mút đánh tới, mắt thấy một đầu mũi dài liền muốn cuốn lấy Cổ Trần cùng Bạch Hổ, một khi bị cuốn ở Bạch Hổ khẳng định không chết cũng thương tổn. Cút! Cổ Trần quát lớn, nhất thương bổ tới, răng rác một tiếng vang trầm, một nửa mũi dài bay thấp nơi xa, huyết dịch vẩy khắp bốn phía. Ngang cái kia voi ma mút cái mũi bị đánh gãy, thê lương kêu thảm hướng đụng vào. Chỉ là Cổ Trần căn bản không sợ, không những không lùi, ngược lại chủ động nên đón, nhất thương quét ngang đánh vào voi ma mút trên đùi. Đông Long. Lực lượng cường đại bạo phát, nặng mười mấy tấn voi ma mút cự thú toàn bộ bị hoanh bay mấy chục mét, đập chết mảng lớn thú nhân, bắp đùi càng là nổ tung thành máu thịt bé bét, tại chỗ chết thảm. Đến mức vị kia thú tộc đoán cốt cảnh cường giả, tuy nhiên không chết, nhưng lại nguy rồi trọng thương, vừa mới đứng lên còn chưa kịp thở dốc chỉ thấy Bạch Hổ nhảy lên mà đến. Ô. Cổ Trần cầm thương đâm một cái, không khí ô ô làm mạnh, phong mang phun ra nuốt vào. Trong nháy mắt đâm xuyên qua tên kia đoán cốt cảnh thú nhân đầu, lúc này đâm giết treo giữa không trung. Nhân tộc, tất thắng. Hắn gánh lấy tên kia thú tộc cường giả thi thể hét lớn một tiếng, quần quần tiếng gầm truyền khắp các phương, dẫn phát to lớn bạo động, vô số thú nhân kinh hãi không thôi. Tình cảnh này rơi vào bộ lạc bên này để vô số tộc nhân sôi trào, gieo họ, sĩ khí đại chấn. Tộc trưởng thần uy. Tất thắng. Tất thắng. Trên tường thành, Hát Thổ, Thiết Mục bọn người khổ khổ ngăn cản thú tộc đại quân tiến công, liều mạng ngăn trở một tên đoán cốt cảnh cường giả trùng sát. Nhưng khoảng chừng 5 cái đoán cốt cảnh thú nhân đánh tới, trong đó 2 cái bị Cổ Trần chém giết, còn thừa lại 3 cái, Hát Thổ đối lên một cái miễn cưỡng bất bại, Thiết Mục đối lên một cái có thể miễn gắng gượng chống cự. Nhưng còn có một cái đoán cốt cảnh cường giả không ai cản nổi, dẫn theo số lớn thú nhân giết lên thành tường, chém giết vô số bộ lạc chiến sĩ, trong lúc nhất thời thế bất khả kháng. A! Tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết trận thiên động địa. Cổ Trần nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt khóa chặt bên ngoài một mực không có động tĩnh thú tộc lang kỵ. Ở trong đó có một vị thú tộc lĩnh quân đại tướng, chính là vị kia cường đại lao thú nhân, vị này lao ra hỏa toàn thân khí tức phá lệ khủng bố. Giết! Cổ Trần quát lớn, một mực khóa chặt đối phương, cưới Bạch Hổ một người đi đầu giết ra ngoài, những nơi đi qua nguyên một đám thú nhân kêu thảm, huyết nhục văng tung tóe. Hắn giống như một cái cối xay thịt, như vào chỗ không người. Âm ầm tiếng vang truyền đến, người ngã ngựa đổ, Cổ Trần xuất lĩnh lấy 3000 lòng kỵ, 5000 phổ thông kỵ binh triển khai trùng phong, phát khởi điên cuồng phản kích. Con kiến hôi, lại còn có thể phản kích. Đối diện, 10000 lang kỵ lẳng lặng nhìn Cổ Trần dẫn người trùng phong đi ra. Vị kia thú tộc tướng quân đại tướng, lao thú nhân sắc mặt lạnh lẽo, đứt gãy răng nanh hiện ra một chút huyết quang, trong mắt tràn đầy băng lãnh khát máu sắc cơ. Cũng là người này, sát hại Tam Điện Hạ, tế ti đại nhân có mệnh, bắt sống. Lão thú nhân giữ tợn cười một tiếng, nắm trong tay lấy huyết sắc ngọc phù kịch liệt lấp lóe, cái kia một luồng quang mang khóa chặt Cổ Trần, chứng minh hắn cũng là sát hại Tam Điện Hạ hung thú. Thú tộc Tắc Mãn Tế tự hạ lệnh, muốn bắt sống, dù sao rất ngạc nhiên ai có thể phá vỡ máu của hắn chú. Lên, giết sạch chi này nhân tộc kỵ binh. Lao thú nhân Đạm Mạc hạ lệnh, sau lưng 10.000 lang kỵ bỗng nhiên động. Trưởng lão nhìn kỹ, ta đi bắt hắn. Dẫn đầu là một tên thú tộc kỵ tướng cười lớn một tiếng, cưới một đầu to lớn khủng lang một nhảy ra, chỉ huy 10.000 lang kỵ triển khai trùng phong. Hắn hai mắt khóa chặt cổ trần, trong lòng quyết định muốn bắt cái này sát hại Tam Điện Hạ hung thú, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Hai chi kỵ binh trùng phong, 10.000 lang kỵ, 8.000 người tộc kỵ binh, trong đó 3.000 lòng kỵ chính là Tam Giác Long, đằng sau 5.000 kỵ binh cưới chính là Giao Mã, Lân Mã các loại tọa kỵ. Nhưng mặc kệ như thế nào, hai cỗ kỵ binh khí thế tương đương, số lượng giống như hai đạo dòng nước lũ cấp tốc trùng phong, những nơi đi qua thú nhân ảo ảo bị nghiền ép đụng đổ. Ầm ầm. Cơ hồ tại trong tích tắc, hai chi kỵ binh đụng vào nhau, nhất thời người ngã ngựa đổ, dã thú kêu rên, khắp nơi đều nhuộm đỏ. Chương 168, thảm liệt. Ô ô. Khủng lang gào thét từng trận, bị Tam Giác Long sắc bén góc cạnh xuyên qua thân thể, huyết nhục văng tung tóe, liên đối lấy thú nhân này đụng bay nghiền ép. Mạnh mẽ Tam Giác Long, có thiên nhiên đầu thuẫn, cường đại phòng ngự, tăng thêm ba cái sắc bén góc cạnh cũng là cường đại nhất sông pha chiến đấu lợi khí. Ầm ầm. 3.000 long kỵ trùng phong, khủng lang bị xuyên thủng, đụng bay, thú nhân kêu thảm, máu thịt bé bét, tràn diện cực kỳ huyết tinh. Hai phe kỵ binh đụng vào nhau, người ngã ngựa đổ, có nhân tộc kỵ binh bị đụng đổ xuống tới, có người bị xuyên thủng thân thể, càng có người trước khi chết giống giận giết tử đối thủ. Đại chiến ngay từ đầu thì thảm liệt vô cùng, ngươi không chết thì là ta vong. Ầm. Ngay phía trước, một người một hổ mạnh mẽ đâm tới, khủng lang lật tung, thú nhân bị quét bay, cả người máu thịt bé bét, không ai cản nổi. Cổ chân múa thanh đồng chiến thương, cuốn lên từng đợt gió tanh mưa máu, thịt nát bay khắp trời, có đầu lâu lăn xuống, thi thể bay tứ tung. Hắn tựa như là một cái cối xay thịt, không có một cái nào thú nhân là hắn địch, toàn bộ bị ngang ngược chém giết, liên đối lấy tọa kỵ đều lật tung, mở ra một con đường máu. Nhân tộc tiểu tử, nhìn bản tướng bắt sống ngươi. Đối diện, thú nhân kỵ tướng nộ hống, nhìn lấy cổ trần đại sát tứ phương, không ai cản nổi bộ dáng, tâm lý lửa giận cháy hừng hực. Hắn ra roi, thúc ngựa, lấy ngồi xuống khủng lang lao thẳng tới mà đến, trong tay một cây đồng mâu ong ong đâm xuyên không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, thẳng đến cổ trần lồng ngực. Đây là muốn trọng thương hắn sau đó bắt sống. Muốn bắt sống ta, ngươi kém xa lắc. Cổ trần cười lạnh, tiện tay quét bay mấy cái thú tộc lang kỵ, ngồi xuống bạch hổ đột nhiên ra tốc, giống như một đạo bạch quang cấp tốc xông về đối diện thú tộc kỵ tướng. Vị này thú tộc kỵ tướng chính là một tên đoán cốt cảnh đại thành cao thủ, có thể nói mạnh mẽ vô cùng. Nhưng cổ trần tu vi cảnh giới hiện tại đã sớm bước vào đoán cốt cảnh, một thân nguyên thủy ma cốt tranh, lực lượng toàn thân mạnh bao nhiêu cũng là hắn đều không rõ ràng. Ông